Chương 581 đây coi như là cáo biệt. Chương 581 đây coi như là cáo biệt. Công chúa. Bên hồ đạo kia thanh lãnh bạch tí thân ảnh, không phải Lý Phiêu Miểu còn có ai? Bất quá, nàng tại sao lại ở chỗ này? Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, ngắm nhìn một phía, sắc trời ngầm hạ, bên hồ đèn đuốc vẫn như cũ, bên hồ dương liễu bên cạnh đốt ánh nến, chiếu sáng một bộ bóng hình xinh đẹp. Lý Phiêu Miểu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên hồ, im lặng nhìn qua hắn. Trong trẻo lạnh lùng thân ảnh, ở trong bóng đêm này có vẻ hơi lộn lộn. Lâm Giang Niên cất bước chiều lấy nàng đến gần, đi tới trước người nàng, dừng bước lại. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn. Đi tới Lâm Vương phủ trong khoảng thời gian này, Lý Phiêu Miểu rất ít chủ động tới tìm nàng. Tính cách của nàng đã định trước, dù là cùng Lâm Giang Niên quan hệ lại hơn gần, nàng cũng không có khả năng giống cô gái tầm thường như vậy. Dưới mắt đột nhiên chủ động tới tìm Lâm Giang Niên, hơn phân nửa có chính sự. Bóng đêm mông lung, Lý Phiêu Miểu trong trẻo lạnh lùng ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, yên tĩnh nhìn chăm chú một lát sau, thu hồi tầm mắt, khẽ gật đầu, không có. Ngữ khí thanh lãnh. Cái này khiến Lâm Giang Niên có chút không nghĩ ra, nếu không còn chuyện gì, tại sao lại đêm hôm khuya khoắt đột nhiên tới tìm hắn? Cũng không thể là. Nghĩ hắn đi. Đổi thành cô gái khác, Lâm Giang Niên chắc chắn sẽ hướng về phương diện này phỏng đoán. Nhưng đối với trước mắt vị này trưởng công chúa, Lâm Giang Niên là không tin. Bồi ta đi một chút đi. Lý Phiêu Miểu đột nhiên lại mở miệng, ngữ khí nhu hòa, nhìn về phía cách đó không xa bên hồ. Nàng lời nói để cho Lâm Giang Niên giật mình trong lòng, hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng, Lý Phiêu Miểu thần sắc như thường. Nhưng Lâm Giang Niên lại nhịn không được hướng về phương diện kia bắt đầu phỏng đoán. Sẽ không là thực sự nghĩ hắn đi. Không thể từ Lý Phiêu Miểu trên mặt nhìn ra tâm tư của nàng tới, Lâm Giang Niên cũng không hỏi nhiều, hắn cười cười, gật đầu đáp, tốt. Hai người đi song song, dạo bước ở bên hồ. Ban đêm gió nhẹ lướt qua, thổi bên hồ cây liễu lay động, cành rủ xuống trên mặt hồ, nổi lên gợn sóng. Bên hồ bên trên, nơi xa một mảnh đen kịt, giống như vực sâu, không hiểu cho người ta một loại sợ hãi cảm xúc. Bên hồ hai người không đếm xỉa tới tấu chương, bước chân không đội không chậm, bên hồ ánh lửa đem hai người thân ảnh phản chiếu ở bên hồ đường lát đá bên trên. Vào hạ ban đêm bắt đầu có chút nóng bức, tí tí gió nhẹ cũng không thể chậm lại hạ ngày nóng bức. Nhưng đứng tại Lý Phiêu Miểu bên cạnh, Lâm Giang Niên lại có thể thỉnh thoảng cảm nhận được một hồi lạnh buốt khí tức đánh tới. Tí tí lạnh buốt khí tức quanh quẩn tràn ngập, xua đổi lấy trong không khí nhiệt ý, Lâm Giang Niên thỉnh thoảng hơi hơi nghiêng mắt, nhìn về phía bên cạnh Lý Phiêu Miểu, ánh mắt ý động. Hắn cùng Lý Phiêu Miểu thật đúng là hai thái cực tồn tại, từ hai người công pháp tu hành liền có thể nhìn ra được. Tới một mức độ nào đó, hai người bọn họ hoặc giả xác thực hẳn là coi là dưới gầm trời này thích hợp nhất người. Này có được coi là mệnh chung chú định. Lâm Giang Niên ánh mắt bình tĩnh. Có một số việc thật đúng là rất khó giảng giải, cũng để người ý liệu chưa kịp. Một năm phía trước, hắn từ Lâm Giang Thành đi tới kinh thành lúc, chân thực mục đích ý nghĩ là cùng trước mắt vị này trưởng công chúa từ hôn. Sau đó trở lại Lâm Giang Thành, yên tâm làm hắn hoàn khố thế tử. Nhưng ai có thể nghĩ đến, một năm này xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn ban sơ kế hoạch, sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liên vị này trong ấn tượng cực kỳ thanh lãnh cao ngạo trưởng công chúa, bây giờ cũng đã cùng hắn có dây dưa không rõ quan hệ. Càng thậm chí hơn là, ngươi chuẩn bị đối với Trần gia độc thủ. Trăng sáng sao thưa, bốn phía yên tĩnh, chỉ có bên hồ rất thưa thớt truyền đến từng trận con ếch âm thanh. Mà tại Lâm Giang Niên suy nghĩ lung tung lúc, một mực không lên tiếng Lý Phiêu Miểu đột nhiên đánh vỡ yên lặng, mở miệng hỏi lên. Lâm Giang Niên lấy lại tinh thần, nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, là thời điểm không sai biệt lắm. Lý Phiêu Miểu liếc mắt nhìn hắn, ngươi có nắm chắc? Có chín thành nắm chắc đi. Lâm Giang Niên mở miệng. Lý Phiêu Miểu giống như có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn, tựa như muốn lời lại chỉ. Lâm Giang Niên nhìn ra ý nghĩ của nàng, khẽ cười một tiếng, lắc đầu, chỉ dựa vào chúng ta, tự nhiên là không đối phó được bọn hắn. Lý Phiêu Miểu không nói gì không nói, thấp con mắt suy tư, tựa hồ hiểu rồi thứ gì. Lâm Giang Niên lời nói bên trong ý tứ, không cần nói cũng biết. Nàng hỏi là Trần gia, không hề chỉ là Trần gia. Mà Lâm Giang Niên trả lời, cũng làm cho nàng xác định Lâm Vương phủ mục đích thực sự. Chuyện kế tiếp, liền giao cho bọn hắn. Lâm Giang Niên trên mặt treo lấy mấy phần nụ cười ung dung, đến nỗi ta đi, dày vò lâu như vậy, cuối cùng vẫn là phát hiện ta tương đối thích hợp làm hoàn khố thế tử. An chơi đàng điếm, khi nam bán nữ mới phải là bản chức của ta việc làm. Lâm Giang Niên giọng nói nhẹ nhàng. Hắn xưa nay sẽ không đánh giá cao năng lực của mình, cũng sẽ không cho rằng chỉ dựa vào chính hắn, liền có thể chấn nhiếp nổi những thế gia kia. Những thế gia kia đơn giản kiêng kỵ là Lâm Vương phủ, kiêng kỵ là Lâm Vương gia, cùng với Lâm Vương phủ cái kia mấy chục vạn tinh nhuệ. Lý Phiêu Miểu bình tĩnh nhìn hắn, không nói chuyện. Một lúc sau, nàng thu hồi tầm mắt, một lần nữa chiều lấy phía trước đi đến, Lâm Giang Niên đuổi kịp bước tiến của nàng. Ta phải đi về. Nàng đột nhiên mở miệng, không lạnh không nhạt ngữ khí. Lâm Giang Niên sau khi nghe được, lại đột nhiên khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía nàng. Trở về. Ân. Lâm Giang Niên đầu hơi có chút ngộng, đợi đến ý thức được lúc nào, lại trầm mặc. Lý Phiêu Miểu phải về kinh thành. Tin tức này, đích xác để cho hắn có chút trở tay không kịp. Nhưng tỉnh táo hồi tưởng lúc, lại cũng không ngoài ý muốn. Lý Phiêu Miểu lần này xa xôi ngàn dặm từ kinh thành đi theo hắn một đường đi tới Lâm Giang Thành, mục đích đã rất rõ ràng. Tới Như Ý Lầu tìm kiếm vì hiện nay vị kia thiên tử kéo dài tính mạng biện pháp. Cùng với, tìm được nàng vị hoàng thúc kia, đem hắn mời về kinh thành đi chủ trì đại cuộc. Ý nào đó mà nói, Lý Phiêu Miểu lần này tới đến Lâm Vương phủ mục đích đều thất bại. Như Ý Lầu bên trong, cũng không thể cứu vãn vị kia thiên tử tính mệnh biện pháp. Cho dù Như Ý Lầu thu tập đến từ trên đời này nhất là chân quý dược vật cùng với y thuật, nhưng vị này thiên tử tình huống thân thể lại cũng không đơn giản, cực kỳ phức tạp. Lý Tử Ninh cơ thể từ tiểu không được, vốn là yếu hơn thường nhân, thuộc về tiên tiên tính chất nghi nan tạp chứng, tăng thêm tam hoàng tử hạ độc, khiến cho hắn bệnh nặng một hồi sau, cơ thể tao ngộ cực kỳ nghiêm trọng hủy hoại. Mặc dù cứu sống xuống, nhưng đã thương cân độ cốt, thân thể đến tình cảnh cực kỳ hư nhược. Hắn bây giờ, bất quá là nọ mạnh hết đà, cơ thể ngày càng sa sút. Tình huống như thế, thần tiên khó khăn lâu. Lý Phiếu Miểu vì thế đã từng hỏi thăm qua Lâm Vương gia cùng nàng cái vị kia hoàng thúc, nhưng lấy được đáp án cơ hồ không có khác nhau. Lâm Vương trong phủ dược vật chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài tính mạng của hắn, muốn trị tận gốc chuyển biến tốt đẹp, cơ hồ đã không có khả năng. Như vậy, tình huống đã sáng tỏ. Mà đổi thành một bên, Lý Phiếu Miểu đi tới Như Ý lầu, đồng thời cũng đích xác tìm được vị kia mất tích nhiều năm hoàng thúc. Nhưng Lý Lao Tiền Bối lại sớm đã không có làm năm lòng tranh cường hào thắng, hắn cự tuyệt đề nghị Lý Phiếu Miểu, cũng không nguyện ý lại hôn từ cuốn vào kinh thành vòng xoáy. Đã như thế, Lý Phiếu Miểu lần này tới Lâm Vương phủ mục đích đích xác đều xem như thất bại. Đối với nàng mà nói, lại tiếp tục lưu lại Lâm Vương phủ cũng không có ý nghĩa quá lớn. Lâm Giang Niên dừng bước lại, nhìn xem trước mắt Lý Phiếu Miểu. Nàng tựa hồ cũng rất an ý dừng bước lại, cùng Lâm Giang Niên đối mặt. Giờ khắc này, Lâm Giang Niên tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Khi nghe đến nàng muốn rời đi thời điểm, ít nhiều có chút không muốn cảm xúc đang tắc quái. Dĩ vãng không có phát giác được qua, thẳng đến dưới mắt chân chính phải đối mặt Lý Biệt lúc, Lâm Giang Niên mới rõ ràng cảm giác được. Lâm Vương phủ cách kinh thành có hơn 1000 dặm lộ trình, lần này từ biệt, lần sau lúc nào mới có thể gặp lại mặt? Lần sau, coi là thật còn có thể gặp lại sao? Lâm Giang Niên tâm tình phức tạp và trầm trọng. Gấp gáp như vậy, hắn mở miệng, không có ý định tiếp tục tại Vương phủ ở đoạn thời gian. Hoàng cung có tin. Lý Phiếu Miểu đôi mắt cụp xuống, ngựa khí vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng Lâm Giang Niên nhưng cũng tựa hồ nghe ra một tia trầm trọng. Hoàng huynh cơ thể, tình huống không tốt lắm. Nàng bình tĩnh mở miệng. Lâm Giang Niên rất nhanh biết rõ nàng ý tứ. Lý Tử Ninh cơ thể xảy ra vấn đề. Đã như thế, nàng thì không khỏi không trở về kinh thành, đem Tử Như Ý lầu mang tới dược vật đưa về kinh thành đi cho vị kia thiên tử kéo dài tính mạng. Đồng thời, cơ thể của thiên tử xảy ra chuyện, trong hoàng cung tình huống đều sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Tình huống như thế phía dưới, Lý Phiếu Miểu nhất định phải nhanh đi về chủ trì đại cuộc. Một khi Lý Tử Ninh ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, nếu Lý Phiếu Miểu vị này trưởng công chúa cũng không tại hoàng cung, đến lúc đó tình huống mất khống chế, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng Lâm Giang Niên hiểu rõ, Lý Phiếu Miểu xác thực cần phải trở về tình bề lý, nàng cũng không thể dừng lại thêm vương phủ. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa hai người bọn họ muốn liền như vậy chia lìa, cho nên Lý Phiếu Miểu đêm nay hiếm thấy chủ động tới tìm hắn, là tới cùng hắn cáo biệt. Màn đêm phía dưới, bốn phía đen như mực yên tĩnh. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn qua con mắt của nàng, vẫn như cũ thanh tịnh sáng tỏ, giống như tinh thần. Rất đẹp, đẹp có loại cảm giác không chân thật. Khi nào thì đi? Hai người trầm mặc hồi lâu, Lâm Giang Niên lại mở miệng hỏi. Lý Phiếu Miểu ánh mắt lóe lên một cái, hơi hơi rời ánh mắt đi, thấp con mắt rủ xuống. Không biết, cũng nhanh thôi. Nghe nói như vậy Lâm Giang Niên, trong lòng nao nao. Lại nhìn về phía nàng, đã thấy nàng đã rời ánh mắt đi, nhìn về phía cách đó không xa trên mặt hồ. Hồ nước gợn sóng không kinh, đen như mực, mặt hồ hiện ra điểm điểm gợn sóng, phảng phất nổi bật bây giờ hai người tâm cảnh. Nàng không muốn đi. Lâm Giang Niên từ trong lời nói của nàng, cũng cảm giác được điểm ấy. Kinh thành tình huống báo nguy, nàng như vội vã rời đi, cũng sẽ không nói ra như thế không xác định lời. Nàng đang chờ, hay là cũng còn không có quyết định. Trong lòng Lâm Giang Niên thầm thở dài, vị kia thiên tử tình huống thân thể biến nghiêm trọng, việc quan hệ vương triều Giang Sơn bận mệnh, nàng không có lựa chọn khác. Một khi Lý Tử Ninh xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng vị này trưởng công chúa không tại hoàng cung, hoàng thành tất nhiên sẽ đại loạn. Nàng không thể không trở về. Lâm Giang Niên ngược lại cũng nghĩ bồi tiếp nàng cùng một chỗ về lại kinh thành đi, chỉ có điều, dưới mắt Lâm Giang Niên chuyện bên này còn không có xử lý xong. Trừ cái đó ra, hắn còn phải đi một chuyến Giang Nam. Chỉ riêng cùng Tiểu Di các nàng còn tại đằng kia bên cạnh, năm sau Khương lão gia tử thân mắc bệnh nặng, toàn bộ Giang Nam Khương gia tình huống trở nên tràn ngập nguy hiểm. Tiểu Di cùng Chỉ Diên đã tới Khương gia, trước mắt ở tạm Khương phủ. Chỉ Diên trả lại trên thư cũng cáo chi hắn bây giờ Giang Nam tình huống, Khương lão gia tử mặc dù tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Đó dù sao cũng là Lâm Giang Niên trên danh nghĩa ngoại công, về tình về lý hắn đều phải tranh thủ đi qua một chuyến. Giang Nam. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng hơi động, nhìn về phía Lý Phiếu Miểu, ngươi đợi thêm ta mấy ngày à? Lý Phiếu Miểu ngước mắt nhìn hắn, hình như có chút nghi hoặc. Đợi thêm ta mấy ngày, chờ Trần gia sự tình giải quyết, ta với ngươi cùng đi. Lời này vừa nói ra, Lý Phiếu Miểu rõ ràng khẽ giật mình. Nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, thần sắc ngoài ý muốn. Ngươi nàng khẽ gật đầu một cái, ngươi không thể lại đi kinh thành bây giờ thiên hạ tình huống đại biến, Lâm Giang Niên vừa rời đi kinh thành không lâu, tình huống còn không rõ, hắn lúc này cũng không thích hợp lại tàu xe mệt mỏi trở lại kinh thành. Cho dù đi kinh thành, thân phận của hắn cũng không thích hợp lẫn vào bây giờ hoàng cung thế cục. Thân là Lâm Vương thế tử, hắn lưu lại Lâm Giang thành là lựa chọn tốt nhất. Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, đối đầu Lý Phiếu Miểu hơi nghi ngờ con mắt, ta còn muốn đi một chuyến Giang Nam. Lý Phiếu Miểu ánh mắt ngưng lại. Khương lão gia tử bệnh nặng, ta cái này là ngoại tôn, về tình về lý đều phải vấn an thăm hỏi hắn. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, Khương gia tọa lạc Sở Châu ở vào Nhạn Châu phía đông, mặc dù cùng kinh thành cách nhau rất xa, đường đi cũng xa chút, bất quá Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, công chúa ngươi, hẳn là cũng không kém mấy ngày nay lộ trình a. Lý Phiếu Miểu giật mình thần, nàng nghe rõ Lâm Giang Niên lời nói bên trong ý tứ. Dưới tình huống bình thường, nàng từ đường cũ trở về kinh thành, từ Nhạn Châu lại đến Trung Châu, đường đi ngắn nhất, thời gian sử dụng cũng ngắn nhất. Trên đường đi đại bộ phận cũng là quan đạo, có thể tiết kiệm thời gian dài. Mà từ Lâm Châu đường vòng đi Sở Châu, lại từ Sở Châu đi tới kinh thành, không nói lượn quanh một chặng đường dài, muốn nhiều dùng tới mấy ngày đường đi. Dọc theo đường đi phiền phức không nói, thậm chí từ Sở Châu đến kinh thành còn có một đoạn đường thủy. Đường đi cực kỳ phức tạp. Dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không lựa chọn từ Sở Châu hồi kinh, nhưng lại cũng không phải không được. Lâm Giang Nghiên lời nói này, ý tứ cũng rất rõ ràng. Hắn cũng không muốn nhanh như vậy cùng Lý Phiếu Miểu tách ra. Vừa vặn hắn cũng muốn đi Giang Nam một chuyến, cùng hai nhân mã bên trên ly biệt tách ra, chẳng bằng cùng lúc xuất phát, trên đường còn có thể kết bạn. Từ Lâm Châu đến Sở Châu, chính giữa này còn có một đoạn không ngắn ở chung đường đi. Lý Phiếu Miểu im lặng không nói, nhìn qua Lâm Giang Nghiên, không nói chuyện. Vừa vặn nếu có thời gian rảnh, thuận đường đi Khương gia xem. Lâm Giang Nghiên cười khẽ mở miệng, đều nói Giang Nam phong cảnh hảo, tóm lại không phải đến lãnh hội, thưởng thức một chút. Lý Phiếu Miểu ánh mắt suy nghĩ tựa hồ có chút lay động, một lúc sau, nàng lấy lại tinh thần, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên thân Lâm Giang Nghiên. "Ngươi không nỡ lòng bỏ ta đi?" Nàng thình lình mở miệng. "Như thế nào, đột nhiên hỏi như vậy? Có phải hay không?" Lý Phiếu Miểu nhưng lại không trả lời, chỉ là theo dõi hắn ánh mắt, tiếp tục truy vấn. Thần sắc bình tĩnh, nhưng lại tựa hồ có khác biệt cảm xúc, giống như là tại xác nhận lấy cái gì. Lý Phiếu Miểu thẳng thừng như vậy chất vấn, để cho Lâm Giang Nghiên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nào có trực bạch như vậy hỏi thăm. Trong lúc nhất thời, hắn còn không hiểu có chút xấu hổ. Bất quá, đối mặt bên trên Lý Phiếu Miểu cái kia bình tĩnh con mắt lúc, Lâm Giang Nghiên ngược lại cũng rất nhanh tỉnh táo lại, dứt khoát thừa nhận, không sai. Hắn chính là không nỡ cùng với nàng tách ra, muốn theo nàng chờ lâu một hồi. Nàng cũng thừa nhận, Lâm Giang Nghiên cũng không có gì ngượng ngùng. Nhận được câu trả lời mong muốn, Lý Phiếu Miểu không nói gì nữa, nàng thu hồi tầm mắt, không nói gì gật đầu một cái, tiếp tục cất bước chiều lấy phía trước đi đến. Còn lại Lâm Giang Nghiên đứng tại chỗ, còn có một chút ngây người. Một lúc sau mới đột nhiên phản ứng lại, nhìn xem Lý Phiếu Miểu bóng lưng rời đi. "Ai, không phải ngươi còn không có nói đây, đến cùng có đáp ứng hay không a?" Chương 582 cuối cùng đối với Trần Gia Hạ Thủ, chương 582 cuối cùng đối với Trần Gia Hạ Thủ. Lúc nửa đêm, màn đêm bao phủ Lâm Giang thành, ở vào thành Bắc khu vực trung ương Trần phủ, nhưng như cũng đèn đuốc sáng trưng. Những ngày qua, Trần gia cực kỳ địa thấp, cơ hồ đóng cửa không tiếp khách. Trần phủ ngoài cửa càng là vắng vẻ, không gặp được người ảnh. Nhưng dù cho như thế, trong Lâm Giang thành bách tính vẫn như cũ đối với Trần gia dùng ngòi bút làm vũ khí, phẫn nộ không thôi. Nếu không phải là Trần gia thế gia uy danh vẫn còn tồn tại, chỉ sợ sớm bị tức giận bách tính tìm tới cửa. Nhân ngôn đáng sợ, cũng chi là bây giờ một triệu biến thành cống thoát nước, người người kêu đánh Trần gia. Dù là Trần gia xem như thế gia nội tình vẫn còn, nhưng như thế nào chống đỡ được không ngừng lên men dân tâm, cùng với những năm gần đây đối bọn hắn những thế gian này sớm đã oán hận chất chứa đã lâu dân chúng. Dưới mắt sớm đã trời tối người yên, tòa này phương Nam phồn hoa nhất thành trì dần dần lâm vào đen như mực ninh tĩnh. Nhưng Trần phủ, nhưng như cũ bao phủ một tầng bóng tối. Trần Hoành Sinh ngồi ở trong thư phòng, nhìn qua sách trên bản tin, chau mày, sắc mặt nghiêm túc, thậm chí là có chút khó coi. Hắn bây giờ gặp phải loạn trong giặc ngoài tình cảnh. Ngoài có Lâm Giang thành dân chúng áp lực dư luận, đối với hắn Trần gia cực kỳ bất lợi. Hắn đánh giá thấp những cái kia điêu dân lực ảnh hưởng. Xem như Trần gia gia chủ, Trần Hoành Sinh chưa bao giờ đem những cái kia điêu dân bách tính để vào mắt. Làm một nội tình mấy chục trên trăm năm đại gia tộc, sớm đã thoát ly phổ thông giai tầng, dân chúng tầm thường trong mắt hắn bất quá là sâu kiến. Nhưng hôm nay, những thứ này tầng dưới chót sâu kiến lại đối với hắn Trần gia tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Ngay tại những ngày thiên sự tình lên men đồng thời, Trần gia sản nghiệp gặp sự đả kích không nhỏ. Tăng thêm bây giờ sự tình huyên náo càng lúc càng lớn, tin tức sớm đã truyền đi, thậm chí truyền đến kinh thành. Chuyện này với hắn Trần gia ảnh hưởng cực kỳ làm ô uế, cũng cho Trần gia những cái kia đối địch thế gia lưu lại không ít được điểm. Trần gia có thể tại Lâm Giang thành có như thế lực ảnh hưởng, thế lực sau lưng không dùng kinh thường. Nhưng cùng lúc, Trần gia những năm này gây thù hằn cũng không thiếu. Nếu là tùy ý dân tâm dư luận tiếp tục phát triển tiếp, hắn Trần gia sớm muộn hội xuất vấn đề lớn. Dưới loại tình huống này, liền Trần gia nội bộ cũng bắt đầu đối với hắn làm loạn. Trần Hoành Sinh tuy là Trần gia gia chủ, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn đại biểu Trần gia. Toàn bộ Trần gia lợi ích cũng không phải một mình hắn có thể quyết định. Tại tình huống như thế phía dưới, trong tộc những trưởng bối kia cuối cùng ngồi không yên, nhao nhao đứng dậy. Mục đích của bọn hắn cũng rất rõ ràng, không hy vọng dư luận tiếp tục lên men mở rộng, càng không hy vọng Trần gia bây giờ liền cùng Lâm Vương phủ trở mặt. Bọn hắn hy vọng Trần Hoành Sinh có thể xem ở gia tộc lợi ích phân thượng, đi cùng Lâm Vương phủ hòa đàm, tận lực đem chuyện này xử lý tốt. Nghĩ tới đây, Trần Hoành Sinh trên mặt thoáng qua một tia ấm lãnh. Đám này lão giả cũng là một đám ánh mắt thiệt cận, chỉ chú ý trước mắt lợi ích đồ vật. Trước đây kết luận Lâm Vương phủ tràn ngập nguy hiểm, trắng trợn cùng triều đình tư thông cấu kết là bọn hắn. Bây giờ sự tình làm lớn chuyện, không dám đắc tội Lâm Vương phủ, nhận đúng lại là bọn hắn. Một đám bó tay bó chân lão giả, thanh thản ổn định dưỡng lao không tốt, bây giờ còn ra tới khoa tay múa chân. Dù chưa nói rõ, nhưng bọn hắn trong ngôn ngữ đều mang mấy phần ám chỉ cùng uy hiếp. Nếu là hắn Trần Hoành Sinh xử lý không tốt chuyện này, bọn hắn cũng có thể thay người tới xử lý. Mục đích chính là hướng về phía hắn vị trí gia chủ này mà đến. Trần Hoành Sinh như thế nào không rõ ràng, bọn hắn cái này một số người vẫn như cũ đối với hắn vị trí này nhìn chằm chằm. Nghĩ tới đây, Trần Hoành Sinh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Bọn hắn căn bản là không rõ ràng Lâm Vương phủ mục đích thực sự là cái gì. Bọn hắn thật cho là để cho hắn Trần Hoành Sinh từ bỏ Trần Tuấn Nho hướng Lâm Vương phủ cầu hòa trị vua, liền có thể để cho Lâm Vương phủ buông tha Trần gia, bảo toàn Trần gia, để cho bọn hắn một lần nữa gối cao không lo sao? Nào có đơn giản như vậy. Lâm Vương phủ mục đích từ đầu đến cuối chính là hắn Trần gia. Vị kia Lâm Vương thế tử thái độ từ đầu đến cuối liền không có thay đổi qua. Hắn chính là hướng về phía Trần gia tới. Nói đúng ra, hẳn là hướng về phía bọn hắn những thế gia này tới. Mà Trần gia, đúng lúc là cái này chỉ xuất đầu điểu. Nghĩ tới đây, Trần Hoành Sinh sắc mặt càng lâm trầm. Như thế loạn trong giặc ngoài tình huống phía dưới, tất cả áp lực toàn bộ rơi vào hắn vị gia chủ này trên thân. Hắn như thế nào không rõ ràng, lấy Trần gia thực lực, không có khả năng cùng Lâm Vương phụ chống lại. Trần gia có khả năng dựa vào bất quá là thế gia lực ảnh hưởng, cùng với đến từ triều đình uy hiếp. Nhưng những thứ này đều quá mức hư vô mờ mịt. Lâm Vương phủ nếu thật đối với hắn Trần gia độc thủ, Trần gia căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng. Toàn bộ Lâm Giang thành đều tại Lâm Vương phủ dưới sự khống chế, bọn hắn chỉ là thế gia làm sao có thể xoay người? Lâm Vương phủ bây giờ chậm chạp không có động thủ, đơn giản là còn không có bắt được hắn Trần gia nhược điểm, kiêng kỵ những thế gia khác ảnh hưởng. Vị kia Lâm Vương thế tử mặc dù làm việc lỗ mãng, nhưng cũng rất rõ ràng điểm ấy, cũng không có làm loạn. Vô luận như thế nào, hắn đều phải kiêng kỵ một chút thế gia lực ảnh hưởng. Bởi vậy, ít nhất trước mắt Trần gia vẫn còn an toàn. Có thể bày tại trước mặt Trần gia hoàn cảnh khó khăn bây giờ vẫn tồn tại như cũ. Triều đình muốn tức bỏ thuộc địa, nhưng chậm chạp không có động thủ. Tân hoàng đăng cơ sau vội vàng xử lý nội chính, tạm thời căn bản không dành xử lý chuyện này. Còn mặt kia, vị kia Lâm Vương gia đã có rất lâu không có bất kỳ cái gì tin tức. Trần Hoành Sinh híp lại mắt, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Hắn đang đánh cược vị kia Lâm Vương gia cơ thể ra nghiêm trọng tình trạng, thậm chí là không còn sống lâu nữa. Hay là vị kia Lâm Vương gia sớm đã tại trước đây không lâu ám sát hạ thân vong. Nếu thật như thế, đặt tại Trần gia trước mặt khốn cảnh đem giải quyết dễ dàng. Suy tư lúc, Trần Hoành Sinh ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, gặp bóng đêm càng thâm. Hắn chậm rãi đứng dậy, đẩy ra cửa thư phòng đi tới trong viện. Nguyệt quang vẩy xuống biệt tử, hạ ngày gió đêm mang theo mấy phần khô nóng. Trần Hoành Sinh đứng ở trong viện, trong lòng nhưng như cũ có mấy phần bất an cảm xúc. Đây là một loại bản năng dự cảm, rất khó hình dung, nhưng lại để cho Trần Hoành Sinh cực kỳ cảnh giác. Hắn gọi tới hạ nhân, hỏi thăm về phụ thượng an phòng tình huống. Tại xác định phụ thượng an phòng cũng không vấn đề gì sau, Phương Tài sơ qua thả lỏng trong lòng. Từ trước đây không lâu vị kia thiên thần giáo thánh nữ mạnh mẽ xông tới Trần phủ, kém chút uy hiếp tính mạng của hắn sau, Trần Hoành Sinh đối với cái này vô cùng kiêng kỵ, một lần nữa bố trí Trần gia hộ vệ thế lực, điều động đại lượng cao thủ bố trí ở Trần phủ viện bên trong trong ngoài, bảo hộ lấy an toàn của hắn. Nghĩ đến thiên thần giáo, Trần Hoành Sinh sắc mặt vừa trầm nặng. Lần trước hắn đoán được thiên thần giáo nội bộ xảy ra mâu thuẫn, chuyện này 8/9. Trần Hoành Sinh phái người thăm dò tiếp xúc thiên thần giáo, muốn mượn cơ hội lôi kéo nhóm này thế lực, nhưng cũng không có được đáp lại. Tại Lâm Vương phủ bắt lấy phía dưới, thiên thần giáo gần đây tổn thất nặng nề, hành tung trở nên càng cực kỳ kín đáo. Đồng thời, thiên thần giáo cũng đem bút chướng này tính toán ở Trần gia trên đầu. Thậm chí, những ngày này Trần gia không thiếu tử đệ đều hứng chịu tới uy hiếp. Cái này khiến Trần gia không ít người lòng sinh hoảng sợ, lo sợ bất an. Một cái nho nhỏ tà giáo tổ chức dám uy hiếp bọn hắn thế gia đại tộc tới, rõ ràng cái này đã xúc phạm không ít người danh giới cuối cùng. Chỉ có điều, Trần Hoành Sinh cuối cùng vẫn là kiêng kỵ vị kia thần bí khó lường giáo chủ, cùng với vị kia võ công đồng dạng sâu không lường được thánh nữ. Lại thêm bây giờ Trần gia tình huống tràn ngập nguy hiểm, cũng không có qua nhiều tinh lực đi cùng tiên thần dạy dây dưa. Viện bên trong, trong lòng Trần Hoành Sinh vẫn như cũ có chút bất an, giống như là dự liệu được sắp phát sinh cái đại sự gì, cái kia cố bầu không khí ngột ngạt trọng trọng đặt ở trong lòng hắn. Tại sao lại cảm giác như thế? Chẳng lẽ là Tuấn Nho xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Nghĩ tới đây, Trần Hoành Sinh ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Hắn sớm đã phái người đem Tuấn Nho âm thầm đưa khỏi Lâm Giang thành, hết thảy đều đã chủ bị hảo. Không có gì ngoài ý muốn, Tuấn Nho dưới mắt cần phải sớm đã rời đi bên ngoài thành, theo tiểu đạo một đường lên phía bắc. Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Nghĩ tới đây, Trần Hoành Sinh ánh mắt ngưng lại, lại độ gọi hạ nhân. Cũng không có chờ hắn tới kịp hỏi thăm, phủ thượng biến cố đột phát. Một hồi gấp rút cuốn quýt tiếng bước chân vang lên, ngoài viện vội vàng chạy vào một cái hạ nhân, sắc mặt hoảng sợ, lắp bắp mở miệng, lao ra, không, không xong ta, chúng ta phủ thượng bị bao vây. Cái gì? Nghe nói như thế, Trần Hoành Sinh con ngươi đột nhiên co rụt lại, bị bao vây. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài viện, rất nhanh phát giác được cách đó không xa bên ngoài phủ cái kia vốn nên làm đèn kịt một màu chỗ, lúc này đã một áng lửa sáng tỏ. Người nào dám vây quanh ta Trần gia? Trần Hoành Sinh nghe âm thanh trầm thấp, mang theo vài phần phẫn nộ. Là Lâm Vương phủ người hạ nhân sắc mặt trắng bệnh, biết đại sự không ổn, run rẩy mở miệng, Lâm Vương phủ bảo vệ chúng ta. Bọn hắn muốn gặp lao ra ngươi. Lâm Vương phủ người. Trần Hoành Sinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, đồng thời ánh mắt thực chất nổi lên mấy phần kinh ngạc. Nửa đêm như thế, Lâm Vương phủ người đem hắn Trần phủ vây quanh. Mục đích là cái gì? Giờ khắc này, Trần Hoành Sinh trong lòng cái kia cố bất an dự cảm gần như đạt đến đỉnh phong. Nguyên lai, vấn đề ở đây. Lâm Vương phủ, rốt cuộc phải đối với hắn Trần gia hạ thủ sao? Cho dù là vững như Thái Sơn Trần Hoành Sinh, lúc này cũng không khỏi có chút rối loạn tâm thần. Bất quá, hắn cũng không có bối rối, rất nhanh tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn ngoài viện, trầm giọng hỏi, Lâm Vương Thế Tử cũng tới. Hạ nhân sắc mặt trắng bệch, lắc đầu không có, không có, tiểu nhân không thấy Lâm Vương Thế Tử, tới là Lâm Vương Thế Tử bên người thị vệ thống lĩnh nghe nói như thế, Trần Hoành Sinh ánh mắt híp lại, hai tay sau lưng, mặt không chút thay đổi nói, đi, đi xem một chút. Trần phủ ngoài cửa, bây giờ bầu không khí dương cung bạc kiếm. Bóng đêm lờ mờ, Trần phủ ngoài cửa lại sớm đã binh nung gặp nhau, nhìn chằm chằm. Đèn đuốc sáng trưng, bó đuốc đem toàn bộ Trần phủ cửa lớn chiếu sáng trưng, Trần phủ ngoài cửa, tụ tập mấy chục tên Trần phủ thị vệ, bây giờ tất cả sắc mặt đại biến, hoảng sợ mà bất an, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước. Mà liên tại bóng tối bao trùm phía dưới, bọn hắn trong tầm mắt xuất hiện vô số lít nha lít nhít thân ảnh, đen như mực dưới bóng đêm, vô số người khoác hắc giáp thị vệ võ trang đầy đủ bảy trận xuất hiện trong tầm mắt. Nói đúng ra, phải gọi binh sĩ. So với Trần phủ những thứ này đưa tới cao thủ thị vệ, Trong tầm mắt Lâm Vương phủ những thứ này, người khoác hắc giáp thị vệ rõ ràng càng phải có kỷ luật tính chất. Bọn hắn ánh mắt kiên nghị lạnh nhạt, khí thế như hồng, dường như từ trên chiến trường dưới chém giết tới quân đội tướng sĩ, trên thân bẩm sinh có cô vô hình sát ý cao thấp lập phán. Những thứ này lít nha lít nhít hắc giáp bày trận đem trần phủ ngoài cửa vây quanh chật như nêm cối, túc sát chi khí tràn ngập giữa thiên địa, cũng làm cho trên sân bầu không khí ngưng kết tới cực điểm. Trần phủ ngoài cửa những thị vệ này nơi nào kiến thức qua trường hợp như vậy? Bây giờ sắc mặt không khỏi đại biến, dù mình. Bọn hắn những thứ này giang hồ cao thủ tại như thế kỷ luật chỉnh tề, sát khí rồi rào binh sĩ trước mặt, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Ngay tại bầu không khí khẩn trương tới cực điểm lúc, Trần phủ cửa lớn cuối cùng từ từ mở ra, Trần Hoành Sinh bước ra cửa phủ, nhìn về phía ngoài cửa. Làm nhìn thấy trước mắt trong tầm mắt cái này lít nha lít nhít, sát ý tràn ngập thân ảnh lúc, trong lòng hắn đột nhiên trầm xuống. Kẻ đến không thiện. Lâm Vương phủ, muốn làm gì? Hắn thần sắc không thay đổi, ánh mắt rơi vào những thứ này hắc giáp thị vệ phía trước nhất đạo kia người mặc màu đen trang phục thân ảnh bên trên. Đối phương đồng dạng đang nhìn hắn chằm chằm, cặp mắt kia sáng ngời có thần sắc bén mà tràn ngập tính công kích. Lâm thống lĩnh, như thế nửa đêm mang nhiều người như vậy tới ta Trần gia, cần làm chuyện gì? Trần Hoành Sinh ngữ khí trầm thấp mở miệng. Lâm Thanh Thanh tiến lên một bước, theo dõi hắn, la lớn, phụ điện hạ chi mệnh, đặc biệt thỉnh Trần lão gia đi tới vương phủ tiếp nhận điều tra. Tiếp nhận điều tra. Trần Hoành Sinh sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thanh Thanh, không biết lao phu phạm vào tội gì, cần các ngươi điện hạ đêm hôm khuya khoắt tới ta Trần gia bắt người. Trần lão gia trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng? Lâm Thanh Thanh một cái tay nhấn tại bên hông trên trường kiếm, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Hoành Sinh, cùng với đứng tại Trần Hoành Sinh thân bên cạnh hai vị kia khí tức không tầm thường thị vệ cao thủ trên thân. Trần Hoành Sinh nhìn chằm chằm nàng, lão phu thật đúng là không rõ ràng, các ngươi Lâm Vương phủ đêm hôm khuya khoắt tới đây, bày ra trận thế như thế, không thể cho lão phu một hợp lý giảng giải. Nói, Trần Hoành Sinh ngữ khí trầm xuống, ta Trần gia tuy không bằng Lâm Vương phủ, nhưng cũng tuyệt không phải có thể tùy tiện tùy ý khi dễ tồn tại. Các ngươi thế tử hành vi như vậy, liền không sợ gây chúng nộ sao? Không thể không nói, Trần Hoành Sinh đích xác không phải hạng đơn giản. Lời này vừa nói ra, khí thế trên người rõ ràng muốn so Lâm Thanh Thanh đủ hơn. Trong lúc nhất thời, càng đem khí thế của nàng đè xuống không thiếu. Nhưng Lâm Thanh Thanh không chút nào không sợ, nàng rất rõ ràng điện hạ mục đích, đêm nay chính là hướng về phía Trần Hoành Sinh tới. Trần lao ra, quả nhiên là muốn ta làm mọi thuyết đi ra. Lâm Thanh Thanh hơi hơi ngửa đầu nhìn chằm chằm Trần Hoành Sinh, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Trần Hoành Sinh nhìn chằm chằm Lâm Thanh Thanh ngực kia có thành công thần sắc, trong lòng càng bất an. Nàng, đến cùng biết chút ít cái gì? Có chỗ dựa không sợ như thế? Trần lao ra, thật cho là làm thiên ý vô phùng. Lâm Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, thật cho là giá họa thiên thần giáo, liền có thể man thiên quá hải. Trần lão gia chẳng lẽ cho là ta Lâm Vương phủ cha không được sao? Lời này vừa nói ra, Trần Hoành Sinh sắc mặt chợt biến đổi, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tuấn nho đâu? Các ngươi đối với hắn làm cái gì? Lúc này Trần Hoành Sinh như thế nào còn không ý thức được xảy ra chuyện gì? Tuấn nho, quả nhiên lại xảy ra chuyện. Hắn như thế nào? Trần lão gia chắc hẳn rõ ràng như ta. Lâm Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, ta hôm nay tới đây chính là phụng điện hạ chi mệnh, thỉnh Trần lão gia tiến đến Lâm Vương phủ một chuyến, còn xin Vương gia phối hợp một chút, đừng để ta chờ khó xử. Trong giọng nói của nàng nói là thỉnh, nhưng không có nửa phần khách khí chi sắc. Yên tĩnh, bốn phía lâm vào quỷ dị một dạng an ninh, bầu không khí vẫn như cũ dương cùng bạc kiếm. Trần Hoành Sinh chết nhìn chòng chọc Lâm Thanh Thanh, biểu hiện trên mặt không ngừng biến ảo. Âm lãnh, hung ác, sát ý. Giờ khắc này, tại trên mặt hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế trầm mặc thật lâu. "Hảo, hảo, hảo." Trần Hoành Sinh liên tục hô ba tiếng hảo, sắc mặt đường sắt, ta còn là đánh giá thấp các ngươi điện hạ rồi. Trần lão gia suy tính như thế nào? Lâm Thanh Thanh cũng không để ý tới Trần Hoành Sinh phản ứng, nàng tối nay tới này, chính là muốn đem Trần Hoành Sinh mang về. Đến nỗi như thế nào mang về? Điện hạ cũng không nói rõ, nhưng Lâm Thanh Thanh lại sớm đã ngầm hiểu. Trần Hoành Sinh liếc qua bây giờ đem Trần phủ vây quanh chật như nêm cối vương phủ thị vệ, kẻ đến không thiện, sát khí dằn dào, trong lòng đã biết rõ. Đêm nay, cái này Lâm Vương phủ, hắn chỉ sợ không thể không đi. Chương 583 tất cả thế gia khủng hoảng, chương 583 tất cả thế gia khủng hoảng, trời tối người yên, thời gian lúc rạng sáng. Yên lặng như tờ, nội thành khu dân cư sớm đã lâm vào đèn kịt một màu, dân chúng sớm nằm ngủ, cả tòa thành trì dần dần rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng mà, liên tiếp tiếng bước chân dồn dập, lại tại cái này đêm khuya ban đêm yên tĩnh lộ ra cực kỳ thê thê. Màn đêm đen kịt bên trong, mấy đạo thân ảnh ẩn nút ở trong hắc ám, vội vàng lướt qua. Đêm này, nhất định là để cho trong Lâm Giang thành tất cả thế gia khó mà ngủ một đêm. Lâm Vương phủ thị vệ vây quanh Trần gia, đem Trần gia gia chủ Trần Hoành Sinh trảo trở về Lâm Vương phủ tin tức, trong vòng một đêm truyền khắp trong Lâm Giang thành lớn nhỏ vô số thế gia. Trong Lâm Giang thành vốn là có tất cả thế gia nhãn tuyến, thêm nữa tuy là đêm khuya, nhưng Lâm Vương phủ lần hành động này nhưng lại không che giấu hành tung, quang minh chính đại xuất hiện tại Trần phủ bên ngoài. Bởi vậy, sự tình vừa phát sinh, cơ hội trong nháy mắt liền truyền ra. Toàn bộ Lâm Giang thành mỗi nhà tất cả lớn nhỏ thế gia, trước tiên thu đến tin tức này. Vô số người kinh ngạc, không thể tin, khiếp sợ không thôi. Trong thế gia những cái kia sớm đã nằm ngủ người, liên tiếp 2-3 lần bị phụ thượng hạ nhân tin tức truyền đến đánh thức. Nguyên bản bị quấy rầy thanh mộng chính bọn họ cảm xúc táo bạo, nhưng lại nghe xong hạ nhân hồi báo sau, trong nháy mắt thanh tỉnh, sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Vô số người chấn kinh ngoài, cũng lại không còn một điểm bối rối, liền vội vàng đứng lên trong đêm triệu tập phụ thượng trước mọi người tới thương thảo. Một đêm này, nhất định là mất ngủ một đêm. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Vương phủ vậy mà lại đối với Trần gia độc thủ. Ai đều tin tưởng, lần này Lâm Vương phủ cùng Trần gia ở giữa mâu thuẫn ân đoán, đều phải từ Lâm Vương thế tử trở về ngày đó, gặp vị kia cản đường đến đây giải oan lão thái bà nói lên. Có thể theo sự tình phát triển, cái này nhìn như là Lâm Vương Thế Tử vì dân giải oan, cùng Trần Tuấn Nho ân đoán giữa. Nhưng trên thực tế, bây giờ ai cũng sẽ không đơn giản như vậy ngây thơ cho rằng chỉ là như thế. Nếu thật chỉ là giữa hai người ân đoán, Lâm Vương Thế Tử tuyệt sẽ không hùng hổ dọa người như thế, từng bước một đem Trần Gia bước đến loại tình trạng này. Bây giờ càng là nửa đêm tập kích bất ngờ Trần Gia, đem Trần Gia gia chủ Trần Hoành Sinh bắt đi, đây không thể nghi ngờ là cùng Trần Gia triệt để bạch mặt. Vô luận là gì duyên cớ, Trần Hoành Sinh làm vì Trần Gia gia chủ, cũng là Lâm Giang Thành bên trong có đầu có khuôn mặt đại nhân vật. Bây giờ bị Lâm Vương phủ bắt về, không thể nghi ngờ là đối với Trần Gia một loại nhục nhã. Càng là nghe nói, đêm nay Lâm Vương phủ phái đại lượng cao thủ đem Trần Gia vây quanh, thế tới hung hăng, quyết tâm phải đối với Trần Gia hạ thủ. Nếu không phải Trần Hoành Sinh thúc thủ chịu trói, chỉ sợ đêm nay Lâm Vương phủ liền sẽ đối với Trần Gia động thủ. Đến lúc đó, nhất định nhấc lên một hồi gió tanh mưa phùn. Trần Gia xem như Lâm Giang Thành bên trong có đầu có khuôn mặt đại gia tộc, nó đại biểu không chỉ là Trần Gia, càng đại biểu toàn bộ Lâm Giang Thành không thiếu thế gia ở giữa lợi ích. Đêm nay Lâm Vương phủ đối với Trần Gia hạ thủ, tại rất nhiều thế gia xem ra, này có được coi là Lâm Vương phủ đối bọn hắn một loại cảnh cáo cùng tuyên chiến. Có phải hay không mang ý nghĩa Lâm Vương phủ muốn đối bọn hắn những thế gia này bắt đầu thanh toán? Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, nhất là những cái kia cùng Trần gia quan hệ gần thế gia, một đêm này càng là đèn đuốc sáng trưng, không người ngủ được. Những thế gia này người nhao nhao tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt ngưng trọng tự hỏi thảo luận. Lâm Vương phủ, mục đích đến tột cùng là cái gì? Đêm khuya, trong gian phòng, bầu không khí trầm trọng. Đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi tại trên mặt mỗi người, bên trong căn phòng mọi người sắc mặt ngưng trọng, cùng nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng. Trong gian phòng, tụ tập mấy vị nam tử trung niên, bây giờ tất cả trầm mặc. Chư vị, thấy thế nào? Cuối cùng, một vị ước chừng 50 tuổi, một tấm hơi có vẻ âm trầm mặt trước quốc, dường như trong đám người nhiều tuổi nhất nam tử trung niên phá vỡ yên lặng. Trần huynh bị bắt, chư vị thấy thế nào? Theo hắn mở miệng, trong gian phòng bầu không khí ngột ngạt hòa hoãn một chút. Ngay sau đó không bao lâu, có người mở miệng đáp, ta cho rằng chuyện này không thể coi thường, Lâm Vương phủ lần này chỉ sợ là hướng về phía Trần gia, hướng về phía chúng ta tới. Người này mà nói, dẫn tới những người khác sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái. Đại gia liếc mắt nhìn nhau, lại có một nam tử trung niên cau mày nói, Lâm Hằng Trọng không giống như là người lô mãng như thế, hắn Lâm Vương phủ chẳng lẽ coi là thật muốn cùng ta các loại thế gia là địch? Chúng ta thế gia đích sắc kém hơn hắn Lâm Vương phủ, có thể Lâm Vương phủ thật muốn cùng bọn ta trở mặt, cũng tất nhiên không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Như thế lưỡng bại câu thương hành vi, quả nhiên là hắn Lâm Vương phủ mong muốn. Chu Minh, ta xem chuyện này không nhất định là Lâm Vương gia làm. Chào Trần huynh cử động lần này, chỉ sợ là cái kia Lâm Vương Thế Tử làm lời này vừa nói ra, tại chỗ những người khác trầm mặc phút chốc, cùng nhìn nhau ở giữa, tựa hồ hiểu rồi thứ gì. Cái kia Thế Tử không khỏi có chút khinh người quá đáng, Trần huynh cũng coi như là hắn trưởng bối, hắn Mục Vô trưởng bối cũng coi như, lại vẫn đem Trần huynh trước mặt mọi người bắt đi, coi là thật vô pháp vô thiên không giáo dưỡng. Có người hừ lạnh, sắc mặt có chút khó coi, Trần gia phạm vào chuyện gì, nhưng có lý do bắt người. Ngược lại không có nghe nói qua, chỉ là cái kia Lâm Vương Thế Tử thủ hạ dẫn người bao vây Trần gia, cưỡng ép mang đi Trần huynh. Liền nếu người lý do cũng không có, trong mắt của hắn còn có vương pháp, còn có đại ninh luật lệ sao? Liền sợ hắn muốn bắt không chỉ là Trần huynh lời này vừa nói ra, chung quanh lại độ lâm vào yên tĩnh. Bên trong căn phòng ánh mắt mọi người đối mặt, tất cả chìm mấy phần. Bọn hắn cái này một số người tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên không phải là vì tiếc hận Trần Hoành Sinh mà tới. Bọn hắn không xác định Lâm Vương Thế Tử đến tột cùng chỉ là chào Trần Hoành Sinh, gõ Trần gia. Vẫn là nói, nghĩ gõ bọn hắn những thế gia này. Bọn hắn càng sợ chính là, Trần Hoành Sinh chỉ là một cái bắt đầu, kế tiếp đem đến phiên bọn hắn. Mọi người ở đây, tất cả đến từ Lâm Giang Thành mấy đại thế gia người. Những thế gia này nội tình cực sâu, tại dân gian uy vọng cực cao. Nhưng dù cho như thế, một khi Lâm Vương phủ thật muốn đối phó các nàng, kết quả của bọn hắn cùng Trần gia không khác. Chư vị, chúng ta nhất định phải liên hợp lại. Tại yên lặng một lát sau, cái kia nhiều tuổi nhất nam tử trung niên lên tiếng lần nữa, ánh mắt của hắn liếc nhìn mọi người tại đây, trầm giọng mở miệng, bây giờ trong Lâm Giang Thành thế cục hỗn loạn, vô luận Trần huynh vì sao loại nguyên nhân bị Lâm Vương phủ bắt đi, cái này cũng đã xúc phạm chư vị lần danh. Lâm Vương phủ vô cớ bắt người, mang đi càng là đường đường Trần gia gia chủ. Hôm nay là Trần huynh, ngày mai chỉ sợ sẽ là đang ngồi người ta. Chuyện này, tuyệt không dùng kinh thường. Lời này tất nhiên là gây nên còn lại thế gia người đồng ý bọn hắn hoảng sợ lo lắng chính là chuyện này. Nô Minh, đang ngồi ở trong ngươi nhiều tuổi nhất, cũng là chúng ta thế gia ở trong cực kỳ có uy vọng người, ngươi nói nên làm sao bây giờ, chúng ta nghe ngươi. Bây giờ tình huống khẩn cấp, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, không thể để cho Lâm Vương phủ tiếp tục như thế không kiêng nể gì cả xuống. Không sai, chúng ta quyết không thể ngồi chờ chết, nhất định phải có hành động. Bên trong căn phòng bầu không khí sống động không thiếu, Nô Hiến ánh mắt theo số đông trên mặt người đảo qua, sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, Trần huynh bị bắt, này lệ tuyệt không thể mở khơi giọng. Bằng không ngày nào đó chúng ta trở thành Lâm Vương phủ thì cá, tùy ý sâu xé. Lâm Vương phủ vô cớ bắt người, chuyện này nhất định phải một hợp lý giao phó. Nếu không có giao phó, chúng ta tuyệt không thể đáp ứng. Ta cần chư vị phối hợp, đem việc này làm lớn chuyện, dẫn đạo dân gian dư luận, đồng thời nói đến đây, Nô Hiến dừng lại, ánh mắt híp lại, ngày mai, ta đều sẽ mời ra trong nhà cực kỳ đức cao vọng trọng trưởng bối, tự mình đi tới Lâm Vương phủ, cầu kiến Lâm Vương gia, đòi hắn cái giao phó. Nếu hắn cho không ra giao phó, hoặc là Lâm Vương gia vẫn như cũ không hiện thân nói đến đây, Nô Hiến ngừng lại, nhìn về phía đám người. Mà giờ khắc này đám người cũng nhao nhao ý thức được Nô Hiến mục đích, không ít người con mắt dần dần hơi sáng. Đây là phải hướng Lâm Vương phủ tạo áp lực bức thoái vị. Tại chỗ những thế gia này tự nhiên không cách nào cùng Lâm Vương phủ chống lại, nhưng những thế gia này nhiều năm qua nội tình cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Nhất là tất cả trong thế gia những cái kia đức cao vọng trọng lão giả, không ít người tại Lâm Giang thành bách tính trong suy nghĩ có địa vị cao, có chút càng là bị ngày xưa tiên đế khen thưởng tôn kính lao tiền bối, liền Lâm Vương gia đều phải cho mấy phần chút tình mọn. Nếu bọn họ tất cả thế gia người liên hợp tới cửa, cho dù là Lâm Vương phủ cũng tuyệt đối không có khả năng không phản ứng chút nào. Mà càng quan trọng chính là, vị kia Lâm Vương gia đã có rất dài một quãng thời gian không có tin tức, từ lần trước bị tập kích sau, liền lại không có qua động tĩnh. Trong Lâm Giang thành, một mực lưu truyền một chút Lâm Vương gia không ổn tin tức. Thậm chí, Lâm Vương gia trọng thương bỏ mình lời đồn đều sớm đã tại tất cả trong thế gia lưu truyền. Tuy không chứng thực, nhưng đủ loại dấu hiệu phía dưới, tựa hồ cũng có dấu vết mà lần theo. Nhất là Lâm Vương thế tử trong khoảng thời gian này tùy tiện giày vò, càng là không thể không để người hoài nghi điểm ấy. Nếu Lâm Vương gia còn tại, như thế nào tùy ý cái này hoàn khố thế tử làm loạn? Mà cái này cũng là thăm dò Lâm Vương gia cơ hội tốt nhất. Nếu lần này bọn hắn thế gia liên hợp phía dưới tạo áp lực, vị kia Lâm Vương gia vẫn như cũ không nhiệt thần, như vậy chỉ sợ mang ý nghĩa vị kia Lâm Vương gia thật sự xảy ra ngoài ý muốn. Bây giờ bất quá là vị kia Lâm Vương thế tử tại đệ lên tin tức che giấu hai mắt người, nhưng chuyện này sớm muộn sẽ có ra ánh sáng một ngày. Một khi Lâm Vương gia bỏ mình tin tức đem ra công khai, toàn bộ Lâm Vương phủ tất nhiên sẽ lâm vào hỗn loạn. Bọn hắn đem không cần lại kiêng kỵ Lâm Vương phủ, còn lại một cái nho nhỏ Lâm Vương thế tử lại có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Nô Minh kế hay, ta Chu gia nguyện ý phối hợp Nô Minh cùng nhau đi tới Lâm Vương phủ tìm Vương gia muốn một cái giao phó. Ta Triệu gia cũng nguyện ý, Lâm Vương phủ vô cớ bắt người, chuyện này tuyệt không thể mở tiền lệ, nhất định phải cái kia thế tử cho ta chờ một cái công đạo. Chúng ta tất cả nguyện ý phối hợp. Hảo. Nô Hiến nhìn xem trong gian phòng tất cả thế gia người nhao nhao hưởng, ánh mắt híp lại, cười lạnh một tiếng, lần này chúng ta thế gia liên hợp, một lòng đoàn kết, nhất định có thể cứu ra Trần Minh, để cho hắn Lâm Vương phủ biết được chúng ta không thể khinh nhạn. Cái này Lâm Giang thành cũng không phải hắn Lâm Vương phủ có thể hoàn toàn làm chủ chỗ. Một đêm này, toàn bộ Lâm Giang thành bể bộn nhiều việc. Không thiếu thế gia người đều mất ngủ, mà một đêm này Lâm Giang Nhiên ngược lại là ngủ ngon giấc. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là hừng đông. Ngoài cửa kia đối thị nữ hầu hạ Lâm Giang Nhiên thay quần áo rửa mặt, chờ làm xong những thứ này, Lâm Thanh Thanh sớm đã tại ngoài viện chờ đợi thời gian dài. Điện hạ, thuộc hạ đêm qua đã đem Trần Hoành Sinh chào trở về vương phủ. Chào. Nghe nói như thế, Lâm Giang Nhiên liếc Lâm Thanh Thanh một cái, kinh ngạc nói, ngươi đạo thủ? Không có. Lâm Thanh Thanh liền vội vàng lắc đầu, Trần Hoành Sinh cực kỳ phối hợp, cũng không có cùng chúng ta sinh ra xung đột. Lâm Giang Nhiên khẽ gật đầu, cái này tại trong dự liệu của hắn. Tối hôm qua Lâm Thanh Thanh mang đến đại lượng thế tử thân quân cùng với Lâm Vương phủ thị vệ, đang đằng sát khí, thế tới hung hăng. Chiến trận như thế, Lâm Giang thành bất kỳ một cái nào thế gia đều phải cân nhắc kiêng kỵ. Trần Hoành Sinh lão hổ ly kia không phải kẻ ngu, tối hôm qua nếu thật muốn động thủ, nhất định lấy không đến chỗ tốt. Trần gia cao thủ cũng không ít, thế gia như vậy bên trong nhất định thờ phụng đại lượng cao thủ thị vệ, thậm chí sau lưng hơn phân nửa còn nuôi dưỡng nhà vệ quân đội. Nhưng Lâm Giang Niên chắc chắn Trần Hoành Sinh không dám động thủ. Không nói đến Lâm Thanh Thanh mang đến cao thủ nhiều như mây, một khi Trần gia thật cùng Lâm Vương phủ động thủ, vô luận kết quả như thế nào, Trần gia tội danh nhưng lớn lắm. Vậy thì thật là tốt như Lâm Giang Niên mong muốn. Bởi vậy, không đến bạn bất đắc dĩ, Trần Hoành Sinh tuyệt sẽ không lý trí như thế. Hẳn là không đánh a? Lâm Giang Niên không xác định hỏi một câu. Lâm Thanh Thanh cúi đầu cung kính nói, điện hạ yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối khách khí đem hắn mời trở về, tuyệt không có động thủ. Vậy là tốt rồi. Lâm Giang Niên gật gật đầu, không có động thủ liền tốt. Trần Hoành Sinh dù sao thân phận không tầm thường, hắn không dám phản kháng Lâm Vương phủ, Lâm Giang Niên cũng không thể để hắn thụ thương. Bằng không, mặt khác những cái kia thế gia bên kia cũng không tốt giao phó. Những thế gia khác tình huống bên kia như thế nào? Lâm Giang Niên lại hỏi. Nghe, Lâm Thanh Thanh sắc mặt hơi có chút nghiêm trọng, điện hạ, tình huống có chút không tốt lắm. Lâm Giang Niên nhíu mày, không ít người tới. Không chỉ không thiếu, hơn nữa Lâm Thanh Thanh ngưng trọng nói, còn lại tới nữa không thiếu đức cao vọng trọng trưởng bối tối hôm qua tin tức liền truyền đến tất cả thế gia trong hai, sáng nay bình minh tất cả thế gia tới không ít người, trong đó còn có không ít đại nhân vật, trong đó có mấy vị thế gia lão tiền bối, liền chúng ta Vương gia đều phải cho mấy phần chút tình mọn, bọn hắn đến nhà bái phỏng, nói đến gặp Vương gia. Lâm Giang Niên nhíu mày, bọn hắn người đâu? Thuộc hạ không dám ngăn cản, đem bọn hắn nên tiến vào vương phủ, thích đáng đâu vào đấy bọn hắn. Bọn hắn trước mắt ngay tại vương phủ, điện hạ ngươi nhìn, làm như thế nào xử trí? Lâm Thanh Thanh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Giang Niên hứng hờ hỏi, Vương gia bên kia nói thế nào? Lâm Thanh Thanh nói, Vương gia cũng không có nói cái gì, cũng không có nói muốn gặp bọn hắn. Vậy là được rồi, tùy bọn hắn đi tốt. Lâm Giang Niên khoát khoát tay. Lâm Thanh Thanh khẽ giật mình, không để ý bọn hắn. Bọn hắn là tới gặp Vương gia, cũng không phải tới tìm ta. Lâm Giang Niên cười nhạo một tiếng, tất nhiên Vương gia cũng không thấy bọn hắn, cái kia liền mặc cho bọn hắn đi. Lâm Thanh Thanh lo lắng nói, nhưng bọn hắn lưu lại vương phủ không chịu đi, vậy liền để bọn hắn giữ lại. Lâm Giang Niên hứng hờ nói, để cho vương phủ lưu mấy gian phòng, để cho bọn hắn ở lại. Mặc dù những lão già này nghĩ đến cậy già lên mặt, nhưng chúng ta vương phủ cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu, hiểu chưa? Là Trần Hoành Sinh đâu? Lâm Giang Niên lại hỏi. Thuộc hạ tối hôm qua đem hắn mang về, dựa theo điện hạ ngài phân phó an trí tại vương phủ thiên viện, mệnh cao thủ chặt chẽ trông giữ lấy. Đi, đi nhìn một chút. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, cất bước chiều lấy ngoài viện đi đến. Thiên viện bên trong, yên tĩnh im lặng. Ngoài viện có thị vệ cao thủ trấn giữ, bốn phía sông nghiêm. Viện bên trong, một bộ áo bào cho Trần Hoành Sinh đứng ở trong viện. Khí trời tốt, dương quang từ phương đông chậm rãi dâng lên, chiếu xuống ở trong viện, cũng chiếu ra một tấm gợn sóng không kinh, hơi có vẻ mặt âm trầm bằng. Thẳng đến, sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Trần Hoành Sinh quay người, khi ánh mắt rơi vào trong tầm mắt đạo kia người trẻ tuổi trên thân. Trong nháy mắt, âm linh cùng đè nén lửa giận khí tức lan tràn. Sát khí cũng tại trong nháy mắt tràn ngập. Đáng nhìn tuyến bên trong người trẻ tuổi, lại vẫn luôn thần sắc phong khinh vân đạm, dạo bước đi vào trong viện, trên mặt treo lấy một vòng nhàn nhạt ý cười. Ngắm nhìn viện bên trong sắc mặt âm trầm, lửa giận theo dõi hắn nam tử trung niên, mặt mỉm cười mở miệng chào hỏi. Trần Ba Bá, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Chương 584 cơ hội cuối cùng, chương 584 cơ hội cuối cùng bây giờ, trong viện bầu không khí quỷ dị. Ánh nắng tươi sáng, một bộ tóc xanh tơ lụa cẩm bào Lâm Giang Niên đi vào trong viện, nhìn qua phía trước trong tầm mắt nam tử trung niên. Thần sắc hắn nhẹ nhõm, giữa lông mày còn mang theo vài phần hứng hở. Trên mặt treo lấy mấy phần ý cười, dường như gặp phải đã lâu không gặp lão hữu, hay là một vị nào đó quan hệ thân cận trưởng bối. Nụ cười ôn hòa lại tràn ngập thiện ý mười phần hòa thuận. Nhưng mà, trước người hắn cách đó không xa viện bên trong, bầu không khí lại hoàn toàn tương phản. Trần Hoành Sinh lánh lánh nhìn chằm chằm xuất hiện trong tầm mắt Lâm Giang Niên, sắc mặt âm trầm khó coi. Từ trong Lâm Giang Niên đi vào viện bắt đầu, ánh mắt của hắn liền gắt gao chăm chú vào trên thân Lâm Giang Niên. Dù là cố hết sức nhẫn lại, nhưng như cũng không che giấu được ánh mắt bên trong cái kia tức giận tràn ngập. Trần Hoành Sinh một thân áo bào xám, toàn thân trên dưới giống như bao phủ tại trong khói mù, cho người ta một loại cố hết sức nhẫn lại, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát khí tức âm u cùng bây giờ Lâm Giang Niên nhẹ nhõm sung sướng tạo thành so sánh rõ ràng. Trần Hoành Sinh cường lực đè xuống lửa giận trong lòng cảm xúc, nhưng tại nhìn thấy Lâm Giang Niên khuôn mặt này, lại để cho hắn nhớ tới Tuấn Nho thảm trạng. Tuấn Nho, ngươi đem hắn thế nào? Trần Hoành Sinh âm thanh băng lãnh, mang theo vài phần khắc hẳn, để nén mấy phần nộ khí. Hắn rất tốt, bình yên vô sự. Lâm Giang Niên nhẹ cười lấy mở miệng. Trần Hoành Sinh không nói chuyện, lạnh lùng theo dõi hắn. Từ tối hôm qua Lâm Vương phủ người vây quanh Trần gia bắt đầu, Trần Hoành Sinh liền ý thức được không thích hợp. Hắn cũng ý thức được, Tuấn Nho sẽ ra chuyện. Tuấn Nho hành tung, chỉ sợ đã bại lộ. Nếu không phải như thế, Lâm Giang Niên tuyệt không dám như thế quang minh chính đại phái người tới Trần gia. Trần Hoành Sinh tức giận đồng thời, trong lòng cũng trở nên lạnh lẽo. Chuyện này hắn rõ ràng làm thiên ý vô phùng, càng là đã sớm sắp xếp xong xuôi đường lui, thậm chí dự liệu được hết thảy đột phát sự kiện, đủ để man thiên quá hải. Có thể Lâm Giang Niên lại là như thế nào tại ngắn như thế thời gian bên trong tìm được Tuấn Nho tung tích? Vẫn là nói, hắn sớm đã có dự mưu. Từ đầu đến cuối, đây hết thảy cũng là tính toán của hắn. Trong cơn giận dữ Trần Hoành Sinh tại tỉnh táo lại sau, trong lòng dần dần có cái ngờ tới. Có phản đồ. Trần gia ở trong, chỉ sợ ra phản đồ. Là phản đồ bán rẻ Tuấn Nho tung tích. Trần Hoành Sinh đem lửa giận trong lòng cảm xúc đè xuống, nhưng sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, hắn nhìn chằm chằm trước mắt trương này trẻ tuổi tuấn lãng, khí phách phấn chấn gương mặt. Ta còn là xem nhẹ ngươi. Lâm Giang Niên cười cười, Trần Bá Bá đây coi như là khích lệ bản thế từ sao? Trần Hoành Sinh lánh lánh theo dõi hắn, không có mở miệng. Trần Bá Bá tối hôm qua ngủ được có con tốt. Lâm Giang Niên nhưng là nhíu mày, khẽ cười nói, hẳn là không như thế nào nghỉ ngơi tốt ta. Tại Vương phủ ở còn quen thuộc. Trần Hoành Sinh lánh lánh nói, điện hạ có mục đích gì, nói thẳng a. Trần Bá Bá đừng nóng giận, bản thế tử thỉnh Trần Bá Bá tới, chỉ là có mấy chuyện muốn hỏi một chút Trần Bá Bá thôi. Trần Hoành Sinh lạnh mắt thấy hắn. Vài ngày trước, Trần công tử tại trong Lâm Giang thành bị một đám người thần bí bên đường tiếp tụ. Những ngày này bản thế tử một mực đang truy xét nhóm này người thần bí. Trời xanh không phụ khổ tâm nhân, ngay tại hôm qua, cuối cùng để cho bản thế tử tìm được người Vương phủ ở ngoài thành, phát hiện Trần công tử tung tích, cuối cùng thành công đem Trần công tử tìm trở về. Trần Hoành Sinh ánh mắt sắc bén, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Giang Niên, điện hạ là muốn dùng Tuấn Nho uy hiếp ta. Nhìn Trần Bá Bá lời nói này, bản thế tử làm sao lại uy hiếp Trần Bá Bá? Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, bất quá, đều nói Trần công tử là bị thiên thần giáo cướp đi. Nhưng người Vương phủ khi tìm thấy Trần công tử lúc, đồng thời cũng bắt được không thiếu bắt cóc Trần công tử hung thủ. Nhắc tới cũng kỳ quái, những hung thủ kia nhìn xem có chút quen mắt giống như ở nơi nào gặp qua. Nói đến đây, Lâm Giang Niên dừng lại, nhìn về phía Trần Hoành Sinh, ánh mắt mang theo ẩn ý, bản thế tử chuyên tới để hỏi một chút Trần Bá Bá, muốn hay không gặp bọn hắn một chút. Dù sao bọn hắn bắt cóc Trần công tử, về tình bề lý, Trần Bá Bá có phải hay không nên gặp một lần những thứ này hung thủ. Trần Hoành Sinh nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, Lâm Giang Niên cũng đồng dạng nhìn chăm chú lên hắn, hai người mắt đối mắt. Trầm mặc thật lâu. Không cần. Trần Hoành Sinh lạnh âm thanh khàn khàn mở miệng, điện hạ hà tất đi vòng, chuyện này người ta đều biết Trần tướng, hà tất dò xét. Trần Bá Bá ngược lại là thản nhiên a. Lâm Giang Niên cười nói. Trần Hoành Sinh lạnh mắt theo dõi hắn, lão phu cũng muốn hỏi điện hạ một vấn đề. Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ mỉm cười, Trần Bá Bá mời nói, ta Trần gia cùng điện hạ ở giữa nhưng có không đội trời chung ân oán. Trần Hoành Sinh nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Làm sao lại? Lâm Giang Niên khẽ gật đầu. Tuấn Nho cùng điện hạ ở giữa, có thể hay không có huyết hải thâm cứu? Trần Hoành Sinh tiếp tục chất vấn. Tự nhiên không có. Tất nhiên như thường, điện hạ vì sao muốn nhận tâm như vậy hạ thủ? Trần Hoành Sinh ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm, khí thế cả người hắn giống như bỗng nhiên biến ảo, tựa như có cỗ khí thế áp bách đánh tới. Âm thanh khàn khàn mà tràn ngập giận dữ. Điện hạ, vì sao muốn phế đi Tuấn Nho? Vì cái gì? Muốn để ta Trần gia đoạn hậu? Trần Hoành Sinh chất vấn, tràn đầy phẫn nộ cảm xúc. Trần Tuấn Nho là hắn con trai độc nhất, nhưng hôm nay lại bị phế, triệt để đã thành một cái phế nhân. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn Trần Hoành Sinh bị tuyệt hậu. Dưới gầm trời này, lớn nhất thủ chẳng qua chính là như thế. Đối mặt Trần Hoành Sinh chất vấn, Lâm Giang Niên thần sắc như thường. Hắn liếc Trần Hoành Sinh một cái, vấn đề này, Trần Bá Bá hẳn là đi hỏi một chút Trần công tử, hỏi hắn một chút làm cái gì. Mặc kệ hắn làm cái gì, cũng tội không đến nước này. Trần Hoành Sinh theo dõi hắn, ngữ khí tràn ngập bi phẫn, nổi giận đùng đùng nói, điện hạ vì cái gì xuống tay nặng như vậy? Mặc kệ hắn làm cái gì. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm Trần Hoành Sinh, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ngược lại nhiều một vòng ý vị thâm trường cười nhạo. Trần Bá Ba ý của lời này chẳng lẽ là muốn nói cho bản thế tử, mặc kệ Trần công tử làm cỡ nào chuyện thương thiên hại lý, làm cỡ nào tội lỗi chồng chất tội ác, phạm phải nặng cỡ nào tội nghiệt, đều tội không đáng chết. Trần Hoành Sinh phía dưới ý thức muốn mở miệng, lại đột nhiên ý thức được cái gì. Chẳng lẽ tại Trần Bá Ba xem ra, Trần công tử là con trai bảo bối của ngươi, mà mặt khác những cái kia gặp hãm hại bất công đối đãi bách tính cũng không phải là người. Trần công tử phạm phải tội chết, tại Trần Bá Ba trong mắt không coi là cái gì. Cũng bởi vì hắn là Trần Bá Ba con trai độc nhất, là các ngươi Trần gia tương lai người thừa kế. Cho nên, hắn liền có thể hưởng thụ đặc quyền, hưởng thụ lấy miễn tử kim bài đãi ngộ. Mà những cái kia bị hắn hãm hại, bị hắn khi nhục bách tính, liền đáng đời. Trần Hoành Sinh trầm mặc. Rõ ràng, hắn không nghĩ tới trước mắt Lâm Vương Thế Tử lại cùng hắn nhắc tới cái này. Đứng tại trên đạo đức điểm cao bắt đầu chỉ trích hắn. Nhìn chằm chằm trước mắt trương này trẻ tuổi anh tuấn khuôn mặt, một lúc sau, Trần Hoành Sinh phương tài âm thanh lạnh lùng nói, người đều có mệnh. Hảo một người đều có mệnh. Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ mỉa mai, lời này, Trần Bá Ba dám hướng Lâm Giang Thành lão bách tính nói sao? Dám để cho trên đời này lão bách tính biết không? Trần Hoành Sinh sắc mặt âm tình bất định. Hắn tự nhiên không đồng ý Lâm Giang Niên mà nói, hắn Trần Hoành Sinh nhi tử, há có thể giống như những cái kia điều dân bách tính. Cái gì thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, cái kia bất quá cũng là lừa gạt đồ đần. Đại bộ phận người cũng là song tiêu, nhất là quyền quý giai tầng. Trong mắt bọn hắn, tự thân vốn là cùng phổ thông điều dân châu ngựa khác biệt. Những cái kia tiện mệnh, há có thể cùng chính mình so sánh. Tại trong nhận thức biết, liền đã chú định người đều có mệnh. Nhưng một phương diện khác, Trần Hoành Sinh cũng biết, lời này tự nhiên không thể để cho lão bách tính biết. Bằng không, dư luận nước bọt chìm đều biết đem hắn Trần gia chết lối. Có một số việc biết liền tốt, nhưng nói ra, chính là một chuyện khác. Trần Hoành Sinh trầm mặc. Hắn biết được, bây giờ mình đã mất đi quyền chủ động. Tuấn Nho một lần nữa rơi vào trong tay Lâm Giang Niên, trước mắt còn không biết tin tưởng Trần gia nội bộ đến cùng nơi nào ra phản đồ, nhưng tình huống rất bất lợi. Lâm Giang Niên dám đối với hắn Trần gia hạ thủ, đem hắn mang về Lâm Vương phủ tới, đã là chuẩn bị đối với hắn Trần gia hạ thủ. Lần này, đích thật là ta Trần gia cắm. Trầm mặc thật lâu, Trần Hoành Sinh nhìn về phía Lâm Giang Niên, trầm giọng mở miệng. Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười, lời này, Trần Bá Bá lần trước đã nói qua. Là ta đánh giá thấp xem nhẹ ngươi. Trần Hoành Sinh nhìn xem hắn, ánh mắt thâm thúy, vì một ngày này, ngươi chỉ sợ kế hoạch chủ bị đã lâu à. Từ ngươi trở lại Lâm Giang thành ngày đó bắt đầu, hẳn là liền có quyết định này. Ta Trần gia, chỉ sợ chỉ là ngươi Lâm Vương phủ kế hoạch một vòng a. Lâm Giang Niên cười cười, bản thế tử nếu là nói không có, Trần Bá Bá sẽ tin sao? Trần Hoành Sinh ánh mắt âm trầm, lần này, ta Trần gia xác thực tắm. Điện hạ mời ta tới đây, đến tột cùng có mục đích gì? Nói thẳng a. Hắn không có ý định tiếp tục quanh co lòng vòng xuống, không có ý nghĩa. Trần Tuấn Nho chuyện, Trần Hoành Sinh mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng lý trí tinh tường. Không có kết quả. Đó là cái kiêm lịch tử gieo gió gặt báo hạ tràng, Lâm Giang Niên hạ thủ xác thực ngon động, nhưng cũng không vấn đề. Cho dù sự tình làm lớn chuyện, hắn Trần gia vẫn như cũ không chiếm lý. Cái này thua thiệt, vô luận như thế nào đều phải nuốt xuống. Mà lúc này, đặt tại trước mặt Trần Hoành Sinh vấn đề lớn nhất là Lâm Giang Niên mục đích. Hắn nào ra động tĩnh lớn như vậy, đem hắn bắt trở lại, mục đích đến tuột cùng là cái gì? Lâm Giang Niên thần sắc hứng hở, bản thế tử mục đích, lần trước Trần Bá Bá không phải đã rõ ràng sao? Trần Hoành Sinh giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên có chút khó coi, điện hạ hẳn là tin tưởng, cái kia không có khả năng. Người cái kia là đem ta Trần gia ép vào tuyệt lộ, Trần gia tuyệt không có khả năng đáp ứng. Lâm Giang Niên cười khẽ, bản thế tử yêu cầu đã đưa ra, đến nỗi Trần Bá Bá có đáp ứng hay không, đó là Trần Bá Bá mình sự tình. Ngươi quả thực muốn bức bách như thế. Trần Hoành Sinh ngữ khí trầm thấp, ngươi hẳn phải biết, nếu ta đáp ứng điều kiện của ngươi, ta Trần gia sau này như thế nào tại Lâm Giang thành đặt chân. Ta Trần gia, sau này nào còn có không gian sinh tồn. Lâm Giang Niên nhìn hắn một cái, cười lạnh, đây cũng không phải là bản thế tử nên suy tính vấn đề, Trần Bá Bá hẳn biết rất rõ Lâm Giang Niên trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, từ Trần Bá Bá lựa chọn cùng ta Lâm Vương phủ đối đạo tương trì lộ, hẳn là liền dự liệu được lát nữa có kết quả như vậy à. Trần Hoành Sinh sững sờ, sắc mặt chợt biến đổi, một vòng kinh sợ từ ánh mắt hắn thực chất thoáng qua. Bản thế tử đã rất mềm lòng, cho các ngươi một đầu sinh lộ. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem nàng, trong lòng tự hỏi, Trần Bá Bá đứng tại bản thế tử góc độ, sẽ làm như thế nào? Trần Hoành Sinh trầm mặc. Muốn trách thì trách các ngươi lòng quá tham a. Lâm Giang Niên thở dài, các ngươi có thể có hôm nay, dựa vào là cái gì? Trong lòng các ngươi chắc hẳn rõ ràng nhất. Các ngươi có dị tâm cũng bình thường, dù sao Lâm Vương phủ sát thực cùng triều đình có mâu thuẫn, các ngươi đung đưa trái phải là nhân chi thường tình, nhưng các ngươi ngàn vạn lần không nên, sau lưng cùng triều đình cấu kết, bán đứng Lâm Vương phủ tình báo. Lâm Giang Niên ngự khí dần dần trở nên lạnh, nhìn chằm chằm Trần Hoành Sinh. Trần Hoành Sinh ánh mắt từ vừa mới bắt đầu ngắn ngủi kinh sợ dần dần khôi phục lại bình tĩnh, hắn trầm giọng nói, ta là Trần gia gia chủ, ta muốn vì Trần gia phụ trách. Có một số việc, ta cũng thân bất do kỷ. Hào một cái thân bất do kỷ. Lâm Giang Niên đột nhiên cười, cười đến mức vô cùng sán lạ, đều đến cái này thời điểm này, Trần Bá Bá chẳng lẽ cho là chuyện lần này còn có thể dễ dàng kết thúc sao? Trần Hoành Sinh nhìn xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói, điện hạ, thật chẳng lẽ muốn cùng ta chờ không chết không thôi? Điện hạ cũng đừng quên, ta Trần gia đại biểu không chỉ là Trần gia. Lâm Giang Niên cười nhạo, ngươi đây là đang uy hiếp bản thế tử. Trần Hoành Sinh mặt không biểu tình, ta chỉ là nhắc nhở điện hạ muốn lấy đại cục làm trọng, chúng ta thân là Lâm Giang thành con dân, tự nhiên một lòng đoàn kết. Lúc này nội đấu, đối với người nào đều không phải là một chuyện tốt. Ta Trần gia tuy chỉ là Lâm Giang thành một cái tiểu tiểu thế gia, không cách nào cùng các ngươi vương phủ chống lại. Nhưng ta Trần gia cũng không phải dễ dàng tùy ý nắn bóp quả hờ mềm. Ngươi quả nhiên đang uy hiếp bản thế tử. Lâm Giang mỉm cười. Trần Bá Bá chắc hẳn đã quên đi một việc. Trần Bá Bá hẳn là quên, các ngươi cái này một số người hôm nay có hết thảy, cũng là Lâm Vương phủ cho. Lâm Vương phủ có thể cho các ngươi, tự nhiên cũng có thể tùy thời thu hồi. Trần Bá Bá sẽ không coi là thật cho là một đám ô hợp chi chúng tụ tập cùng một chỗ, liền có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Lâm Giang Nghiên nhìn xem hắn, nhiều năm như vậy thời gian hòa bình, Trần Bá Bá chắc hẳn cũng đã quên, trước kia ta Lâm Vương phủ là như thế nào tại Lâm Giang thành đặt chân đi. Lâm Giang Nghiên mà nói, để cho Trần Hoành Sinh sắc mặt triệt để thay đổi. Lâm Vương phủ trước kia là như thế nào tại Lâm Giang thành đặt chân? Trần Hoành Sinh trong đầu không khỏi hiện lên mười mấy năm trước phát sinh qua những chuyện kia, rõ mồn một trước mắt. Như thế nào đặt chân? Tự nhiên chỉ có một cái. Giết. Năm đó Lâm Vương phủ sở dĩ tại Lâm Giang thành đặt chân, dựa vào là chính là thiết huyết thủ đoạn, một đường giết ra tới. Phụng Thiên tử chi mệnh, mang theo Lâm Vương quân đánh đầu thằng đó. Tất cả không nghe lời thế gia, thổ phỉ sơ đặng, cơ hồ đều không ngoại lệ đều chết thảm tại Lâm Vương quân chi thủ. Năm đó Lâm Vương quân lệnh người nghe tin đã sợ mất mật, thiên hạ vô địch. Vị kia Lâm Vương gia, cơ hồ đem toàn bộ Lâm Giang thành trong ngoài thế gia giết mấy lần. Tất cả không theo người, tội ác chồng chất hạ người, cơ hồ cũng không có trốn qua một kiếp. Năm đó Trần gia, cũng là dựa vào không lưng ốn gối dựa vào định bợ Lâm Vương phủ, mới có địa vị bây giờ. Bây giờ Lâm Giang Nghiên mà nói, trong nháy mắt để cho Trần Hoành Sinh nhớ lại trước kia cái kia không chịu nổi ký ức. Xem như thân sinh kinh nghiệm giả, không có người so với hắn tin tưởng năm đó Lâm Vương phủ rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Trước kia diệt Nam Cương mười mấy quốc, bị phá lệ phong vương khác họ Lâm Vương gia lại rốt cuộc có bao nhiêu phong quang, nhiều người nghe tin đã sợ mất mật, sợ vỡ mật. Sắc mặt hắn tái nhợt. Ngươi quả thực muốn Trần Hoành Sinh nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, thần sắc âm tình bất định. Lưu cho Trần Bá Bá thời gian cũng không nhiều. Lâm Giang Nghiên cũng không lại để ý tới hắn, tại Trần Bá Bá suy nghĩ kỹ càng phía trước, tạm thời trước hết tại vương phủ ở lại a. Bất quá, thời gian cũng không bằng người. Lâm Giang Nghiên cuối cùng nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Còn lại Trần Hoành Sinh vẫn như cũ đứng ở trong viện, ánh mắt vẫn như cũ âm trầm, nhưng ánh mắt thực chất một màn kia hoảng sợ cảm xúc, thật lâu không có tán đi. Chương 585 Cẩm Tú ý thức được cái gì, chương 585 Cẩm Tú ý thức được cái gì rời đi tiểu viện sau, phụ thượng người làm tới hồi báo, tất cả thế gia người đã dục dịch. Những cái kia tới vương phủ đến nhà bái phòng người tại vương phủ đợi nửa ngày, vẫn như cũ không thấy Lâm Vương gia cùng thế tử hiện thân, có ít người đã bắt đầu nổi giận. Nếu đổi lại là bình thường nhân sĩ, vương phủ hạ nhân tự nhiên không rảnh để ý, nhưng những này đến nhà bái phòng người thân phận cũng không đơn giản, cũng là Lâm Giang thành bên trong có đầu có khuôn mặt trưởng giả đại nhân vật. Cái này một số người năm đó ở Lâm Giang thành dân chúng trong suy nghĩ hy vọng cực cao, cho dù bây giờ vẫn như cũ chịu rất nhiều bách tính tôn kính kính yêu. Ngày xưa cho dù là nhà mình vương gia đều phải kính trọng mấy phần, bây giờ những người này ở đây Lâm Vương trong phủ làm ở Mỹ, tự nhiên để trong phủ hạ nhân khổ không thể tả. Mắng lại mắng không thể, đánh cũng không thể đánh, còn phải coi bọn họ là đại gia cùng bái. Chỉ sợ không cẩn thận không có chiêu đãi hảo, rước lấy phiền phức. Điện hạ, bọn hắn nghĩ xông vào vương phủ gặp vương gia cùng điện hạ, tiểu nhân tạm thời đem bọn hắn cản lại, nhưng bọn hắn không dung tha, tiểu nhân sợ bị thương bọn hắn, bây giờ nên làm gì? Còn có, trong thành đã có nghe đồn, đối với chúng ta vương phủ rất không ổn đối mặt người làm tới hồi báo, Lâm Giang Niên hứng hở, vẫn như cũ cũng không đem việc này để ở trong lòng, tùy bọn hắn đi làm ầm ĩ, bọn hắn nguyện ý chửi liền chửi, nguyện ý ầm ĩ liền dùm em. Các ngươi chiêu đãi hảo bọn hắn là được. Nhớ lấy, tuyệt đối đừng động thủ, đừng bị thương bọn hắn, cấp bậc lễ nghĩa nhất định muốn đúng chỗ, chúng ta vương phủ là cái dạng cấp bậc lễ nghĩa, giảng đạo lý chỗ, đừng để cho bọn họ bắt được cái trôi. Những thứ khác, tùy ý bọn hắn đi. Là, hạ nhân nhận được điện hạ trả lời khẳng định, yên tâm đi xử lý. Tất nhiên điện hạ đều nói như vậy, bọn hắn những thứ này hạ nhân tự nhiên cũng sẽ không lo lắng. Điện hạ nói có đạo lý, những lao giả kia ưa thích làm ầm ĩ, vậy thì liền tùy tiện bọn hắn đi náo. Hạ nhân rời đi về sau, Lâm Giang Niên không có trở về phòng, xoay người đi công chúa bên kia, đến tiểu viện, lại biết được công chúa không tại, sáng sớm liền ra cửa. Công chúa đi đâu? Viện bên trong, Lâm Giang Niên hỏi. Không biết. Cẩm Tú buồn bực ngán ngẩm ngồi ở dưới mái hiên, lôi xé từ trong viện lấy xuống hoa cỏ, trước người nàng trên mặt đất đã rơi đầy đất hoa cỏ xác. Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, thân là thị nữ của công chúa, ngươi không xứng trước à? Cẩm Tú lườm điện hạ một mắt, lật qua lật lại dễ nhìn mà nhãn, chúng ta làm nô tỳ, sao có thể quản được công chúa muốn đi đâu? Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt đảo dễ nhìn bạch nhãn Cẩm Tú, nhịn không được đưa tay méo méo khuôn mặt của nàng, bớt đi, ngươi cũng không phải bình thường nô tỳ. Ngươi thế nhưng là nhà ngươi công chúa phụ tá đắc lực, đừng cho là ta không biết. Cẩm Tú có chút bất mãn nuốt ve điện hạ cái kia tắc quái tay, cáo giận nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, vuốt vuốt trắng nón mềm mại khuôn mặt, điện hạ thật là đánh giá cao nô tỳ nữa nha, nô tỳ chỉ là một cái không người thường không nhân ái tiểu đáng thương, bị người bắt nạt vô cùng đáng thương còn không dám phản kháng tiểu nô tỳ thôi, nơi nào so ra mà vượt điện hạ đâu, nghe một chút, cỡ nào âm dương quái khí lời nói. Cẩm Tú cô nương châm chọc bản thế tử, sợ là lại thích ăn đòn đi. Lâm Giang Niên cười híp mắt nhìn xem nàng, giống như cười mà không phải cười. Cẩm Tú sắc mặt lúc này hiện lên một vòng đỏ bừng, có chút tức giận rời ánh mắt, điện hạ, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Điện hạ liền sẽ những thứ này chiêu số, mỗi lần đều như vậy, một lời không hợp liền nghị khi dễ nàng. Đây không phải Cẩm Tú cô nương bắt đầu trước. Hừ, tốt, đùa với ngươi đâu. Lâm Giang Niên hơi hơi tới gần, thật không biết nhà ngươi công chúa đi đâu. Không biết. Cẩm Tú nhíu môi, công chúa sáng sớm ra cửa, nàng cũng không hỏi đến. Công chúa cay sao lợi hại, Cẩm Tú cũng không thể nào lo lắng công chúa đi ra ngoài sẽ có nguy hiểm gì. Được chưa? Lâm Giang Niên gật đầu, hắn đến tìm Lý Mờ Mịt, vốn là muốn theo nàng thảo luận một chút chi tiết. Hôm qua gặp mặt lúc, biết được nàng chuẩn bị trở về kinh. Lâm Giang Niên cũng muốn chuẩn bị sớm, cùng với nàng cùng rời đi, trước tiên đường vòng đi tới Sở Châu Giang Nam Cương gia, đến lúc đó Lý Mở Mịt lại một đường tiếp tục lên phía Bắc hồi kinh. Mặc dù lộ trình xa chút, nhưng bất kể nói thế nào, đều so hai người bây giờ liền tách ra muốn tốt hơn nhiều. Lâm Giang Niên mơ hồ có thể cảm nhận được, Lý Mở Mịt cũng không quá muốn cứ vậy rời đi. Hai người đều rất rõ ràng, lần này sau khi tách ra lần sau gặp lại, không biết là tại lúc nào, càng không biết sẽ lấy phương thức gì thân phận gặp mặt. Cho nên trước đó, Lâm Giang Niên còn cần cố gắng để cho giữa hai người quan hệ thêm gần một bước, ít nhất tại lần sau gặp mặt lúc, không đến mức để cho hai người tới binh nhung gặp nhau trình độ. Đúng. Lâm Giang Niên đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt quét xuống viện bên trong, An Ninh đâu? Không biết. Không biết. Lâm Giang Niên nhìn về phía Cẩm Tú. Đã thấy Cẩm Tú trợn trắng mắt, ai biết nàng đi đâu? Lớn như vậy người, sẽ không mất đâu. Ngươi tình huống dò xét như thế nào? Lâm Giang Niên nhớ tới phía trước Cẩm Tú nói muốn đi tìm hiểu tình huống chuyện, An Ninh đến cùng là thế nào? Không biết. Không biết. Nàng không muốn nói. Nhắc lên chuyện này, Cẩm Tú yếu ớt thở dài, ta đến hỏi nàng, nàng giống như câm, chính là không muốn nói. Tính cách nàng lại rất bướng bỉnh, hỏi thế nào đều không hỏi được. Cẩm Tú là không thể ra sức. Nàng đích xác nhìn ra An Ninh không thích hợp, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Cẩm Tú không có cách nào, liền đi tìm công chúa đi gặp An Ninh. Trở về thời điểm, Cẩm Tú còn đặc biệt tìm công chúa hỏi thăm. Nhưng công chúa cũng không có nói quá nhiều, chỉ là để cho nàng đừng lo lắng. Đừng lo lắng. Cái này có thể không lo lắng đi. Chính mình thật tốt muội muội đột nhiên biến thành cái dạng này, trong nội tâm nàng tự nhiên cũng lo lắng. Bất quá tất nhiên công chúa đều nói như vậy, Cẩm Tú cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Nhưng trong lòng vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. An Ninh, cái này cô nương ngốc đến cùng thế nào? Gần nhất cũng không đụng tới cái đại sự gì a, cũng không người trêu chọc nàng, cũng không thể là vô duyên vô cớ liền biến thành dạng này. Chẳng lẽ là tiểu cô nương ra đến xuân đau thu buồn miễn kỷ? Vẫn là nói, vì tình sở khốn. Cẩm Tú một bên suy nghĩ miên man, lại một bên phủ nhận loại khả năng này. An Ninh cũng không phải loại kia u buồn nhu nhược tiểu cô nương, nàng ngày bình thường nhìn xem đần độn, không quá thông minh dáng vẻ. Nhưng giết người lúc đến, thủ đoạn lại cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt, hoàn toàn kế thừa công chúa gọn gàng mà linh hoạt, thiết huyết vô tình. Đến nỗi vi tình sở khốn, kia liền càng không thể nào. Cái kia cô nương ngốc tuổi còn trẻ, nơi nào sẽ hiểu chuyện nam nữ? Chớ nói chi là vi tình sở khốn. An Ninh từ tiểu tại kiếm đạo lớn lên, sau đó lại một mực ở lại trong cung công chúa bên cạnh, tăng thêm tính cách nàng nội liễm nhát gan, cơ hồ chưa bao giờ cùng bất luận cái gì ngoại nhân tiếp xúc, căn bản là không có khốn khổ vì tình điều kiện. Thật muốn tính ra, An Ninh đời này duy nhất tiếp xúc nhiều nhất khác phái giống như cũng chỉ có điện hạ. Cẩm Tú suy nghĩ miên man, ánh mắt lơ đãng rơi vào trước mắt điện hạ trên thân. Mà trong chớp nhoáng này, khi ý niệm nghĩ đến chỗ này, Cẩm Tú đột nhiên hơi hơi sững sờ. Nàng nhìn chằm chằm điện hạ nhìn mấy lần, đánh ra trước mắt cái kia trường tuấn lãng dương quang gương mặt, nhìn nhiều một hồi. Ngay sau đó, Cẩm Tú ánh mắt dần dần ngưng trọng. Trên mặt nụ cười nhẹ nhõm dần dần biến mất, nhìn chằm chằm trước mắt Lâm Giang Niên, ánh mắt bắt đầu trở nên hồ nghi. Ngươi thế nào? Lâm Giang Niên phát giác được Cẩm Tú ánh mắt biến hóa. Cẩm Tú không nói chuyện, vẫn như cũng nhìn chằm chằm trước mắt điện hạ, nụ cười trên mặt hoàn toàn tiêu thất. Nàng nhìn chằm chằm điện hạ thật lâu, không nói một lời. Trong con ngươi xinh đẹp hồ nghi ngờ tới càng đậm, sắc mặt cũng càng ngưng trọng. Điện hạ, ngươi một lúc lâu sau, Cẩm Tú há to miệng ba, muốn mở miệng hỏi chút gì, nhưng cuối cùng không có thể hỏi mở miệng. Thế nào? Không có, không có việc gì. Cẩm Tú giống như lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt, lắc đầu, cưỡng chế trong lòng nở tới, có một số việc không nghĩ thông suốt. Chuyện gì? Một chút việc nhỏ. Cẩm Tú tùy tiện tìm một cái cớ, đột nhiên đứng dậy, ta đi xem một chút An Ninh ở đâu, tìm nàng đi. Nói xong, Cẩm Tú không đợi Lâm Giang Niên trả lời, liền vội vàng rời đi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên hơi nghi hoặc một chút. Cô nương này có chút khác thường. Nàng thế nào? Trần Hoành Sinh bị bắt vào Lâm Vương phủ tin tức rất nhanh tại Lâm Giang thành truyền khắp. Đêm đó Lâm Vương phủ người vây quanh Trần gia, trận thế cực lớn, gây xôn xao sủng sụp, tin tức căn bản không có khả năng phong tỏa. Làm tin tức truyền khắp Lâm Giang thành lúc, lại độ gây nên sóng to gió lớn. Nếu chỉ là bắt cái bình thường thế gia gia chủ, dân chúng đương nhiên sẽ không có như thế phản ứng lớn. Nhưng trong khoảng thời gian này đến nay, theo Lâm Vương phủ cùng Trần gia ân oán giữa không ngừng lên men, vô số dân chúng vốn là đối với Trần gia cực kỳ chú ý đệ bụng. Nhất là tại Trần Tuấn Nho bị người cướp sau khi đi, rất nhiều người hoài nghi là Trần gia tự biên tự diễn, đối với Trần gia dùng ngòi bút làm vũ khí, thậm chí là họ phở lìn ném tảng đá trứng thối, biểu đạt đối với Trần gia khinh bị phỉ nhổ cùng phẫn nộ. Nói ngắn gọn, bây giờ Trần gia bị trên kệ một cái cực kỳ lúng túng tình cảnh. Vô luận như thế nào, Trần gia nâng lên dân chúng phẫn nộ cảm xúc, không có khả năng chỉ lo thân mình. Cũng chính là dưới loại tình huống này, đột nhiên truyền đến Trần gia gia chủ Trần Hoành Sinh bị Lâm Vương phủ bắt đi tin tức, tự nhiên trong nháy mắt dẫn nổ dư luận. Lên tới thế gia quan biên, xuống đến phổ thông mách tính, đối với tin tức này cũng là cực kỳ ngoài ý muốn chấn kinh. Còn lại thế gia khủng hoảng không thôi, bọn hắn căn bản không ngờ tới Lâm Vương phủ lại đột nhiên tới một chiêu như thế. Lâm Vương phủ đối với Trần gia hạ thủ, phải chăng chỉ là vừa mới bắt đầu? Phải chăng mang ý nghĩa Lâm Vương phủ muốn bắt đầu đối bọn hắn những thế gia này độc thủ? Mà thân ở tại thế nhà cùng với bên trong Vương phủ quan viên càng là lo sợ bất an, toàn bộ Lâm Giang thành quan trường là một cái khổng lồ lợi ích tràng, trong đó rắc rối phức tạp quan hệ tuyệt không phải đôi câu vài lời liền có thể làm rõ. Một khi Lâm Vương phủ coi là thật muốn đối thế gia hạ thủ, đưa tới hậu quả không thể dự đoán. Đối với bọn hắn tới nói, không nguyện ý nhất thấy cảnh này. Mà đối với phổ thông bách tính nhóm, bọn hắn nghĩ cũng rất đơn giản. Lâm Vương Thế Tử đột nhiên đem Trần Gia Gia chủ bắt lại. Tóm đến tốt. Chào rượu, chào thật sự là quá tuyệt vời. Điện hạ quả thực là thanh thiên đại lão gia, không sợ cử quyền, công chính vô tư đại danh tự à. Trần Tuấn Nho bị cướp đi sau, rất nhiều người cũng hoài nghi cùng Trần Gia có liên quan, nhưng tìm không thấy chứng cứ. Mà tại một phương diện khác, Trần Tuấn Nho ngày xưa hành động đắc tội không biết bao nhiêu bách tính, rất nhiều người đối với cái này hoàn khố tử đệ hận thấu xương. Mà Trần Gia cũng một cách tự nhiên đồng dạng bị ghi hận. Có thể bởi vì Trần Gia dù sao cũng là danh môn thế gia, cho dù đến loại trình độ này, cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng đối phó tồn tại. Đại gia ngoại trừ sau lưng mắng vài câu, căn bản là không thể làm gì. Thế gia nội tình, khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, cơ hồ không có người sẽ nhớ tượng đến, Lâm Vương phủ sẽ đối với Trần Gia độc thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thế tử điện hạ cứ làm như vậy. Hơn nữa một đám còn làm nhiều tiền, trực tiếp đem Trần Gia gia chủ bắt lại. Điều này có ý vị gì? Chắc chắn rồi a. Ta liền nói Trần Tuấn Nho là bị Trần Hoành Sinh cứu đi a. Các ngươi còn không tin, sớm nói với các ngươi, trừ hắn cha bên ngoài, còn có ai sẽ cứu hắn? Chính là biên một cái gì tiên thần giáo đi ra lừa gạt đoàn người, đem đoàn người làm đồ đần đâu. Liên Trần Gia gia chủ cũng dám chảo, lần này Trần Gia xem như xong đời a. Trong Lâm Giang thành, dư luận xôn xao sùng sục, vô số dân chúng vỗ tay tán thưởng gọi tốt. Nhưng cùng lúc đó, cũng vẫn như cũ còn có ngoài ra âm thanh tồn tại. Cũng khó mà nói, Trần Tuấn Nho bị cướp đi đến cùng là ai làm còn không có chân tướng rõ ràng. Thân ta là Lý bên trong khách không thể không nói một câu, sự tình có lẽ còn lâu mới có được đơn giản như vậy, Trần Gia có thể cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đích xác, Lâm Vương Thế Tử lần này cũng coi như là mất trí rồi. Lui một vạn bước giảng, coi như chuyện này thật là Trần Gia làm, thì tính sao? Ai cũng biết triệt để vạch mặt đối với song phương cũng không có chỗ tốt, thật đến một bước này, cái kia Lâm Vương Thế Tử thật đúng là không chắc chắn có thể làm gì được Trần Gia. Trừ phi, vị kia Thế Tử điện hạ là thực sự chuẩn bị cùng tất cả thế gia là địch cơ hồ trong vòng một đêm, tin tức tại trong Lâm Giang thành truyền khắp, đồng thời truyền ra Lâm Giang thành, tại Lâm Châu cảnh nội cấp tốc truyền bá. Mà Lâm Vương phủ bên trên cũng dị thường náo nhiệt. Vô số người lũ lượt mà tới, đến nhà bái phỏng. Trong đó không thiếu tất cả thế gia có mặt mũi đại nhân vật, dù là bị Vương phủ lần lượt cự tuyệt ở ngoài cửa, cái này một số người vẫn không có từ bỏ, kiên trì tuyên bố muốn gặp mặt Vương gia. Thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Lâm Giang thành cũng dần dần có mặt khác một chút ngôn luận tiếng chất vấn truyền ra. Lâm Vương Thế Tử trong tình huống không có chứng cứ, trực tiếp phái binh vây quanh Trần gia, cưỡng ép bắt đi Trần gia gia chủ, cử động lần này không khác nào là xem thường Vương triều luật pháp, tự mình động binh, có phải hay không ý đồ mưu phản. Đồng thời còn kèm theo Thế Tử điện hạ ngu ngốc, không có tác dụng lớn ngôn luận xuất hiện. Trần gia gia chủ xem như Lâm Giang thành nhân vật có mặt mũi, cũng coi như là vì Lâm Giang thành phát triển làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Bây giờ cứ như vậy bị Thế Tử điện hạ bắt đi, phải chăng hợp lý? Mà càng quan trọng chính là, Thế Tử điện hạ làm ra như thế ngu ngốc lộ mãng hành vi, vì cái gì không người ngăn cản? Vương gia đâu? Vương gia, tựa hồ rất lâu đã không có hiện thân qua. Rất nhiều người cuối cùng hậu chi hậu giác ý thức được cái gì? Bọn hắn Vương gia đâu? Giống như từ lần trước Vương gia gặp chuyện, bản thân bị trọng thương sau, vẫn không còn Vương gia tin tức. Trong khoảng thời gian này trong Lâm Giang thành phát sinh nhiều chuyện như vậy, huyên náo xôn xao sùng sục. Mà đây hết thể tựa hồ cũng là vị kia Lâm Vương Thế Tử làm. Vương gia, từ đầu đến cuối không có tin tức. Thậm chí lần này, trong Lâm Giang thành những cái kia đức cao vọng trọng trưởng giả đều bị kinh động, tại trong phủ hạ nhân nâng đỡ tự mình đến Vương phủ, muốn gặp Vương gia. Có thể Vương gia vẫn không có xuất hiện. Cái này cũng rất không tầm thường. Không chỉ là Vương gia chưa từng xuất hiện, toàn bộ Lâm Vương phủ đều không thích hợp. Thậm chí, liền Lâm Vương trong quân trong khoảng thời gian này đều xảy ra không nhỏ rung chuyển. Tựa hồ cùng Lâm Vương gia thời gian lâu như vậy không hiện thân có liên quan. Lại liên tưởng đến Lâm Vương phủ mấy tháng nay một mực đóng cửa địa thấp, vị kia Lâm Vương Thế Tử làm việc lại như thế lô mãng làm loạn, một cái dần dần ý nghĩ đáng sợ từ tất cả mọi người trong lòng dần dần hiện lên. Vương gia, không phải là thật xảy ra chuyện đi. Chương 586 lại là ngươi cái hồ ly tinh, chương 586 lại là ngươi cái hồ ly tinh buổi chiều tiểu viện. Lâm Giang Nhiên nằm ở trong viện dưới mái hiên ghế đu hâm mát, hắn hai con mắt híp lại, thưởng thụ lấy buổi chiều khó được ninh tĩnh. Ghế đu hai bên, cái kia hai cái tiểu nha hoàn đang một trái một phải quạt gió, mang theo một chút nóng gian hạ gió thổi, để người mơ màng muốn ngủ. Hai cái tiểu nha hoàn vừa giúp lấy điện hạ quạt gió, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trên người điện hạ, lặng lẽ sờ sờ đánh giá, ánh mắt cùng nhìn nhau, âm thầm trao đổi cái gì. Hai cái tiểu nha hoàn mềm mại trên mặt, hiện ra một vòng nhàn nhạt hờn bận. Không biết là khí trời nóng bức, hay là cái khác duyên cớ. Viện bên trong ninh tĩnh, thẳng đến một đạo hùng hùng hổ hổ thân ảnh xâm nhập. Hắc, bên ngoài đều nháo lật trời, ngươi còn nằm nhàn nhã như vậy. Trên ghế xích đu Lâm Giang Niên mở mắt ra, trong tầm mắt nhiều một tấm thanh tú khuôn mặt. Người mặc nhẹ lục sắc trang phục, tư thế hiên ngang, khí chất xuất chúng. Bằng không thì đâu? Lâm Giang Niên ngữ khí vẫn như cũ lười nhác, không nằm nên làm gì. Ngươi liền bất kể rồi. Hứa Lam đi tới Lâm Giang Niên bên cạnh, mắt nhìn bên cạnh cái kia hai cái tiểu nha hoàn, khoát khoát tay, các ngươi đi xuống đi. Hai cái tiểu nha hoàn nhìn xem xuất hiện ở trong sân vị tiểu thư này, lại đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía điện hạ. Đi xuống đi. Lâm Giang Niên ngữ khí lười biếng. Hai cái tiểu nha hoàn lúc này mới cúi đầu rời đi biệt tử. Ngươi nha hoàn này không được, đều không nghe ta lời nói. Thấy thế, Hứa Lam lập tức chửi bậy. Lời này của ngươi nói, bản thế tử nha hoàn vì sao muốn nghe lời ngươi? Hừ, tiểu trúc trước đó rõ ràng cũng rất nghe lời của ta. Đó là tiểu trúc thiện lương, không cùng ngươi đồng dạng tính toán. Ngươi để cho ta một chút sẽ chết ta. Hứa Lam nhịn không được khẽ cắn môi, thở phì phì trợn mắt nhìn hắn. nàng thật không dễ dàng tới, kết quả gia hỏa này gặp mặt trong miệng liền không tha người, thật đáng ghét. Lâm Giang Niên thở dài, ta đây là tại cùng ngươi giảng đạo lý. Không nghe không nghe. Hứa Lam mới không nghe hắn nói nhảm. Bất quá, nàng cũng không có quá xoắn xuýt những chuyện nhỏ nhặt này. Nhìn xem lười nhác nằm ở trong viện Lâm Giang Niên, lại nhịn không được hỏi, chuyện bên ngoài, ngươi thật không quản. Bây giờ gây cũng lớn, ảnh hưởng vô cùng không tốt nói đến đây, Hứa Lam trên mặt hơi hơi có chút lo nghĩ, muốn nói lại thôi. Như thế nào? Lâm Giang Niên nhìn ra tâm tình của nàng, có chuyện nói thẳng a. Liền, chính là, ta nghe cha ta nói, bọn hắn giống như muốn gây bất lợi cho ngươi Hứa Lam những ngày này một mực chú ý Lâm Giang thành thế cục biến hóa, cũng biết Lâm Giang Niên chảo Trần gia gia chủ, chuyện này nguyên náo xôn xao sủng sủng, ngay cả cha nàng cũng đối chuyện này cực kỳ để bụng. Hứa gia tại trong Lâm Giang thành cũng đã có thể xem là cái đại thế gia, mặc dù nội tình không bằng những cái kia lão bài thế gia, nhưng lực ảnh hưởng cũng không thấp. Bất quá, Hứa gia bây giờ tại Lâm Giang thành tình cảnh rất lung túng. Một phương diện, trước đây Hứa gia một trận đến tình cảnh cùng Lâm gia quyết liệt. Tuy nói Hứa gia không có bán đứng qua Lâm gia, nhưng dù sao trước đây Hứa gia một trận đứng tại triều đình bên kia, cùng Lâm gia có khoảng cách. Còn mặt kia, Lâm Giang Niên phía trước không so đo hiểm khích lúc trước cứu được Hứa Lao gia tử, cũng cứu vớt Hứa gia, lại để cho Hứa Lam cha nàng trong lòng cực kỳ ấy nấy, nội tâm mâu thuẫn không thôi. Bất quá cũng may, Hứa Lam cha nàng đoán được con gái nhà mình cùng thế tử điện hạ quan hệ không đơn giản, cuối cùng cũng chấp nhận chuyện này. Mặc dù cùng Lâm gia ở giữa có khoảng cách, nhưng dù sao nhiều năm như vậy thế giao quan hệ đặt ở nơi này bên trong, tăng thêm nữ nhi cùng cái kia Lâm Vương thế tử tốt hơn, Hứa gia vận mệnh một cách tự nhiên cùng Lâm gia cột vào cùng một chỗ. Cũng chính bởi vì như thế, trong khoảng thời gian này Hứa Tú Bằng trong lòng mơ hồ bất an. Trần Hoành Sinh bị bắt sau, hắn đã biết được Chu Ngô Trần Triệu mấy đại thế gia người bí mật hội kiến liên lạc qua rất nhiều lần. Bọn hắn tựa hồ nhất trí đã đạt thành thỏa thuận gì mục đích, hướng về phía Lâm Vương phủ tới. Bây giờ bên ngoài thế cục hỗn loạn, cùng với ngoại giới truyền ngôn, trên cơ bản cũng là bọn hắn lộng ra tới. Hứa Lam nhưng là từ cha nàng bên kia nghe nói, Lâm Vương phủ tình huống tràn ngập nguy hiểm, đối với Lâm Giang Niên rất không ổn sau, nàng lúc này ngồi không yên, vội vàng nhanh tới đây tìm Lâm Giang Niên mà báo. Hứa Lam lo nghĩ lo lắng, Lâm Giang Niên nhưng như cũng nhàn nhã nằm ở trên ghế xích đu, giống như hoàn toàn không lo lắng, yên tâm đi, bọn hắn không tạo nổi sóng gió gì. Có thể, thế nhưng là, cha ta nói bọn hắn những thế gia này không dùng kinh thường. Các ngươi Lâm Vương phủ mặc dù có thể trấn áp, nhưng không trận nổi du miệng mồm mọi người a. Hứa Lam lo nghĩ không thôi, còn có Lâm Ba Ba hắn thế nào? Đây là Hứa Lam chuyện quan tâm nhất, cũng là Hứa Tú Bằng quan tâm sự tình. Đương nhiên, cái này cũng là toàn bộ Lâm Giang thành tất cả mọi người đều quan tâm sự tình. Nghe cha nói, Lâm Ba Ba lần trước bị tập kích sau khi trọng thương, liền một mực không có tin tức. Hứa Lam hồi tưởng phía trước nàng mấy lần đi tới Lâm Vương phủ, đích xác không có nhìn thấy qua Lâm Ba Ba, cũng không nghe Lâm Giang Niên nhắc lên. Cái này khiến trong nội tâm nàng không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ đáng sợ. Lâm Ba Ba sẽ không thật sự xảy ra chuyện đi. Có thể, thế nhưng là, không nên a. Lâm Ba Ba lợi hại như vậy, võ công cao như vậy, tại sao có thể có người thương hắn? Nhưng nếu như không có việc gì, Lâm Bá Bá như thế nào lại lâu như vậy không hiện thân? Lâm Giang Niên nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo nghĩ bộ dáng nóng nảy Hứa Lam, nhíu mày, ngươi thật giống như rất lo lắng. Bằng không thì đâu? Hứa Lam tức giận nói, ngươi biết tình huống bây giờ nhiều nguy hiểm không? Ai nha, ngươi thiếu nói sang chuyện khác, còn chưa nói Lâm Bá Bá đến cùng như thế nào. Hắn có phải hay không? Hứa Lam có chút không dám hỏi xuống, khuôn mặt nghiêm trọng, nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên. Gặp Hứa Lam hiếm thấy như thế lo lắng bộ dáng, Lâm Giang Niên vui vẻ, chiều lấy nàng rũi rũi tay. Làm gì? Tới. Lâm Giang Niên gọi. Hứa Lam không rõ ràng cho lắm, chiều lấy hắn đến gần. Lâm Giang Niên thuận thế bóp bên trên khuôn mặt của nàng, Hứa Lam sắc mặt lúc này đỏ lên, vuốt ve hắn tắc quái tay, "Ngươi làm gì? Vài ngày không gặp, để cho ta sơ sở." Ngươi Hứa Lam sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt né tránh, "Ngươi ban ngày lại không được. Ngươi đứng đắn một chút." Hứa Lam đỏ mặt, tức giận trợn mắt nhìn hắn, lại tức nói, "Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu." Lâm Bá Bá hắn gặp Lâm Giang Niên vẫn luôn không trả lời, Hứa Lam phảng phất nghĩ đến cái gì ý nghĩ đáng sợ, sắc mặt bá trở nên có chút trắng bệnh. Âm thanh cũng biến thành run rẩy lên, Lâm Bá Bá hắn có phải hay không đã mắt thấy Hứa Lam đổi sắc mặt, cả người đều trở nên không xong, Lâm Giang Niên cũng không lại tiếp tục đùa nàng, suy nghĩ lung tung cái gì, vương gia hắn tốt đây. Hứa Lam sững sờ, biểu hiện trên mặt ngơ ngẩn, thật sự, không tin. Vậy ta mang ngươi tới xem hắn. Không cần. Hứa Lam cơ hồ vô ý thức mở miệng cự tuyệt, sau khi phản ứng, sắc mặt đỏ hơn. Xấu hổ không thôi. Trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ tâm tình khẩn trương. Chẳng biết tại sao, nàng cùng Lâm Bá Bá rất quen, dừng Hứa hai nhà vốn là cách không xa. Dị vạng Hứa Lam thường xuyên đến Lâm Vương phủ tản bộ, từ nhỏ đến lớn, nàng cùng Lâm Bá Bá quen biết, quan hệ rất tốt. Nếu là lúc trước, Lâm Giang Niên nói như vậy, Hứa Lam tự nhiên là phải tận mắt đi xem một chút. Nhưng bây giờ, kể từ cùng Lâm Giang Niên lẫn nhau xác định cho thấy tâm ý sau, Hứa Lam tâm thái xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vậy, khi nghe đến phải đi gặp Lâm Bá Bá lúc, trong nội tâm nàng bản năng khẩn trương ngượng ngùng, theo bản năng cự tuyệt. Cái này coi như không đồng dạng, thân phận không đồng dạng. Nàng cái này lại đi gặp Lâm Bá Bá, nên hô cái gì? Hơn nữa, Lâm Bá Bá có thể hay không đối với chính mình có ý kiến cái gì? Có thể hay không thích chính mình? Trong nháy mắt, Hứa Lam lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ngươi thế nào? Lâm Giang Niên đồng thanh, đem Hứa Lam kéo lại. Nàng lấy lại tinh thần, sắc mặt càng đỏ, hơi hơi nóng bỏng, rời đi ánh mắt, dừng. Lâm Bá Bá thật sự không có việc gì. Vương gia rất tốt. Có thể, thế nhưng là Hứa Lam lại nhịn không được mở miệng, ngoại giới tại truyền ngôn vương gia đã nói vương gia đã chết. Ừ, Hứa Lam vội vã vã gật đầu, bọn hắn nói, vương gia đã rất lâu chưa từng xuất hiện, còn nói vương gia kỳ thực đã sớm trọng thương bỏ mình, chỉ là vương phủ đang giấu giếm tin tức. Nói là ngươi sợ dẫn phát bạo loạn, cố ý giấu giếm vương gia bỏ mình tin tức. Còn có người nói ngươi là giả mạo, hại chết vương gia. Nghĩ dĩ giả loạn chân, kế thừa cưỡng chiếm vương gia chi vị, Hứa Lam ánh mắt trở nên có chút kỳ quái. Phía ngoài truyền ngôn thật thật giả giả, có chút truyền ngôn càng là có cái mũi có mắt. Nếu không phải là nàng biết trước mắt Lâm Giang Niên đích thật là giả mạo, cũng biết Lâm Giang Niên là vương gia khác một đứa bé, chỉ sợ nàng cũng phải tin. Tùy bọn hắn đi truyền a. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, hứng hở. Thế nhưng là dạng này ảnh hưởng thật không tốt. Ta xem bên ngoài bây giờ rất loạn, cái này thật sự không biết xảy ra chuyện gì sao? Hứa Lam lo lắng nói. Có thể xảy ra chuyện gì? Lâm Giang Niên cười khẽ, mồm dài trên người bọn hắn nguyện ý nói thế nào liền nói thế nào. Hứa Lam mờ mịt, nàng có chút u mê. Phía ngoài truyền ngôn đối với Lâm Vương phủ rất bất lợi, tiếp tục như vậy chắc chắn không được. Thế nhưng là, gia hỏa này như thế nào không có gấp chút nào, còn nói không có việc gì. Này làm sao có thể không có việc gì? Đừng ngốc đưa ra. Lâm Giang Niên nhìn xem còn đang ngẩn người Hứa Lam, khẽ cười nói, ta cái này đều không có lo lắng, ngươi làm sao lại lo lắng lên? Tính toán, mặc kệ ngươi. Hứa Lam lấy lại tinh thần, tức giận nói, đến lúc đó xảy ra chuyện, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lâm Giang Niên cười không nói, không nói chuyện. Mà Hứa Lam cũng rất nhanh điều chỉnh tâm tình xong, biết được Lâm Bá Bá không có việc gì sau, nàng cũng yên tâm. Hứa Lam từ nhỏ đã nhận biết Lâm Bá Bá, ở trong mắt nàng Lâm Bá Bá chính là dưới gầm trời này người lợi hại nhất, có Lâm Bá Bá tại, Lâm Vương phủ chắc chắn loạn không được. Thế là, Hứa Lam cũng rất nhanh chuyển đến một tấm ghế đu, tại Lâm Giang Niên bên cạnh nằm xuống. Ngươi làm sao còn nằm xuống? Không được sao? Hứa Lam nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, dương dương đắc ý khẽ hừ một tiếng. Tiếp lấy duỗi cái lười biếng hông, thuận thế hướng về trên ghế xích đu một nằm, thời dày, hai chân một bàn, rút vào ghế đu, thoải mái dễ chịu nằm xuống. Thoải mái nha, chẳng thể trách ngươi nằm nửa ngày. Lâm Giang Niên nhìn xem bên cạnh tư thế hảo mại còn có một chút bất nhã Hứa Lam, chú ý một chút hình tượng. Nghe nói như thế, Hứa Lam mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn một chút chính mình, không có nơi nào không đúng à? Có vấn đề gì không? Không thành vấn đề sao? Có vấn đề sao? Đối mặt Hứa Lam một bộ ta dạng này nằm có vấn đề gì bộ dáng, Lâm Giang Niên từ bỏ, không có cãi với nàng nữa. Hứa Lam thì tại nằm một hồi, cũng có chút nằm không được. Tính cách nàng vốn là sinh động tiêu sái, không phải loại kia có thể an phận chủ. Nằm một hồi liền cảm thấy buồn tẻ nhàm chán, nhất là bên cạnh giá hỏa này còn không lý tới chính mình. Tại trong phủ đợi không có ý gì. Ai, nếu không thì chúng ta ra ngoài dạo chơi a. Nằm ở trên ghế xích đu Hứa Lam chống đỡ một cái tay, ghé mắt nhìn về phía bên cạnh Lâm Giang Niên. Đi cái nào? Bên ngoài a. Hứa Lam tràn đầy phấn khởi nói, đi trong thành đi loanh quanh. Đi bên ngoài thành cũng được, ta nghe nói bên ngoài thành có chỗ không tệ nghỉ mắt chỗ, nghe nói cảnh sắc rất tốt. Lúc Hứa Lam tràn đầy phấn khởi nói, Lâm Giang Niên cũng ghé mắt nhìn xem bên cạnh trên ghế xích đu Hứa Lam, nàng đang nghiêng người sang, chống đỡ một cái tay nhìn xem Lâm Giang Niên. Theo động tác của nàng, một đầu mái tóc hướng về bên cạnh trượt xuống, lộ ra một tấm thanh tú gương mặt tinh xảo, tăng thêm nàng động tác trèo trống, lại lập tức đem nàng trước ngực và táo đè xuống. Kết quả là, tại Lâm Giang Niên trong tầm mắt, cái kia hơi hơi đè ép tình huống phía dưới, lập tức xuất hiện vốn không nên xuất hiện một màn. Có câu, gặp quỷ. Cái này thật đúng là để cho Lâm Giang Niên nhìn sửng sốt một chút, thật đúng là câu kia chuyện xưa nói không sai. Chen một chút luôn có thể là có. Hứa Lam vốn là còn đang hưng phấn miêu tả, thình lình lại gặp Lâm Giang Niên đang đột nhiên nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kỳ kỳ quái quái. Nàng run lên, vô ý thức túi đầu nhìn lại. Tiếp đó, lưu manh, biến thái. Hứa Lam trong nháy mắt đỏ mặt, nhanh chóng đưa tay che ngực. Lâm Giang Niên nhìn xem phản ứng kịch liệt như vậy Hứa Lam, Lâm Giang Niên lật cái bạch nhãn, sờ đều sờ qua, còn không cho nhìn. Ngươi không cho nói. Hứa Lam ở phương diện này ra mặt vốn là mỏng, nơi nào chịu được Lâm Giang Niên đùa giỡn như thế, lúc này xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, không cho phép Lâm Giang Niên lại nói. Ngươi tại sao như vậy? Hứa Lam thở phì phò nói, ta loại nào? Liền chính là Hứa Lam ấp úng miêu tả, nghĩ hình dung nhưng lại hình dung không được. Gia hỏa này nói ra tới lời nói như vậy cảm thấy khó xử, nhưng tinh tế tưởng tượng phía dưới, nàng tựa hồ lại không thể nào phản cảm, thậm chí mơ hồ còn giống như có như vậy một chút xíu chờ mong. Bất quá Hứa Lam ra mặt rất mỏng, tự nhiên là không có khả năng biểu hiện ra ngoài. Liền chính là phản ngược lại, Hứa Lam ấp úng nói không nên lời cái gì đại khái tới. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng bộ dáng này, không để nói, không sai, cái kia sờ người. Hứa Lam sắc mặt đỏ bừng không thôi, muốn nói cái gì, đã thấy Lâm Giang Niên lại hướng về phía nàng vẫy vẫy tay, ngươi qua đây làm gì? Ngươi trước tới. Hứa Lam đỏ mặt, đi qua. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn sở chính mình? Nghĩ đến đây, Hứa Lam thân thể mềm mại khẽ run, một cỗ khắc thường cảm xúc xông lên đầu, thể cốt tựa hồ có chút phát nhiệt, còn có một chút như nhung ra. Ngươi muốn làm gì? Ngươi trước tới, ta có chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi. Hứa Lam tự nhiên không tin Lâm Giang Niên chuyện ma quỷ, nhưng cơ thể nhưng có chút không nghe sai khiến chiều lấy Lâm Giang Niên đến gần. Một bên chuyện, một bên nói thầm, ngươi muốn nói gì chuyện quan trọng? Nói liền nói, không cho phép động thủ động cước. Nàng vừa nói, một bên chuyển bước đến Lâm Giang Niên trước mặt, nhìn xem Lâm Giang Niên đang nhìn mình chằm chằm, xấu hổ dọa nạt rời ánh mắt. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi đẹp mắt ta. Lâm Giang Niên chuyện đương nhiên mở miệng, vì cái gì không thể nhìn? Lời này để cho Hứa Lam trong lòng căng thẳng, một cỗ khó tả ngọt ngào cảm xúc lan tràn trong lòng, cũng làm cho nàng ngượng ngùng cúi đầu. Ngươi giống như không nghĩ tới Lâm Giang Niên sẽ như vậy thẳng thắn khen nàng, đang muốn nói cái gì lúc? Các ngươi đang làm gì? Viện bên trong, một cái chất vấn âm thanh đột nhiên truyền đến. Nghe được thanh âm này, Hứa Lam thân thể mềm mại run lên, theo bản năng muốn trốn tránh. Trước mặt mọi người bị đuổi một cái chính, nàng xấu hổ vô cùng, có chút không mặt gặp người. Nhưng rất nhanh, nàng lại cảm thấy thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc. Vô ý thức quay đầu, tiếp đó lại vừa vặn liền đối mặt một tấm khuôn mặt quen thuộc, chính diện mang hồ nghi nhìn xem viện trung nhị người. Khi hai người mắt đối mắt bên trên, một giây sau, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tại sao lại là ngươi cái hồ ly tinh? Chương 587 gặp mặt liền mở xé chương 587 gặp mặt liền mở xé chương trước một lúc trường sau tiểu viện dưới mái hiên, bầu không khí khẩn trương. Hai nữ một trái một phải lẫn nhau đối lập lấy, mắt to trợn mắt nhìn đôi mắt nhỏ, không ai nhường ai, dường như muốn tử về khí thế áp đảo đối phương. Hai người trên mặt đều hiện lên căm giận và lẫn nhau khó chịu cảm xúc, rất có địch ý, ai cũng không có mở miệng nói lời nói. Tựa như ai mở miệng trước liền đã rơi vào hạ phong. Lâm Giang Niên vẫn như cũ nằm ở dưới mái hiên trên ghế xích đu, nhìn xem trước mắt hai cái hờn dỗi lẫn nhau đối lập cô đường, có nhiều ý tứ. Hứa Lam cùng Cẩm Tú là thực sự chống đối. Hai người này chỉ cần vừa thấy mặt, nhất định hội xuất vấn đề. Không phải sao, vừa mới gặp mặt đụng tới thiếu chút nữa ở Mỹ lên. Gặp hai nữ còn tại đối lập, Lâm Giang Niên cuối cùng chậm du du mở miệng, hai người các ngươi còn dự định rằng có tới khi nào? Lâm Giang Niên mà nói, giống như là đem hai nữ suy nghĩ cho kéo lại. Hứa Lam trước tiên có phản ứng, nàng đem ánh mắt thu hồi, thử nhẹ một tiếng, hơi hơi ngẩng đầu lên, rất có một loại cho mình tráng thế rẻ chà bu. Ai vui lòng lý tới nàng cái hồ ly tinh. Ngoài miệng không có chút nào tha người. Mà Cẩm Tú khi nghe đến Hứa Lam lời nói sau, trên gương mặt thanh tú đồng dạng hiện lên một vòng cười lạnh, còn không biết ai là hồ ly tinh đâu. Ba ngày liền không kịp chờ đợi chủ động đưa tới cửa, trước mặt mọi người cũng không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Cẩm Tú mà nói, lập tức để cho vốn là xấu hổ dọa nạt Hứa Lam lúc này thẹn quá hóa giận, ngươi nói cái gì? Nói ngươi không biết xấu hổ. Ngươi mới không biết xấu hổ. Dưới trước công chúng câu dẫn điện hạ, ai không biết xấu hổ chính mình trong lòng rõ ràng. Ngươi Hứa Lam bị tức sắc mặt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi, khí cấp bại phôi. Luận cầu tài, nàng tự nhiên là không sánh được miệng mồm lanh lợi Cẩm Tú. Thuống chi, Cẩm Tú mà nói đã trúng tâm khảm của nàng. Nàng vừa rồi đích thật là cất như vậy mấy phần câu dẫn Lâm Giang Niên ý nghĩ. Dưới mắt bị Cẩm Tú thẳng thắn nói ra, nàng khí cấp bại phôi, lúc này hận không thể giết người diệt khẩu. Đường đường Hứa gia đại tiểu thư, lại như thế không biết xấu hổ, đây nếu là chuyển đi, còn không biết sẽ để cho bao nhiêu người chế giễu đâu. Gặp trước mắt Hứa Lam phá phòng ngự thần sắc, Cẩm Tú tâm tình vô cùng tốt. Mắng nàng hồ ly tinh. Ai là hồ ly tinh trong lòng không có đến. Nàng vừa mới đi vào biệt tử, liền thấy không nên nhìn thấy một màn. Nàng nhìn thấy Hứa Lam vụng trộm tới gần điện hạ, động tác thân mật, còn một mặt thẹn thùng nhưng lại đơn giản khó coi. Nếu không phải là nàng tới kịp thời, mấy giày nữ nhân này chuyện tốt, còn không biết cái này Hứa Lam sẽ đối với điện hạ làm cái gì. Sợ không phải cái này ban ngày liền phát tỉnh. Nữ nhân hư này suốt ngày liền nghĩ câu dẫn điện hạ, không phải người tốt lành gì. Cẩm Tú thế nhưng là thỏa đáng người bị hại, bút chướng này lại cho nàng nhớ kỹ đâu. Mà lúc này Hứa Lam, giam ba câu liền bị Cẩm Tú kích thích cơ hồ phá phòng ngự. Đang lúc nàng khí cấp bại phôi, đã thấy hồ ly tinh này trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng rêu cợt nhìn xem nàng, cái này khiến nguyên bản có chút mất lý trí Hứa Lam lại đột nhiên tỉnh táo. Bị lừa rồi. Không được, nàng không thể vội vã như vậy. Quýnh lên chẳng phải là giống như hồ ly tinh này nguyện. Nàng nhất định là muốn thấy mình tức giận bộ dạng, mình không thể sinh khí, không thể để cho nàng xem chê cười. Tỉnh táo, phải tỉnh táo. Trong lòng Hứa Lam hít sâu mấy hơi thở, bình phục tâm tình. Lại nhìn về phía Cẩm Tú lúc, trên mặt cũng hiện lên một vòng cười lạnh, còn lấy màu sắc, còn không biết là ai sẽ bị chế giễu đâu. Rõ ràng cũng chỉ là một cái tiểu tiểu cung nữ, không biết còn tưởng rằng là nhà ai đại tiểu thư, như thế không có cấp bậc lễ nghĩa. Cẩm Tú không chút nào buồn bực, cười nhẹ nhàng, luôn tựa như có nhân đại tòa đám đông phía dưới quyến rũ điện hạ tốt. Hứa Lam ngực lập tức một muộn, cắn răng, cười lạnh nhìn chằm chằm nàng, phải không? Vậy ta liền phải hỏi một chút, nhà ngươi công chúa cái này đều không có xuất cát, ngươi một cái nho nhỏ cung nữ không có việc gì hướng về nam nhân ở đây chạy làm cái gì? Thư Xuân hay sao? A, ta kém chút còn quên đi, nhà ai thị nữ to gan như vậy à? Thế mà âm thầm cùng chủ tử nhà mình nam nhân tư thông. A, Cẩm Tú nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, cũng lại duy trì không được vừa mới tỉnh táo. Hứa Lam mà nói, không thể nghi ngờ là đang châm chọc nàng cùng điện hạ chuyện giữa. Người đang lúc Cẩm Tú muốn mở miệng phản kích lúc, rất lâu không lên tiếng Lâm Giang Niên đột nhiên mở miệng, cắt đứt hai người thi pháp. Các ngươi cãi nhau về cãi nhau, không có việc gì kéo bản trên người thế tử làm cái gì? Lâm Giang Niên từ trên ghế xích đu ngồi dậy, thầm thở dài, nhìn xem trước mắt một trái một phải hai vị đỉnh đỉnh ngọc lập giai nhân cô nương, tới đều tới rồi, về sau tất cả mọi người là người một nhà. Có chuyện gì không thể ngồi xuống tới thật tốt nói chuyện. Phi, ai cùng với nàng cái hồ ly tinh người một nhà. Nghe nói như vậy Hứa Lam, lúc này phản bác. Cẩm Tú cũng là cười lạnh một tiếng, cùng nô tỳ có phải hay không người một nhà không biết, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể vào nhà ta công chúa mắt. Cũng không phải người nào đều có thể cùng nhà ta công chúa trở thành người một nhà. Hứa Lam sắc mặt biến hóa, nàng nơi nào nghe không ra Cẩm Tú đây là đang châm chọc nàng. Chuyển ra công chúa tới dọa nàng. Không biết, còn tưởng rằng ngươi là công chúa. Hứa Lam răng môi phản kích, ta với ngươi nhà chuyện của công chúa. Cùng ngươi một cái cung nữ có quan hệ gì? Nô tỳ chỉ nói là không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể vào nhà ta công chúa mắt, ngươi vừa vội cái gì? Ta cấp bách ngươi cái đại đầu ủy, ngươi thật đừng nóng nội. Ngươi mắt thấy hai người lại muốn ở Mỹ lên, Lâm Giang Niên đứng dậy ngăn tại giữa hai người. hắn xem như đã nhìn ra, hai người này sợ là không có cách nào hòa hảo rồi. Mâu thuẫn đã đặt ở nơi này, không ai nhường ai. Muốn hòa hoãn quan hệ của hai người, không dễ dàng như vậy. Được rồi, tất cả chớ ồn ào, có cái gì tốt ở Mỹ, một người nói ít đi một câu. Hứa Lam khỏe miệng một xẹp, thần sắc có chút ủy khuất, là nàng trước tiên gây chuyện. Cẩm Tú cười lạnh, rõ ràng là ngươi trước tiên mắng ta. Ta mắng ngươi cái gì? Ha ha. Cẩm Tú đáp lại cười lạnh hai tiếng, cũng không lên tiếng. Được rồi, một người nhường một bước, cho bản thế tử một bộ mặt, đều tỉnh táo. Nghe nói như thế, Hứa Lam hừ nhẹ một tiếng, vẫn như cũ có chút khinh phục, nhưng cũng nghe lời nói không tiếp tục mở miệng. Mà Cẩm Tú nhưng là đôi mắt đẹp sâu kín nhìn xem Lâm Giang Nhiên, giống như là một cái bị ủy khuất tiểu thất phụ. Có chuyện gì, không thể ngồi xuống tới thật tốt đàm luận đi. Thấy hai người tỉnh táo lại, Lâm Giang Nhiên khẽ thở dài, hai người các ngươi lại không cái gì thâm cừu đại hận, chính là có chút nhỏ mâu thuẫn hiểu lầm mà thôi, nói ra không phải tốt. Mâu thuẫn nhỏ, hiểu lầm nhỏ. Nghe nói như vậy hai nữ liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó liền lại nhìn nhau đến trong mắt đối phương không phục cùng khó chịu. Cái này có thể là mâu thuẫn nhỏ, hiểu lầm nhỏ sao? Hứa Lam đối với trước mắt cái này hái được chính mình thành quả thắng lợi nữ nhân cái nào đều nhìn không vừa mắt, nhìn qua ôn ôn nhu nhu, trang nhã có mấy phần khí chất, kết quả nguyên lai là cái hèn hạ nữ nhân. Mười phần hèn hạ. Còn có, nàng lớn đến từng ngày làm gì? Hứa Lam ánh mắt lơ đãng rơi vào trước mắt nữ nhân này trên ngực viên kia phình lên, đầy đặn trên vị trí. Chỉ liếc một cái, trong lòng Hứa Lam liền hiện lên một cỗ không hiểu, tự ti cảm xúc. Nàng vô ý thức túi đầu liếc mắt nhìn, tự ti cảm xúc càng cường liệt, ghen ghét khiến người diện ngủ. Hứa Lam âm thầm cắn răng, căm tức không thôi. Quả nhiên là hồ ly tinh, liền sẽ câu dẫn điện hạ. Lớn đến từng này, mệt mỏi không chết nàng. So với Hứa Lam ghen tị và tức giận, Cẩm Tú cảm xúc ngược lại không có mãnh liệt như vậy. Bất quá, dù sao mình là bởi vì nàng mới thất thần, bút chướng này tự nhiên muốn tính tới Hứa Lam trên đầu. Tăng thêm Hứa Lam đoạn thời gian trước thường thường tìm chính mình phiền phức, Cẩm Tú tự nhiên cũng sẽ không nung chiều nàng. Gặp hai nữ vẫn như cũ nhìn nhau đối phương không vừa mắt, trong lòng Lâm Giang Niên tỏ dài, về sau cũng là người một nhà, nào có nhiều như vậy ân oán mâu thuẫn. Tất nhiên hôm nay đều tại, dứt khoát cùng một chỗ nói ra, hai người các ngươi bắt tay giảng hòa. Không có khả năng. Không cần. Hai nữ đồng thời mở miệng, lập tức lại lẫn nhau trợn mắt nhìn đối phương. Nói ra, bắt tay giảng hòa, đây tuyệt đối làm không được. Trong lòng Hứa Lam cơn giận này còn không có tùng đâu, nàng gây khó dễ trong lòng cửa này, tuyệt đối không muốn tiếp nhận Cẩm Tú. Tiếp nhận nàng, chẳng phải là về sau còn muốn gọi nàng tỷ tỷ? Không có khả năng. Mà Cẩm Tú ý nghĩ, cũng cơ hồ không sai biệt lắm, kết quả là, ta mới không cần cùng ngươi bắt tay giảng hòa. A, nói giống như ai mà thèm tựa như. Hồ ly tinh, liền sẽ cướp nam nhân của người khác. Ngậm máu phun người, ta cướp người nào? Ngươi nói xem. Có ý tứ, nói giống như điện hạ có quan hệ gì tới ngươi? Điện hạ cùng ngươi thành thân sao? Ngươi là người Lâm gia sao? Ai cướp nam nhân của ngươi? Cẩm Tú liên tiếp chất vấn, trực tiếp cho Hứa Lam hỏi sự sốt. Kịp phản ứng lúc, khí cấp bại phôi, ngươi hồ ly tinh đoạt nam nhân còn lý luận. A, ngươi vừa bội. Ngươi nhìn xem trước mắt hai nữ lại muốn ở Mỹ lên, Lâm Giang Nghiên từ bỏ hòa hoãn các nàng hai người quan hệ ý nghĩ. Tính toán, tùy các ngươi ở Mỹ, ta mặc kệ. Lâm Giang Nghiên đứng dậy, hai người các ngươi chậm rãi ở Mỹ, muốn đánh nhau cũng tùy tiện đánh, ta liền đi trước. Bỏ lại câu này sau, Lâm Giang Nghiên trực tiếp rời đi tiểu viện. Còn lại viện bên trong Hứa Lam cùng Cẩm Tú, nhìn xem Lâm Giang Nghiên rời đi thân ảnh, trong lúc nhất thời đều có chút sửng sốt. Trong lòng mơ hồ có chút bất an. Điện hạ, sẽ không phải là tức giận chứ? Nghĩ như vậy, hai nữ trong lòng lo sợ bất an. Tiếp đó, lại cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Rất nhanh, hai nữ đều lộ ra ghét bỏ thần sắc. Đều tại ngươi, đem hắn làm cho tức giận. Rõ ràng là ngươi chủ động gây sự, điện hạ là tại giận ngươi. Ngươi. Lâm Giang Nghiên bỏ lại cái và Hứa Lam cùng Cẩm Tú, rời đi tiểu viện. Tùy ý hai người bọn họ đi giày vò. Ngược lại khuyên là khuyên không được, vậy cũng chỉ có thể để các nàng hai cái đi chậm rãi ầm ĩ. Bất quá, đừng nhìn Hứa Lam cùng Cẩm Tú ầm ĩ khởi kình, nhưng hai người cũng đều không phải là không có người có lý trí, sẽ không gây quá mức. Nhiều lắm là chính là lẫn nhau hỉ mũi trừng mắt, không đến mức chính xác đánh nhau. Còn nữa, hai người này cũng rõ ràng có cố ý chi ngại. Dường như là chuyên môn tại trước mặt Lâm Giang Niên ầm ĩ cho hắn nhìn, Lâm Giang Niên dứt khoát lựa chọn không nhìn. Đoán chừng các nàng hai người chẳng mấy chốc sẽ cảm thấy không có ý nghĩa, ai đi đường đấy. Quả nhiên, ngay tại Lâm Giang Niên rời đi tiểu viện sau không bao lâu, một bóng người xinh đẹp từ tiểu viện xuất hiện, chậm rãi đi đến Lâm Giang Niên bên cạnh. Ầm ĩ xong, điện hạ thật là không chịu trách nhiệm, đi thẳng một mạch, liền không sợ nàng động thủ đánh nô thì sao? Cẩm Tú ánh mắt yếu ớt, ngữ khí càng là ưu oán. Hứa Lam người đâu? Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía sau nàng, không có thấy Hứa Lam thân ảnh. Cẩm Tú điểm môi, trở về. Lâm Giang Niên kinh ngạc, Hứa Lam cái này thật không dễ dàng tới một chuyến, đi nhanh như vậy. Bị ngươi tức giận bỏ đi. Nô tỳ là cái loại người này sao? Gặp Cẩm Tú ngữ khí yếu ớt, giống như là bị ủy khuất tựa như. Lâm Giang Niên ha ha cười to hai tiếng, đưa tay ôm vai thơm của nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. Điện hạ Cẩm Tú sắc mặt lập tức ửng đỏ, có chút bối rối dãy rủa, ngươi đừng, tại, ở bên ngoài đâu yên tâm đi, không người. Lâm Giang Niên rơi vào Cẩm Tú trên vai thơm đại thủ nhẹ nhàng vuốt ve, theo cái kia mịn màng da thịt xúc cảm chậm rãi trượt xuống thiếu nữ vòng eo. Cái kia, vậy cũng không được Cẩm Tú đỏ mặt dãy rủa rồi táng, nàng lúc này vừa mới mắng Hứa Lam trước mặt mọi người không biết xấu hổ, dưới mắt điện hạ liền trước mặt mọi người đối với nàng động thủ động cước. Điện hạ, ngươi đứng đắn một chút, ta rất đúng đắn a. Ngươi, tay của ngươi đang sờ nơi nào? không thể sờ sao?
Không, không thể.
Ai nha điện hạ ngươi đừng sờ loạn. Một lúc sau, không người trong viện, cẩm tú cái kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt thanh tú bên trên hiện ra chưa hoàn toàn rút đi hồng nhuận. Một vòng xốc xếp tóc xanh trượt xuống, dán tại bên mặt bên cạnh, khiến cho cả người nàng có loại hiện ra hồng vận mỹ cảm. Cẩm tú cúi đầu, sửa sang lấy trên thân hơi có vẻ xốc xếp y phục. Đợi đến đem y phục chỉnh lý tốt sau, lúc này mới nâng lên đầu, lộ ra một tấm tức giận không thôi nhưng lại gương mặt tuyệt đẹp, cắn răng trợn mắt nhìn bên cạnh cái kia mặt mũi tràn đầy không có ý tốt nam nhân hư. Điện hạ ngươi thật là
hoàng đấu.
Đây còn không phải là nhà ta Cẩm tú cô nương quá đẹp. Lâm Giang Niên cười đùa tí từng xích lại gần, một lần nữa đem Cẩm tú ôm vào trong ngực, ôm ấp lấy nàng tinh tế vòng eo.
Phi.
Cẩm tú tức giận nói, điện hạ miệng, gạt người quỷ. Nàng vậy mới không tin. Bất quá, ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng cũng không có đẩy ra điện hạ. Lâm Giang Niên túi đầu lại tiến đến Cẩm tú bên hai, nhẹ nhàng nói thứ gì, thì thấy Cẩm tú trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất hồng bận lại độ hiện lên.
Không được.
Cẩm tú xấu hổ cự tuyệt, ta đêm nay muốn cùng An Ninh ngủ chung.
Ngươi không có việc gì cuối cùng An Ninh ngủ chung làm gì?
Phong cái nào đó sắp thôi. Lâm Giang Niên túi đầu nhìn xem gần trong gang tấc bóng loáng như ngọc gương mặt tuyệt đẹp, hơi híp mắt lại, Cẩm tú cô nương nói cái kia sắc phôi là bản thế từ sao?
Điện hạ chính mình trong lòng rõ ràng.
Vậy ngươi chỉ sợ là không phòng được. Lâm Giang Niên đưa tay méo méo khuôn mặt của nàng, giống như cười mà không phải cười nói.
Cẩm tú trong lòng tức giận, lại tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc run lên.
Sau đó, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn.
Như thế nào?
Điện hạ ngươi Cẩm tú tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng vừa mở miệng lại dừng lại.
Lâm Giang Niên thấy thế, hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao?
Cẩm tú lắc đầu, lại không có nói thêm cái gì,
chỉ là tại nhìn về phía điện hạ lúc, ánh mắt bên trong nhiều một chút do dự,
cùng với mấy phần nói không ra tâm tình rất phức tạp cùng
dãy rủa.
Một lúc sau, nàng yếu ớt thở dài,
đến cùng thế nào?
Lâm Giang Niên ý thức được Cẩm tú tựa hồ cũng có chút không thích hợp, nàng đây là thế nào?
Nô tỳ chỉ là có chút cảm khái.
Cẩm tú nói,
cái gì cảm khái?
Điện hạ ngươi Cẩm tú yếu ớt thở dài, thần sắc lại lập tức trở nên tức giận, quả nhiên không phải là một cái vật gì tốt.
Lâm Giang Niên,
chương 588 triệu lão, chương 588 triệu lão Lâm Vương phủ, tiền tính.
Hôm nay phủ thượng, bầu không khí nặng nề.
Một vị khuôn mặt mỹ lệ thị nữ bưng lấy nước trà cẩn thận từng ly từng tí đi tới tiền đình, đem nước trà sau khi để xuống, lại lặng lẽ đánh giá một hồi bốn phía. Tiếp lấy nhanh chóng cúi đầu, quay người rời đi. Đợi đến trước khi rời đi sau phòng, tên này thị nữ Phương Tài vỗ ngực một cái, nhẹ nhàng thở ra. Đợi đến nàng quay người đến một cái góc, nơi đó đã có ngoài ra vài tên thị nữ hạ nhân tụ tập cùng một chỗ.
Thế nào?
Đến cùng là cái gì người?
Sắp xếp như thế nào chàng lớn như vậy?
Các vài tên thị nữ nhao nhao quay chung quanh đụng lên tới, hỏi đến tình huống.
Ngay tại sáng nay, vương phủ tới một vị đại nhân vật.
Vừa xuất hiện, liền khiến cho phủ thượng bầu không khí đều biến buồn bực không thiếu. Liền phía trước một mực thái độ cường ngạnh Lâm thống lĩnh, khi nhìn đến vị đại nhân này vật lúc cũng hơi hơi đổi sắc mặt, đem vị đại nhân này vật giản xếp sau đó, liền vội vàng rời đi. Mà cái này cũng gây nên phủ thượng hạ nhân nghị luận ầm ĩ, suy đoán vị đại nhân này vật lai lịch. Tên này thị nữ nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng, ta thấy được một vị lão nhân nhà.
Lão nhân gia?
Đúng, có chút lạ lẫm, trước đó không có ở vương phủ nhìn thấy qua, hẳn là phía trước cùng chúng ta vương gia không có gì gặp nhau.
Bất quá nói đến đây, thị nữ sắc mặt càng chăm chú không ít, lão nhân gia kia bên cạnh còn đi theo mấy vị nhìn rất quen mắt đại nhân vật thị nữ thấp giọng mở miệng, lão nhân gia kia mặc dù nhìn xem lạ lẫm, nhưng bên cạnh hắn đi theo những người kia, tên này thị nữ một mắt liền nhận ra được. Nàng thân là Lâm Vương phủ thị nữ, ngày bình thường phụ trách chiêu đãi đến đây bái phòng Vương phủ đại nhân vật, đối với trong Lâm Giang thành một vài đại nhân vật cũng đều có hiểu biết. Nàng một mắt liền nhận ra, đi theo lão nhân gia kia bên người còn có mấy vị thế gia đại nhân vật, phía trước từng bái phòng qua vương gia, thậm chí trong đó còn có mấy vị thế gia gia chủ. Cái này một số người không có chỗ nào mà không phải là trong Lâm Giang thành có quyền có thế đại nhân vật. Vậy mà hôm nay, những đại nhân vật này lại đều đi theo vị kia tóc hoa dâm lão nhân gia bên cạnh, thái độ cung kính. Bởi vậy có thể thấy được, lão nhân gia này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Cũng khó trách hôm nay phụ thượng bầu không khí không đúng, khó trách Lâm thống lĩnh nhìn thấy lão nhân gia này đổi sắc mặt.
Cái này sẽ không ra chuyện gì à, ngay cả như vậy đại nhân vật đều kinh động, sợ là ghê gớm.
Các ngươi nghe nói phía ngoài truyền ngôn sao?
Bọn hắn khẳng định là hướng về phía chúng ta vương phủ tới.
Yên tâm đi, ta cảm thấy sẽ không ra chuyện gì. Không phải còn có thế tử điện hạ treo lên sao?
Có thế tử điện hạ tại, chắc chắn sẽ không có việc gì.
Thế nhưng là lão nhân gia này lai lịch nhìn thế nào đều lai lịch không nhỏ, liền chúng ta vương gia chỉ sợ đều phải nể mặt vương gia, nể mặt đó là chúng ta vương gia hữu lễ đến, tính ra yêu trẻ. Nhưng chúng ta điện hạ là người nào?
Điện hạ thật chân tình, cũng không nhất định sẽ nuông chiều hắn có đạo lý.
Một đám hạ nhân thị nữ nhao nhao gật đầu, rất tán thành.
Trong tiền thính, bầu không khí nặng nề.
Ngay tại tiền thính trên chủ tọa, đang ngồi một vị lão giả tóc hoa râm. Ước chừng nhìn qua sắp có 70 tuổi, tóc cơ hồ trắng bệch, trên mặt đầy nếp gấp, thần thái giàn mua, thân hình hơi còn xuống, người mặc áo bào xám, bên tay phải chống đỡ một cây quạt trượng. Chính là như thế một vị nhìn qua đã đến tuổi thất tuần lão giả, lại có dạng này một đôi sáng ngời có thần ánh mắt. Ánh mắt liếc nhìn chỗ, có cố chèn ép thượng vị giả khí tức. Mà tại lão giả bên cạnh, đồng dạng ngồi mấy vị nam tử trung niên. Những thứ này nam tử trung niên đều là tới từ Lâm Giang thành tất cả thế gia, hay là các phương thế lực bên trong có mặt mũi đại nhân vật. Nhưng mà hôm nay tại vị này trước mặt lão giả, lại có vẻ vô cùng cung kính. Lúc này, lão giả hơi lim di mắt, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. mà bốn phía còn lại những cái kia nam tử trung niên mắt đối mắt trao đổi lẫn nhau, đều lộ ra mấy phần tức giận. Cái này Lâm Vương Thế Tử, quả thật là không có chút nào giáo dưỡng, mục vô trường bối, khinh người quá đáng. Một vị trong đó nam tử trung niên cuối cùng nhịn không được phẫn nộ mở miệng. Mấy ngày nay, bọn hắn mấy lần đến nhà bái phỏng, không phải là bị cự tuyệt ở ngoài cửa, chính là bị lấy đủ loại lý do dây dưa, mọi người tại đây trong lòng đều nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Tại chỗ ai không phải nhân vật có mặt mũi, lúc nào bị lãnh lạc như vậy? Vẫn là qua loa lấy lệ như vậy gạt người mà cớ. Bất quá, dù vậy, bọn hắn cũng không có biện pháp. Dù sao cái kia trung quy là Lâm Vương Thế Tử, thân phận tôn quý. Tại Lâm Vương phủ còn không có ngã xuống phía trước, bọn hắn cho dù lại tức giận, cũng không có ý nghĩa. Ngày hôm nay, bọn hắn cuối cùng mời tới Triệu Lao rời núi. Vốn cho là cuối cùng có thể gây nên Lâm Vương phủ xem trọng, thật không nghĩ đến, tại Lâm Vương phủ hạ nhân đem bọn hắn đưa vào trong phủ sau, liền lại không tin tức. Bọn hắn bị vắng vẻ tại cái này nhanh một giờ. Ngoại trừ nửa đường có thị nữ người làm tới mua thêm nước trà ăn uống, liền lại không còn bất kỳ động tĩnh nào. Bọn hắn cái này một số người, lại tại ở đây đợi nhanh một canh giờ. Cuối cùng, có người ngồi không yên. Triệu Lao, cái kia Lâm Vương Thế Tử đây là căn bản không đem ngài để vào mắt ta. Tên này nam tử trung niên giận dữ nhìn về phía trên chủ tọa lão giả, ngựa khí giận dữ cáo trạng. Trên chủ tọa, lúc trước một mực hơi hơi nhắm mắt dưỡng thần lão giả từ từ mở mắt, cặp kia sắc bén đấy trong mắt để lộ ra mấy phần cùng niên kỵ không hợp tinh khí thần. Hắn trên khuôn mặt giàn mua không có quá nhiều biểu tình biến hóa, ánh mắt thực chất lại mơ hồ hiện ra vẻ bất mãn cảm xúc. Ngược lại là Lâm Hằng trọng dạy dỗ ra tới hảo nhi tử. Vị này Triệu Lao ngữ khí trầm thấp, lộ ra một vẻ nói không ra lăng lệ, ta hôm nay ngược lại muốn xem, hắn có phải hay không muốn đem lão phu gạt bên trên một ngày. Lão phu còn muốn hỏi hắn một chút Lâm Hằng trọng đây chính là Lâm Vương phụ đạo đãi khách sao? Nghe nói như thế, bốn phía không ít người con mắt hơi hơi sáng lên. Nếu là người khác mà nói lời này, bọn hắn chỉ sợ chỉ có thể cảm thấy đối phương điên rồi. Nhưng từ trước mắt vị này Triệu Lao trong miệng nói ra, không có người sẽ cảm thấy không thích hợp. Vị này Triệu Lao, đích xác có tư cách nói lời như vậy. Triệu Lao sau lưng Triệu gia bản thân liền là Lâm Châu đại thế gia, thế lực hưng thịnh, toàn bộ Đại Ninh Vương triều cảnh nội các phương thế lực cơ hồ đều có Triệu gia thân ảnh. Mà Triệu gia bên trong cũng không ít hậu nhân tại trong kinh thành Triệu đảm nhiệm trọng yếu chức quan, có thể nói quyền thế ngập trời. Đến nỗi vị này Triệu Lao bản thân, năm đó ở trong cung cũng coi như phải thượng vị quyền cao trọng, quan đến Hàn Lâm viện đại học sĩ, dưới tay môn sinh trải rộng, uy vọng cực cao. Thật muốn tính ra, vị này Triệu Lao thậm chí cùng làm Triệu tể tướng Triệu Chuyện Sao còn có mấy phần có quan hệ thân thích quan hệ. Nói đến, ngọn nguồn rất sâu, mà những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất. Mấu chốt nhất là, trước kia Lâm Hằng trọng bị Tiên Hoàng phong vương lúc, vị này Triệu Lao ở trong đó ra lực. Trước kia, vị này Triệu Lao trước đây hoàng trước mặt cố hết sức tán thành đề cử Lâm Hằng trọng phong vương, thuộc về là hết sức ủng hộ Lâm gia một nhóm kia thế lực. Có lẽ vị này Triệu Lao ở trong đó cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, thuộc về thuận thế mà là một loại đầu tư. Nhưng vô luận như thế nào, đây cũng là biểu lộ Triệu gia thái độ. Lâm Hằng trọng phong vương, có Triệu gia một phần công lao. Phần ân tình này, Lâm gia phải nhớ. Có một mối liên hệ như vậy, bây giờ vị này Triệu Lao đích xác có tư cách nói ra những lời này. Gia gia, ta xem cái này Lâm Giang Niên chính là không đem ngươi để vào mắt, căn bản không có chút nào xem trọng ngươi. Ngay tại Triệu Lao sau lưng, còn đi theo một vị ước chừng 20 tuổi trẻ tuổi, mặc áo gấm hoa phục. Vị người trẻ tuổi này tên là Triệu Tĩnh, chính là Triệu Lao tiểu tôn tử. Triệu Tĩnh mặc dù không phải Triệu gia trưởng tôn, nhưng lại thụ rất nhiều vị này Triệu Lao yêu thích. Biết được gia gia muốn tới Lâm Giang thành bái phòng Lâm Vương gia, hắn liền cũng đi theo tới. Hắn sớm từng nghe nói Lâm Vương Thế Tử danh tiếng, cũng hiểu biết Lâm Giang Niên khoảng thời gian này hành động. Đối với cái này, trong lòng của hắn rất là coi thường. Trong mắt hắn, đây là gì Lâm Vương Thế Tử chính là một cái hành sự lỗ mãng ngu ngốc, không có một chút đầu óc. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng đối cái này Lâm Vương Thế Tử không có cảm tình gì. Phía trước có nghe đồn, nói cái này Lâm Vương Thế Tử hình dạng thanh tú tuấn lãng, hiếm có mỹ nam tử. Ngày đó Lâm Vương Thế Tử trở về Lâm Giang thành lúc, có không ít người mắt thấy qua hắn phong thái. Cái này khiến Triệu Tĩnh có mấy phần không phục. Mà càng quan trọng chính là, Triệu Tĩnh nguyên bản có nghiêng một chút âu yếm mộ nữ tử, đồng dạng là Lâm Châu nhất thế gia thiên kim, cũng đã có thể xem là môn đăng hộ đối. Nhưng trước đó vài ngày, Triệu Tĩnh lại biết mình trô cảm mến ái mộ thế gia thiên kim tại đi một chuyến Lâm Giang thành, mắt thấy qua Lâm Vương Thế Tử phong thái sau, sau khi trở về liền tâm thần không ninh, nhớ mãi không quên, trong khoảng thời gian này cùng người khác nói chuyện thiếm, trong câu chữ thỉnh thoảng nhắc đến cái kia Lâm Vương Thế Tử, cũng là tán dương chi tử. Cái này nhưng làm Triệu Tĩnh tức giận khuôn mặt đều nhanh bóp méo. Không khác nào là cho hắn cách không mang lên trên nón xanh. Bởi vậy, trong lòng của hắn đối với cái này Lâm Vương Thế Tử oán hận không thôi. Lần này hắn đi theo gia gia tới Lâm Giang thành, chính là vì nhìn một chút cái này Lâm Vương Thế Tử đến tột cùng dài có nhiều tuấn lãng. Đồng thời cũng muốn tại nhìn thấy Lâm Vương Thế Tử sau, nhất định phải thật tốt chế nhạo hắn một phen, chen ép hắn khí diễm, ra một ngụm ác khí. Thật không nghĩ đến, hắn cái này còn không có nhìn thấy cái kia Lâm Vương Thế Tử, liền bị tới một gia vai phủ đầu. Đợi nhanh một canh giờ, vẫn là không đợi được cái kia Lâm Vương Thế Tử xuất hiện. Cái này nhưng làm hắn cho tức điên lên. Cái này Lâm Giang Niên cũng quá trong mắt không người, gia gia ngươi thật xa đặc biệt đến đây, hắn càng như thế thái độ, rõ ràng là không đem gia gia ngươi để vào mắt, cũng không đem chúng ta Triệu gia để vào mắt. Triệu Tĩnh ngữ khí giận dữ, tức giận không thôi. Triệu Lao nghe nói như thế, ánh mắt hơi hơi âm trầm mấy phần. Trong lòng của hắn đối với cái kia Lâm Vương Thế Tử cũng cực kỳ bất mãn, cháu trai mà nói, không thể nghi ngờ cho trước mắt bầu không khí lại thêm một mùi lửa. Xem ra, ta lão già họng hẹp này đích xác giả, không dùng được. Triệu Lao mặt không chút thay đổi nói, liền một tên tiểu bối đều không coi ta ra gì, ta xem tới là không nên tới. Lời này vừa nói ra, bên cạnh đám người ánh mắt tất cả lộ vui mừng. Triệu lão ngài đây là nói gì vậy? Ngài còn đang càng già càng dẻo dai đâu. Là cái kia Lâm Vương Thế Tử không hiểu chuyện, khinh người quá đáng, quay đầu nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn một chút. Chúng ta vẫn chờ Triệu lão ngài chủ trì công đạo, cái này Lâm Giang Thành không có Triệu lão ngài không thể được a. Đám người ngoài miệng lại nói lấy trấn an mà nói, trong câu chữ nhưng đều là đối với Lâm Giang Niên khiển trách. Bọn hắn lần này thỉnh Triệu lão rời núi, chính là vì đối phó Lâm Vương phủ mà đến. Vị này Triệu lão cùng Lâm gia quan hệ càng cương, đối bọn hắn càng có lợi. Triệu lão nghe đám người a du đỉnh hót, thần tình trên mặt hơi trì hoãn, nhưng ánh mắt thực chất khói mù vẫn như cũ nồng đậm. Mà trong lúc mọi người lao nhau nghị luận, bên trong đại sảnh bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, cũng càng ngày càng không kiên nhẫn lúc. Cuối cùng, bên ngoài phòng truyền đến hạ nhân âm thanh. Thế tử điện hạ đến. Tiếng nói vừa ra, bên trong đại sảnh ánh mắt cơ hồ trong lúc nhất thời đồng loạt nhìn về phía bên ngoài phòng biệt tử. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đó là một vị ước chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, một thân thuần xanh nhạt sắc cẩm y trường bào, khí vũ hiên ngang. Một thân hoa phục dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, một tấm tuấn lãng dương quang gương mặt bên trên, vũ quan tuấn tú, góc cạnh rõ ràng, đang treo lấy mấy phần nhàn nhạt ý cười. Rất có vài phần mơ tiểu sinh khí chất, nhưng lại đồng thời có mấy phần cứng rắn chi khí. Ngồi ở trên chủ tọa Triệu lão ánh mắt nhìn chằm chằm trong tầm mắt người trẻ tuổi, ánh mắt híp lại, đột nhiên một tâm trầm. Đứng tại Triệu lão sau lưng Triệu Tĩnh, khi nhìn đến xuất hiện trong tầm mắt Lâm Giang Niên một sát na kia, ánh mắt thực chất thoáng qua một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, liền có một cố ghen ghét cảm xúc không bị khống chế từ trong lòng nhiệt lên. Ánh mắt hắn khói mù, cắn răng nghiến lợi. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cái này Lâm Vương Thế Tử dáng dấp quả thật cũng trong tin đồn như thế. Tìm không ra bất kỳ ma bệnh tới. Khó trách sẽ bị nhiều như vậy nữ tử vừa thấy đã yêu, liền chính mình cảm mến nữ tử đều. Vừa nghĩ tới, Triệu Tinh trong lòng cái kia cố phẫn nộ biệt khuất cảm xúc càng cường liệt. Mẹ nó, dáng dấp dễ nhìn không dậy nổi sao? Lâm Giang Niên vừa đi vào trong viện, liền chú ý đến mọi ánh mắt cơ hồ toàn bộ rơi vào trên người hắn. Hắn hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía trước trong đại sảnh. Một mắt liền nhìn thấy trên chủ tọa cái vị kia tóc bạc hoa dâm lão đầu, đang híp mắt thâm thúy nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt tựa hồ không quá ôn hòa. Mặc dù chưa thấy qua, nhưng Lâm Giang Niên vẫn là xác định lão nhân này thân phận. Triệu Khánh, Triệu gia hy vọng địa vị cao nhất người cầm quyền. Bây giờ mặc dù đã lui khỏi vị trí phía sau màn, nhưng lực ảnh hưởng vẫn như cũ không dùng kinh thường. Không nghĩ tới, những thế gia này thậm chí ngay cả hắn đều mời tới. Quả thật là đánh một tay tính toán thật hay. Nhìn bộ dạng này, hôm nay sợ là đến tìm chuyện. Trong lòng suy tư, Lâm Giang Niên lại rất nhanh phát giác được đứng tại Triệu Khánh sau lưng bị kia ánh mắt bất thiện người trẻ tuổi. Khi phát giác được đối phương ánh mắt cùng thần sắc, Lâm Giang Niên hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Giá hỏa này biểu lộ như thế nào như đoạt vợ hắn, cắn răng nghiến lợi đều. Lâm Giang Niên chưa thấy qua người trẻ tuổi kia, bất quá phía trước Lâm Thanh Thanh tới hồi báo lúc cũng đề cập qua người này thân phận. Triệu Tĩnh, Triệu Khánh tiểu tốt tử, tuy là Triệu gia đích hệ đệ tử, nhưng tiếc là trên đầu của hắn còn có hai cái ca ca. Cái này cũng mang ý nghĩa Triệu gia sau này kế thừa trên cơ bản cùng hắn không có quan hệ gì. Bất quá tiểu tử này biết được ông đùi, ngày bình thường thường xuyên tại trước mặt Triệu Khánh diễn ra ông cháu tử hiếu chẳng diện, thâm thụ Triệu Khánh yêu thích. Chỉ là gia hỏa này nhìn mình ánh mắt như thế nào như vậy không hiền lành. Trong tầm mắt Triệu Tĩnh sắc mặt âm trầm, cắn răng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ánh mắt còn ẩn chứa phẫn nộ cảm xúc. Lâm Giang Niên buồn bực, hắn trước đó cũng chưa từng thấy qua gia hỏa này, giữa hai người cũng không gặp nhau qua. Thế nhưng là gia hỏa này cái này nhìn hắn ánh mắt, như thế nào thật giống như đoạt vợ hắn. Bất quá, Lâm Giang Niên chỉ là sơ qua kinh ngạc, nhưng cũng không để ở trong lòng, ánh mắt lại từ đại sảnh những người còn lại trên thân đảo qua, từng cái nhận ra thân phận của những người này. Xem bọn hắn thần sắc ánh mắt biến hóa, trong lòng đã có đếm. Lâm Giang Niên ánh mắt một lần nữa rơi vào ngồi ở trên chủ tọa Triệu lão trên thân, tập trung ý chí, cất bước đi vào đại sảnh, tiếng cười cởi mở mở miệng Triệu lão tiền bối đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón chương 589 lão già xen vào việc của người khác chương 589 lão già xen vào việc của người khác trong đại sảnh, bầu không khí vẫn như cũ quỷ dị. Kèm theo Lâm Giang Niên đi vào đại sảnh, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào trên người hắn, tâm tư dị biệt. Có người tâm hoài quỷ thai, có người âm thầm tính toán, cũng có người trở lấy xem kịch vui. Lâm Giang Niên đối với cái này hết thảy không nhìn. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía ngồi ở trên chủ tọa vị này tóc bạc hoa dâm láo giả, ngữ khí bình tĩnh, mang theo vài phần ôn hòa ý cười, giống như một vị hào hoa phong nhã, người vật vô hại người trẻ tuổi. Nhưng mà, hắn mở miệng cũng không có đánh vỡ bây giờ quỷ dị bầu không khí. Không người đáp lại. Bốn phía không người lên tiếng, tất cả trầm mặc. Bốn phía những cái kia tất cả thế gia người đều yên tĩnh nhìn, mà ngồi ở trên chủ tọa cái vị kia Triệu lão ánh mắt chằm chằm rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, mặt không biểu tình, lại mơ hồ mang theo vài phần bất thiện, không nói một lời. Đến nơi đứng tại Triệu lão sau lưng Triệu Tĩnh, nhưng là mặt lộ vẻ giễu cợt, chờ lấy nhìn tiếp xuống cho hay. Đối với cái này, Lâm Giang Niên thần sắc như thường. Hắn sớm dự liệu được hôm nay cái này một số người kẻ đến không thiện, lão già này thật xa chạy đến Lâm Giang Thành, chạy đến hắn Lâm Vương phủ tới, tuyệt không đánh chủ ý gì tốt. Trong lòng Lâm Giang Niên cười lạnh, lão già này chỉ sợ thật đúng là coi chính mình rất quan trọng. Trước kia Lâm Hằng trọng phong vương, lão già này đích xác ở trên ngoài sáng ủng hộ, nhìn như bỏ khá nhiều công sức. Nhưng kỳ thực trước kia Lâm Hằng trọng lập phía dưới công lao hắn mã, tại dân gian uy vọng cực cao, đã thưởng không thể thưởng, phong không thể phong. Ngoại trừ phong vương, đã không có khác bất luận cái gì có thể ban thưởng. Phong vương đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vị kia tiên hoàng nếu là không phong, chỉ sợ đuổi theo Lâm Hằng trọng thân bên cạnh những cái kia thuộc cấp thứ nhất không đáp ứng. Cho dù không có lão già này ủng hộ, triều đình vì trấn an dân tâm, trấn an Lâm Hằng Trọng cũng vì trấn an Lâm Vương Quân, Phong Vương cũng cơ hội là sự thực đã định. Lão già này bất quá là nhắm ngay thế cục đứng đội thôi. Triệu gia cơ bản quận tại Lâm Châu cảnh nội, hắn chính là nhìn chúng Lâm Hằng Trọng tiềm lực, thuận theo thế cục lựa chọn đầu tư đặt cược Lâm Hằng Trọng lấy được một cái tiếng tốt. Nói đúng ra, trước kia Lâm Hằng Trọng Phong Vương, lão già này cùng với sau lưng hắn Triệu gia sát thực ra lực, nhưng cũng không nhiều. Nhưng mà, lão già này những năm gần đây lại vẫn luôn tự xưng là trước kia từng vì Lâm Hằng Trọng Phong Vương một chuyện cúc cung tận tụy, hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Tựa như Lâm Hằng Trọng Phong Vương một chuyện, công lao toàn bộ là hắn. Nếu không có hắn, Lâm gia sẽ không có ngày nay. Bởi vậy lão già này tầm mắt một mực cực cao, thái độ kiêu căng. Mà Lâm Hằng Trọng vì trấn an những cái kia bởi theo giúp đỡ chính mình các phương thế lực, cũng tự nhiên không thể không cho lão già này mặt mũi. Dù sao trên mặt nổi, Triệu gia xác thực hết sức ủng hộ qua hắn, phần ân tình này tự nhiên không thể không nhớ. Bằng không, những người khác sẽ nhìn thế nào? Cũng chính bởi vì như thế, cho dù bây giờ vị này Triệu lão đã lui khỏi vị trí phía sau màn, nhưng xem ở năm đó trên mặt mũi, Lâm Hằng Trọng vẫn như cũ đối với hắn kính trọng mấy phần. Mà Triệu gia tại Lâm Châu cảnh nội, cùng Lâm Vương phủ có như thế một mối liên hệ sau, những năm này thế lực địa vị cũng theo đó nước lên thuyền lên. Nguyên bản này cũng coi là đến bên trên cả hai cùng có lợi cục diện. Đối với Lâm Vương phủ tới nói, có thể lôi kéo Triệu gia thế gia như vậy thế lực, cũng đích xác xem như một chuyện tốt. Dù là Triệu gia những năm này ỷ vào Lâm Vương phủ quan hệ có chút không kiêng nể gì cả, nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cho vị này đã gần đất xa trời Triệu lão một chút tôn kính, để cho hắn điểm, cũng không có gì không ổn. Lâm Vương phủ nên cho cấp bậc lễ nghĩa, tự nhiên cũng biết đúng chỗ. Nhưng mà vị này Triệu lão tựa hồ đối với thân phận của mình có chút quá mức tự tin. Những năm này Lâm Hằng Trọng cho hắn mặt mũi, đối với hắn tôn kính, để cho lão già này có chút bành trướng, không nhìn rõ thân phận của mình địa vị. Tuổi gần tuổi thất tuần, nguyên bản hẳn là an hưởng thiên luân nhân kỷ, bây giờ lại vẫn cứ muốn quấn vào Lâm Vương phủ cùng thế gia ở trong ân đoán tranh đấu. Lão già càng muốn xen vào việc của người khác, hắn quả nhiên là đem mình làm cái nhân vật. Lâm Giang Nhiên ánh mắt rơi vào trên chủ tọa Triệu lão trên thân, trong lòng càng cười lạnh. Lâm Hằng Trọng xem ở trước kia Triệu gia đứng đội phân thượng, cũng có lẽ là nhìn thấy vị này Triệu lão tuổi tác đã cao phân thượng, ngày xưa cho hắn mấy phần mặt mũi, để cho hắn có chút quên hết tất cả. Nhưng Lâm Giang Niên không giống nhau, hắn cũng sẽ không cho lão già này khuôn mặt. Lão già này đi tới Lâm Vương phủ liền một bộ khí thế hung hăng thái độ, há miệng liền muốn gặp vương gia, muốn gặp hắn Lâm Giang Niên. Một bộ đến đây vấn tội tư thái, đem phụ thượng hạ nhân đều dọa cho quá. Lâm Giang Niên tự nhiên cũng không nuông chiều hắn, trực tiếp trước tiên đem lão già này cho gạt gạn, áp chế một chút nhuệ khí của hắn. Dưới mắt nhìn thấy lão già này lúc, Lâm Giang Niên có thể cảm giác được lão già này đối với hắn khinh thị. Lúc này không nói một lời, ngồi ở đại sảnh trên chủ tọa, tư thái cực cao, khép mắt nhìn chăm chú hắn. Tựa như hắn mới là cái này Lâm Vương phủ chủ nhân đồng dạng. Lâm Giang Niên ánh mắt liếc nhìn, đem đây hết thảy đều thu vào đáy mắt, đều không nói lời nào, cho hắn sức ép lên. Triệu lão đây là thế nào? Thần sát tiểu tụy như thế, chẳng lẽ là cao tuổi rồi, lại đường đi xa xôi đuổi tới ta Lâm Vương phủ, mệt nhọc quá độ. Lâm Giang Niên lúc này mặt lộ vẻ mấy phần lo nghĩ, xoay người nói, có ai không? Tiếng nói vừa ra, ngoài viện xuất hiện hai ba vị phụ thượng hạ nhân. Còn không mau an bài Triệu lão tiền bối xuống thật tốt nghỉ ngơi. Triệu lão tuổi tác đã cao, chịu không được lặn lội đường xa, các ngươi phải chiếu cố tốt Triệu lão, hiểu chưa? Là trong đại sảnh những người còn lại nghe nói như thế, sắc mặt chợt biến đổi. Bọn hắn như thế nào nghe không ra, cái này Lâm Vương thế tử ý đồ. Ngoài miệng nói Triệu thật dài đường buôn ba, nhưng trong câu chữ nhưng đều là ở trong tối phúng Triệu lao cao tuổi rồi, cơ thể không được. Thật xa đi tới nơi này, là mắt mở tới xen vào việc của người khác. Trên chủ tọa, Triệu lao sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia lanh ý, thấp giọng nặng nề nói, không cần, lao phu không có việc gì. Lao phu mặc dù cao tuổi rồi, nhưng cũng còn không có lao hồ đồ, không cần đến nghỉ ngơi. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên quay người nhìn về phía hắn, mặt mũi tràn đầy ân cần nói, Triệu lão cũng không nên tùy mạnh, cơ thể trọng yếu, Triệu lão chính là ta Vương phủ khách quý, nếu là cơ thể xảy ra vấn đề gì, thế nhưng là ta Vương phủ chiêu đãi không chú đáo, quay đầu vương gia nhất định phải trách cứ bản thế tử. Triệu lão nhìn chăm chú lên trước mắt vị này trẻ tuổi thế tử, mặt không biểu tình. Kẻ này ngoài miệng nói như thế, nhưng trên mặt lại không chút nào nửa phần đối với hắn tôn kính. Thậm chí, hắn thái độ như thế để cho Triệu lão cảm giác được mạo phạm. Liên Lâm Hằng Trọng đều phải cho hắn đầy đủ mặt mũi, mỗi lần nhìn thấy hắn tất cả lấy vãn bối tự xưng, thái độ tôn kính. Nhưng mà trước mắt cái này Lâm Vương Thế Tử lại không có chút nào e ngại, ngược lại ánh mắt nhìn thẳng hắn, không có nửa phần tôn kính hắn ý tứ. Cái này khiến Triệu lão trong lòng cực kỳ không vui, hắn mặt không chút thay đổi nói, lão phu cơ thể chính mình có đến, không cần thế tử lo lắng. Hôm nay lão phu tới vương phủ, có chuyện quan trọng muốn cùng vương gia thương nghị, vương gia bây giờ ở nơi nào? Triệu lão đi thẳng vào vấn đề, muốn gặp Lâm Hằng Trọng. Thái độ cũng không có chút nào nửa điểm cung kính. Theo lời này vừa nói ra, chung quanh những cái kia nam tử trung niên ánh mắt đồng loạt rơi xuống trên thân Lâm Giang Nghiên. Cái này cũng là bọn họ mục đích. Thỉnh Triệu lão rời núi, chính là muốn thăm dò vị kia Lâm Vương gia tình huống hôm nay. Lâm Hằng Trọng, đến tột cùng là chết hay sống? Đối mặt Triệu lão chất vấn, Lâm Giang Niên thì vẫn như cũ lộ ra phong khinh vấn đạm, vương gia liền tại trong phủ, bất quá cơ thể của vương gia không tiện, chỉ sợ không thể tiếp kiến Triệu lão. Ánh mắt mọi người giao hội, thâm tư dị biệt. Triệu lão nhưng là nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, cơ thể của vương gia thế nào? Lâm Giang Niên thở dài, Triệu lão chắc hẳn cũng sớm nghe nói qua. Mấy tháng phía trước, vương gia tại Lâm Giang thành tao ngộ cao thủ thích khách ám sát, bản thân bị trọng thương, bây giờ vương gia thương thế chưa hoàn toàn khỏi hẳn, trước mắt còn tại tinh dưỡng, không thể tiếp kiến Triệu lão. Lâm Giang Niên trả lời giọt nước không lọt, không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Triệu Lao âm thanh trầm xuống, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, chất vấn, bây giờ đã qua đi mấy tháng có thừa, Vương gia thương thế còn không có khôi phục. Lâm Giang Niên thản nhiên nói, Vương gia thân thể ngược lại là khôi phục không thiếu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đại phu nói còn cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian, tạm thời không tiện gặp người. Triệu Lao tìm Vương gia, có gì việc gấp? Triệu Lao mặt không biểu tình, tất nhiên là có việc gấp. Không biết Triệu Lao tìm Vương gia là vì công sự vẫn là việc tư. Lâm Giang Niên mở miệng hỏi. Triệu Lao theo dõi hắn, có gì khác biệt? Lâm Giang Niên cười khẽ, nếu là việc tư, Triệu Lao sợ rằng phải đi một chuyến buồn công. Phải đi trước trở về, đợi ngày sau Vương gia sau khi khỏi hẳn, tự sẽ tự mình đến nhà bái phòng. Nếu là công chuyện lời nói đến đây, Lâm Giang Niên dừng lại một chút, đứng ở giữa đại sảnh, thần sắc bình tĩnh, ngữ khí hơi hợt, Vương gia bây giờ đang chuyên tâm tĩnh dưỡng thân thể, vương phủ trên dưới hết thảy sự vụ, tất cả đã giao cho bản thế tử toàn quyền phụ trách. Triệu Lao nếu có công sự, có gì cứ nói, bản thế tử có thể tự cân nhắc xử lý, không cần phiền phất phụ vương đứng ra. Lời này vừa nói ra, chung quanh yên tĩnh một khắc. Tại chỗ những người còn lại ánh mắt trong nháy mắt biến đổi. Mặc dù sớm đã tin tưởng, trong khoảng thời gian này đến nay bên trong vương phủ bên ngoài mọi chuyện cần thiết hơn phân nửa là vị này Lâm Vương thế tử thủ bút. Nhưng hôm nay nghe được Lâm Giang Niên chính miệng thừa nhận, vẫn là để không ít người rung động trong lòng. Toàn quyền xử trí. Vị kia Lâm Vương gia đem vương phủ quyền hạn giao đến Lâm Vương thế tử trên tay. Vẫn là nói, mọi người tại đây trong đầu đều không ngoại lệ tất cả hiện lên một cái ý niệm khác. Một cái khác, để cho trong lòng bọn họ dục dịch ý niệm. Gia gia của ta muốn gặp là vương gia, ngươi có tư cách gì xử lý? Đang lúc chung quanh ngắn ngủi yên tĩnh trầm mặc lúc, vẫn đứng tại Triệu Lao sau lưng Triệu Tĩnh đột nhiên mở miệng. Hắn nhịn không được. Từ Lâm Giang Niên vừa xuất hiện bắt đầu, trong lòng của hắn đối với cái này Lâm Vương thế tử ghen tị và bất mãn cũng đã đạt đến một cái đỉnh phong. Ghen ghét, đi hận, khiến cho hắn bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Tên chó chết này dựa vào cái gì lớn lên so hắn còn đẹp mắt, thái độ so với hắn còn phách lối. Càng quan trọng chính là, cái này cậu thế tử thế mà không nhìn hắn. Triệu Tĩnh rõ ràng có thể cảm giác được, từ cái này Lâm Vương thế tử xuất hiện bắt đầu, liền căn bản không đem hắn cái này người đồng lứa để vào mắt. Sự chú ý của hắn từ đầu tới đuôi đều tại gia gia trên thân. Cái này khiến Triệu Tĩnh cảm nhận được một hồi không hiểu quen thuộc không nhìn cảm giác nhục nhã. Tại Triệu gia, hắn cũng thường xuyên bị xem nhẹ như thế. Vị hắn hai vị kia huynh trưởng ca ca coi nhẹ, bây giờ lại nghe được Lâm Giang Niên cuồng bọc như thế lời nói, cái này khiến trong lòng vốn là giận dữ Triệu Tĩnh cuối cùng nhịn không được. Ngươi còn toàn quyền phụ trách lên. Gia gia muốn gặp Lâm Vương gia, ngươi một tên tiểu bối có tư cách gì tại trước mặt gia gia khoa tay múa chân? Lâm Giang Niên ngước mắt, ánh mắt rơi vào Triệu Tĩnh trên thân, lông mày uốn éo, mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn hắn một cái, ngươi là ai? Triệu Tĩnh mau tức nổ. Cái này Lâm Vương thế tử, mà ngay cả chính mình là ai đều không biết. Chính mình đặt ở đây tức giận nửa ngày, cảm tình đối phương căn bản không biết chính mình là ai. Nhất là khi nhìn đến Lâm Giang Niên cái kia mặt lộ vẻ nghi hoặc thần sắc mờ mịt, càng làm cho Triệu Tĩnh trong lòng tựa như nhẫn nhịn một đại khẩu khí. Một quyền đánh ra, đánh vào đông gòn bên trên. Ta gọi Triệu Tĩnh. Triệu Tĩnh để lại lửa giận trong lòng. Triệu Tĩnh. Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, lập tức lắc đầu, chưa nghe nói qua. Ngươi Triệu Tĩnh kém chút bị tức phun ra một ngụm máu huyết. Tĩnh Nhi. Triệu Tĩnh còn muốn nói điều gì? Triệu Lao quay đầu nhìn hắn một cái. Triệu Tĩnh lập tức bị khuất cáo trạng, ra ra, hắn hoàn toàn không đem ngươi để vào mắt ta, cái này quá khi dễ người, khẩu khí này ta nuốt không trôi. Ra ra ngươi muốn gặp là vương gia, hắn có tư cách gì cùng ngươi nói như vậy? Triệu Tĩnh trong lòng biệt khuất vừa bất ức. Hắn căn bản là không đem cái này cái gọi là Lâm Vương thế tử để vào mắt, tự nhiên cũng không thể cho phép Lâm Giang Niên như thế cùng ra ra nói chuyện. Ngươi là đồ vật gì, dám cùng ra ra nói như vậy? Mà Lâm Giang Niên nghe nói như thế, lại đánh giá hắn hai mắt, vui vẻ, ngươi nói bản thế tử không có tư cách. Triệu Tĩnh cùng Lâm Giang Niên mắt đối mắt bên trên, chẳng biết tại sao, trước mắt Lâm Giang Niên đang mặt mỉm cười, cười ha hả nhìn xem hắn. Cũng không biết vì cái gì, Triệu Tĩnh trong lòng lại đột nhiên dâng lên một cố lanh ý trước mắt trương này, nhìn qua người vật vô hại khuôn mặt tươi cười, không hiểu để cho hắn có chút dùng mình. Là ảo giác sao? Không có, không sai. Triệu Tĩnh ngoài mạnh trong yếu nói, ngay cả vương gia nhìn thấy ta gia gia cũng đều phải tất cung tất kính. Ngươi có tư cách gì cùng gia gia của ta nói như vậy? Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên trên mặt vẫn như cũ treo lấy nụ cười, ngữ khí hứng hở, ta là cho ngươi mặt đúng không? Ngươi nói cái gì? Triệu Tĩnh không thể tin mở to hai mắt, giống như không nghĩ tới Lâm Giang Niên lại biết nói như vậy. Ngươi, ngươi dám mắng ta? Mắng ngươi? Bản thế tử không có quất ngươi đã là xem ở ra ra người trên mặt mũi. Lâm Giang Niên nhìn xem hắn, ánh mắt như nhìn đồ đần, ngươi nói bản thế tử không có tư cách. Ngươi có biết bản thế tử thân phận? Đối mặt Lâm Giang Niên đột nhiên chất vấn, Triệu Tĩnh sắc mặt biến hóa, nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng. Trước kia vương gia ngựa đạp Nam Cương, diệt Nam Cương mười mấy quốc, đem ta Đại Linh Vương Triều Cương thổ quyết trương gần 14, hiệp trợ tiên hoàng nhất thống thiên hạ, lập xuống chiến công hiển hách, bị tiên hoàng phong vương khắc họ, thừa kế vong thế, hiệp trợ vương triều đợi đợi chấn thủ biên cương. Mà ta, thân là Lâm Vương thế tử, tiên hoàng khâm định Lâm Vương phủ người thừa kế duy nhất, cái này Lâm Giang Thành, thậm chí là Lâm Châu, đều là bản thế tử đất quản hạt, Lâm Châu phía trên đều là bản thế tử con dân. Ngươi nói, bản thế tử có hay không tư cách này? Triệu Tĩnh bây giờ sắc mặt đổi biến, sắc mặt trắng nhợt, đã nói không nên lời một câu. Hắn thật sự là không ngờ tới, cái này Lâm Vương thế tử vậy mà dùng thân phận để hắn. Hắn trong lúc nhất thời vậy mà phản bác không ra nữa chứ. Nhất là bây giờ hắn chi giác sợ nổi da gà. Trước mắt Lâm Vương thế tử trên mặt mặc dù treo lấy nụ cười, nhưng ánh mắt lại để người hết sức run rẩy, cả người lông tơ cơ hồ dựng thẳng lên. Một chữ đều không nói được, hắn cơ hồ theo bản năng hướng về ra ra sau lưng né tránh. Mà Lâm Giang Niên ánh mắt cũng thuận thế rơi vào trên chủ tọa Triệu Lao trên thân. Ánh mắt bên trong không có nửa phần tôn kính, rất bình tĩnh. "Đúng, vừa rồi ngươi còn nói, bản thế tử phụ vương nhìn thấy ngươi ra ra đều phải tất cung tất kính. Bản thế tử cái này cần muốn hỏi một chút. Ngày xưa tiên hoàng cùng vương gia quân thần một lòng, quan hệ vô cùng tốt, tiên hoàng thậm chí từng cùng vương gia kết làm huynh đệ khác họ, hơn hẳn thân huynh đệ, ngay cả tiên hoàng cũng chưa từng nói qua vương gia ở trước mặt hắn cần tất cung tất kính như thế nào. Ra ra ngươi là thân phận gì địa vị, chẳng lẽ so tiên hoàng càng phải tôn quý hay sao?" Chương 590 tính toán xúi dục, chương 590 tính toán xúi dục, Lâm Giang Niên hời hợt ngữ khí, có thể nói ra tới mà nói, lại cũng không gọi là không giết người chu tâm. Mọi người tại đây sắc mặt lúc này thay đổi. Chẳng ai ngờ rằng, Lâm Giang Niên sẽ ở thời điểm này đột nhiên chuyển ra tiên hoàng tới. Trung quanh yên tĩnh, Triệu Tĩnh sắc mặt càng là hoàn toàn trắng bệnh, đối mặt Lâm Giang Niên chất vấn liên tục bại lui, trong miệng nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Ta âm thanh run rẩy của hắn, tại Lâm Giang Niên chăm chú lòng sinh e ngại, vô ý thức túi đầu xuống tránh né ánh mắt, chỉ có thể đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Gia Gia, hy vọng Gia Gia có thể đứng ra tới thật tốt chế tài một chút cái này ngang ngược cản rỡ Lâm Vương thế tử. Tĩnh Nhi, không được vô lễ làm cản. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Triệu lão đột nhiên quát lạnh mở miệng, ngữ khí nghiêm túc, mang theo vài phần nghiêm khắc trách cứ ngữ khí. Triệu Tĩnh hôn thân giật mình, sắc mặt trắng bệnh, đầu thấp hơn, "Gia Gia, ta đã biết tiếp lấy." Triệu Tĩnh đứng tại sau lưng Triệu lão, cúi đầu không nói thêm gì nữa, điệu thấp đến cực điểm. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem một màn này, trong lòng bật cười. Lão già này nhìn như ngữ khí nghiêm khắc quá lớn, nhưng trên thực tế lại là tại bảo toàn Triệu Tĩnh, đem vừa rồi hắn nói tới ngôn luận đã biến thành người trẻ tuổi không hiểu lễ. Đã như thế, Lâm Giang Niên lại tiếp tục níu lấy tiếp, cũng không có gì ý nghĩa quá lớn. Đương nhiên, nếu là Lâm Giang Niên khăng khăng níu lấy không thả, đích xác có thể để cho cái này Triệu Tĩnh uống một bình, bị hù hắn 10 ngày nửa tháng đều ngủ không tốt cảm giác. Đoán chừng sau ngày hôm nay, lần sau hắn lại có cơ hội nhìn thấy, đều phải tránh không kịp đi trốn. Quát lớn xong Triệu Tĩnh sau, Triệu lão một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía giữa đại sảnh Lâm Giang Niên, nhìn chăm chú lên trước mắt vị này Lâm Vương thế tử. Hắn cùng với Lâm Giang Niên cũng không quen, lần trước gặp tiểu tử trước mắt này đã là nhiều năm chuyện lúc trước. Những năm này thân thể của hắn dần dần không còn cứng rắn, cùng Lâm Vương phủ gặp nhau cũng giảm bớt rất nhiều. Trước đây gặp tiểu tử này lúc, hắn vẫn chỉ là một cái đầu mâu tiểu tử, mà bây giờ vị này Lâm Vương thế tử đã trưởng thành. Bây giờ Triệu lão trong tầm mắt Lâm Giang Niên, trên thân mơ hồ có mấy phần Lâm Hằng Trọng năm đó khí thế, thậm chí tựa hồ so Lâm Hằng Trọng còn muốn cuồng vọng làm càn. Triệu lão hơi híp mắt lại, năm đó Lâm Hằng Trọng đã tính là cuồng vọng tự đại, nhưng vô luận là phong cách hành sự vẫn là các phương diện nhưng cũng cực kỳ quy củ. Mà tiểu tử trước mắt này, vô luận là nói chuyện hành động thần sắc cũng không có đối với hắn nên có nửa phần tôn kính. Triệu lão trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, sắc mặt nhiều hơn mấy phần khói mù. Lão phu lần này đến đây Lâm Vương phủ, đích xác có trọng yếu sự tình muốn cùng vương gia nói chuyện, đã công sự, cũng là việc tư. Tất nhiên bây giờ cơ thể của vương gia không tiện, vậy lão phu cũng sẽ không vòng vo. Triệu lão nhìn chăm chú Lâm Giang Niên, mở miệng hỏi, "Lão phu nghe nói thế tử mấy ngày trước đây trước mặt mọi người đem Trần gia gia chủ Trần Hoành Sinh bắt đi." Lâm Giang Niên thần sắc như thường, đích xác có chuyện này. Trần Hoành Sinh thân vì Trần gia gia chủ, những năm này cũng vì Lâm Giang Thành đã làm nhiều lần công hiến. Không nói công lao, khổ lao cũng không ít, càng cùng vương gia có không nhỏ giao tình. Triệu lão lạnh giọng chất vấn, "Bây giờ cơ thể của vương gia không tiện, thế tử tất nhiên chủ trì vương phủ đại cục, lại như thế vô duyên vô cớ đem bắt lấy Trần Hoành Sinh, chỉ sợ khó mà phục chúng." Đối mặt Triệu lão chất vấn, Lâm Giang Niên thần tình lạnh nhạt, nói, "Chuyện này bản thế tử tự có nguyên do, cũng không nhọc đến Triệu lão quan tâm. Trần Hoành Sinh dù sao chính là đường đường thế gia gia chủ, điện hạ đem hắn bắt lấy, để cho còn lại thế gia như thế nào yên tâm. Điện hạ liền không sợ gây nên những thế gia khác khủng hoảng, dân gian xôn xao sao?" Lão phu nguyên bản đối với chuyện này cũng không chú ý, nhưng dù sao việc quan hệ Lâm Giang Thành an ổn, liên quan đến Lâm Vương phủ tương lai. Những năm này Lâm Giang Thành có thể có được hôm nay rầm rộ không dễ, chính là chư vị các phương thế lực cùng cố gắng thành quả. Lão phu không hy vọng điện hạ nhất thời xúc động hồ đồ, hủy bây giờ cục diện. Lâm Giang Niên cười không nói, trong lòng cười lạnh. Lão già này còn uy hiếp lên hắn. Đường đường chính chính hay là hắn biết nói. Lâm Giang Thành có thể có cục diện hôm nay, cùng hắn lão già này có quan hệ gì? Lâm Vương phủ có thể có hôm nay, hắn lại có bao nhiêu lớn công lao? Bây giờ ngược lại là liếm láp cái khuôn mặt tới cọ công lao. Những năm này, hắn Triệu gia lấy Lâm Vương phủ danh nghĩa tại Lâm Châu cảnh nội đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa, lão già này trong lòng chẳng lẽ không có đếm sao? Chuyện này cũng không nhọc đến phiền Triệu lão hao tổn nhiều tâm trí, bản thế tử tự có định đoạt. Lâm Giang Niên ngữ khí đạm nhiên, không có chút nào cho Triệu lão mặt mũi. Triệu lão gặp Lâm Giang Niên thái độ như thế, sắc mặt biến hóa. Tiểu tử này, càng như thế không nhìn hắn. Hắn lời đã nói đến mức này, tiểu tử này thái độ còn lạnh lùng như vậy, ngữ khí càng là không có chút nào nửa phần muốn giải thích thái độ, cái này không khỏi để cho Triệu lão lòng sinh tức giận. Hắn lần này đến đây Lâm Vương phủ, chính là vì sảng khoái cái này hòa sự lão. Hắn nguyên lai tưởng rằng, lấy thân phận của hắn tư lịch, lần này tới Lâm Vương phủ gặp Lâm Hằng Trọng, Lâm Hằng Trọng ít nhất cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Không hề nghĩ tới không thể nhìn thấy Lâm Hằng Trọng, ngược lại nhìn thấy cái này hắn cũng không để ở trong mắt Lâm Vương thế tử. Bất quá trong mắt hắn, cái này Lâm Vương thế tử liền nên đối với hắn tất cung tất kính. Một cái không có chút nào thành tích Lâm Vương thế tử, nghe kẻ này bất quá là một cái bất học vô thuật hoàn khố tử đệ, ỷ vào Lâm Hằng Trọng bóng cây uy danh mà cản rỡ một cái tiểu tử đuối. Liền Lâm Hằng Trọng đều phải đối với hắn kính trọng mấy phần, như thế một cái tiểu tử thúi gặp được hắn, còn không phải một mực cung kính chiêu đãi, tôn tôn kính kính. Ai có thể nghĩ đến, tiểu tử này lại mảy may không đem hắn để vào mắt. Vô luận là ngữ khí nói chuyện hành động, đều không có chút nào nửa điểm cung kính thần thái. Càng thậm chí hơn, hắn lời đều nói đến mức này, cái này Lâm Vương Thế Tử vẫn như cũ thờ ở, thậm chí còn ám phúng hắn xen vào việc của người khác. Trong lòng Triệu lão hiện lên một đoàn hỏa khí, hắn sắc mặt tâm trầm, lão phu cũng muốn hỏi một chút Thế Tử, cái này Trần Hoành Sinh đến tột cùng phạm phải cỡ nào tội ác? Thế Tử không cho một cái công đạo, chỉ sợ khó mà phục chúng. Đối mặt Triệu lão ngữ khí bất thiện chất vấn, Lâm Giang Niên thần sắc đạm nhiên, bản Thế Tử đã đem Trần Hoành Sinh chuyển giao quan nha, về phần hắn đến cùng phạm vào chuyện gì, quan nha bên kia tự sẽ cho ra công chính kết quả. Triệu lão nếu là muốn biết, chờ một chút, quan nha bên kia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ công bố. Lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh sắc mặt tất cả hai mặt nhìn nhau, hình như có chút không nghĩ tới, cái này Lâm Vương Thế Tử lại thái độ cứng rắn như thế, liền Triệu lão đều không để vào mắt, lại không chút nào cho mặt mũi. Mấy người quan nha bên kia công bố, ai không biết bây giờ quan nha sớm bị ngươi Lâm Giang Niên người khống chế lại. Bây giờ quan nha từ trên xuống dưới đều là ngươi định đoạt, Trần Hoành Sinh phạm vào chuyện gì, đây còn không phải là ngươi một câu nói sự tình. Nghe nói như vậy Triệu lão, sắc mặt nhiều hơn mấy phần khói mù. "Hảo, hảo, hảo." Triệu lão nói liên tục ba tiếng hảo, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, quả thật không hổ là Lâm Hằng trọng nhi tử, đích xác không dùng kinh thường. Là lão phu nhìn lầm. Nhìn như tán dương ngữ khí, nhưng kỳ thực tràn ngập trầm trọng. Lâm Giang Niên tựa hồ không có nghe được, mặt mỉm cười, đa tạ Triệu lão khen ngợi. Triệu lão hiếm thấy thật xa tới ta một chuyến Lâm Vương phủ, nghĩ đến phong trần mệt mỏi tàu xe mệt mỏi, không bằng tạm thời trước tiên ở Vương phủ ở lại, trước tiên thật tốt nghỉ ngơi một chút, dưỡng dưỡng thân thể, cũng tốt để cho vãn bối nhiều chiếu cố một chút Triệu lão, ngươi xem coi thế nào? Không cần. Triệu lão sắc mặt biến thành hơi xanh xám, khoát tay cự tuyệt. Cái này Lâm Vương phủ, hắn nào dám ở? Trần Hoành Sinh một chuyện, lão phu hy vọng Thế Tử có thể nghĩ lại sau đó đi, không cần làm ra cái gì lỗ mãng ngu ngốc hành vi tới, để tránh gây nên không cần thiết dung chuyển phiền phức, ném đi Lâm Vương ra mặt mũi. Đến lúc đó, nhưng là biến thành thiên hạ người chê cười. Triệu lão mắt lạnh nhìn trước mắt Lâm Giang Niên, ngữ khí không khách khí chút nào. Dứt lời, chống đỡ quải trượng đứng dậy, "Thế Nhi, chúng ta đi." Đứng tại sau lưng Triệu lão một mực không lên tiếng Triệu Tĩnh, như ở trong mộng mới tỉnh giống như đổi nhanh lên phía trước nâng ra ra. "Ra ra, ta, chúng ta đi cái nào? Cái này Lâm Giang Thành, chẳng lẽ còn không có người ta ông cháu chỗ dung thân?" Triệu lão hừ lạnh. Triệu Tĩnh vội vàng túi thấp đầu, đỡ lấy ra ra rời đi. Mà trong đại sảnh, còn lại tất cả thế gia những người kia, mắt thấy Triệu lão đứng dậy rời đi, cũng nhao nhao đứng dậy, tìm một cái cớ rời đi. Không bao lâu, trong đại sảnh trống rỗng, còn lại Lâm Giang Niên đứng ở trong đại sảnh, nhìn chăm chú lên Triệu lão rời đi thân ảnh, thần sắc đạm nhiên. "Cái này Triệu Khánh, kẻ đến không tiện a." Lúc này, một cái hơi nhanh nhẹn âm thanh từ đại sảnh hậu phương truyền ra. Lâm Giang Niên quay đầu, trong tầm mắt, một bộ đỏ nhạt váy ngắn trang phục Cẩm Tú đang xách theo váy, nhẹ nhàng đi tới. "Ngươi lại nghe lén?" Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn, liền biết Cẩm Tú cô nương này vừa mới lại núp ở phía sau nghe lén. "Sao có thể gọi nghe lén?" Cẩm Tú lẽ thẳng khí hùng hết cao ngất bộ ngực đầy đặn, nhàn nhạt cười nói, "Nô tỳ đây là quang minh chính đại nghe đâu." Lâm Giang Niên không có cùng với nàng tranh chấp chữ, nhíu mày, nhìn về phía ngoài viện, "Ngươi nhìn thế nào?" Cẩm Tú liếc qua ngoài cửa, rất chân thành nói, "Ta xem mục đích của hắn không đơn giản." "Nói thế nào?" "Cái này Triệu Khánh cao tuổi rồi, nhìn xem cũng không mấy năm sống khỏe, lần này có thể bị mời đi ra, người sau lưng chắc chắn không đơn giản." Cẩm Tú cười nhẹ nhàng, nheo lại đôi mắt đẹp, rất là dễ nhìn. Lâm Giang Niên nhìn về phía nàng, cười nói, "Ngươi cảm thấy là ai?" "Chỉ sợ không chỉ là những thế gian này đơn giản như vậy." Cẩm Tú như có điều suy nghĩ, cái này Triệu Khánh cũng không phải đồ đần, không có khả năng không rõ ràng trong đó lợi hại. Tăng thêm hắn cùng với các ngươi Vương phủ quan hệ, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không bởi vì dư thế gia áp lực đứng ra tới phá hư dao động cùng các ngươi Vương phủ quan hệ. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần Triệu gia không sằng bậy, lấy Triệu Khánh trước kia ủng hộ Lâm Vương gia phong vương cùng một công lao, đủ để bảo toàn Triệu gia mấy chục năm vinh hoa phú quý, cho nên Lâm Giang Niên nghe được Cẩm Tú lời nói bên trong ý tứ, "Ý của ngươi là, Triệu Khánh lần này đứng ra, sau lưng có thể là Triệu gia ý tứ?" Không bài trừ loại khả năng này, Cẩm Tú gật đầu, trên gương mặt thanh tú hiện lên một vòng hiểu rõ, "Nói đúng ra, chắc chắn cùng Triệu gia có liên quan. Nếu là Triệu gia không có dị tâm, bọn hắn chỉ sợ sẽ không để cho Triệu Khánh thật xa tới lẫn vào tranh vào vũng nước đục này. Vừa rồi cái kia Triệu Khánh đối với điện hạ ngữ khí cực kỳ bất thiện, rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Chỉ sợ Triệu gia ở sau lưng đóng vai lấy cái gì nhân vật không hào quang." Nghe vậy, Lâm Giang Niên cảm khái thở dài. "Cái này Triệu gia trước kia cũng đích xác là Vương gia đáng tin người ủng hộ, không nghĩ tới hôm nay cũng có dị tâm. Đây không phải rất bình thường sao?" Cẩm Tú đôi mắt đẹp linh động, chớp chớp, nhàn nhạt cười nói, "Trước kia Triệu gia không phải cũng là nhìn chúng Lâm Vương gia tiềm lực. Bây giờ đi nói đến đây," Cẩm Tú giống như nghĩ đến cái gì, như có điều suy nghĩ nói, "Ta xem Triệu gia chưa chắc sẽ phản bội Lâm Vương phủ, cũng không thể xem như có dị tâm. Bọn hắn thế gia như vậy, cho tới bây giờ cũng sẽ không chân chính trung thực. Ta xem Triệu gia dính líu vào chuyện lần này ở trong, hơn phân nửa là muốn thừa cơ vớt chút chỗ tốt." Lâm Giang Niên không nói gì, Cẩm Tú ngờ tới phân tích hơn phân nửa không có sai, Triệu gia xác thực không có phản bội Lâm Vương phủ ý nghĩ. Cái kia không thực tế. Đối với Triệu gia cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Triệu gia lần này đứng ra, liền Triệu Khánh bộ xương già này đều ra mặt, hơn phân nửa là vì lợi ích. Chuẩn xác hơn tới nói phải gọi, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Điện hạ, định xử lý như thế nào? Cẩm Tú nhìn về phía Lâm Giang Niên, trên mặt treo lấy yêu kiều đủ cười, hướng về phía Lâm Giang Niên nháy mắt mấy cái. Linh động nhiều kỳ, một cái lao giả cũng không tạo nổi sóng gió gì. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, không có chút nào đem Triệu Khánh để ở trong lòng, hắn nguyện ý giày vò liền để hắn nguyện ý đi giày vò, cũng không bao lâu thời gian sống khỏe. Sẽ nhìn một chút hắn còn có thể như thế nào giày vò a. Lâm Vương phủ bên ngoài, bầu không khí nặng nề. Cái này Lâm Vương thế tử thật sự là khinh người quá đáng, quá phận quá đáng. Không hiểu tôn trọng trưởng bối, lại vẫn cuồng vọng như thế, cùng Triệu lão ngài mạnh miệng, đơn giản không coi ai ra gì. Kẻ này nào có nửa phần Lâm Vương thế tử phong phạm, nào có nửa điểm Lâm Vương gia phong thái. Sau này cái này Lâm Vương phủ tha cho hắn kế thừa, sợ đại sự không ổn. Rời đi Lâm Vương phủ sau, tất cả thế gia đám người tụ tập Triệu lão bên cạnh, nhao nhao lòng đầy căm phẫn khiển trách Lâm Giang Nghiên. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, lần này phí hết lớn như thế công phu mời ra Triệu lão, lại không nghĩ rằng cái kia Lâm Vương thế tử mà ngay cả Triệu lão mặt mũi cũng không cho. Bọn hắn tức giận đồng thời, không ít người trong lòng cũng cười lạnh, riêng phần mình tính toán. Lâm Giang Nghiên quả thật là không biết trời cao đất rộng, cuồng vọng đến cực điểm. Lần này đem Triệu lão đắc tội sau, Triệu lão nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lấy Triệu lão tại Lâm Giang thành lực ảnh hưởng, chuyện này tuyệt sẽ không dễ dàng như thế kết thúc. Bởi vậy, đám người tâm hoài quỷ thai, nhưng đều không ngoại lệ đều trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, muốn đem tình thế tiếp tục mở rộng. Mà tại mọi người đổ thêm dầu vào lửa phía dưới, Triệu lão sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm. Hôm nay tại Lâm Vương phủ, hắn có thể nói là bị mất mặt, bị một cái hậu bối không nhìn. Cái này khiến sống mấy chục năm, liền bị gương mặt này trong lòng Triệu lão căm tức không thôi. Trước kia nếu không phải là hắn cố hết sức trước đây hoàng trước mặt để cử Lâm Hằng Trọng lại để cho thế gia trong bóng tối vì Lâm Hằng Trọng sách cung cấp tiền tài lương thảo thế lực ủng hộ, hắn Lâm Hằng Trọng có thể bị tiên hoàng phong vương. Hắn Triệu Khánh, tại ở trong đó ra rất lớn lực. Nguyên nhân chính là như thế, những năm gần đây Lâm Hằng Trọng đối với hắn tôn kính có thừa, phong làm thượng khách. Mà Triệu Khánh cũng việc nhân đức không nhường ai cho rằng như thế, không có hắn, liền không có Lâm Hằng Trọng hôm nay. Ý nghĩ thế này ý nghĩ, sớm đã xâm nhập tư tưởng của hắn. Hắn mảy may không có cho rằng có bất kỳ vấn đề. Thậm chí toàn bộ Triệu gia ở trong, không ít người cũng đều là ý tưởng như vậy. Mà Triệu gia những năm này cũng không thiếu ỷ vào điểm ấy tại Lâm Châu làm chút một chút không muốn người biết hoạt động. Còn lại thế gia người cũng biết, nhưng không ai dám trêu chọc. Ngày hôm nay, vị này Lâm Vương thế tử không chút nào không cho Triệu Khánh mặt mũi, cái này khiến Triệu Khánh nhận lấy lớn lao nhục nhã. Một cái nho nhỏ hậu bối, bình yên như thế, không có hắn, không có tiểu tử ngươi hôm nay, đơn giản làm càn. Kẻ này cuồng vọng tự đại, không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa quý củ, không có chút nào giáo dưỡng. Triệu lão sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, tất nhiên Lâm Hằng Trọng quản giáo không tốt, vậy lão phu liền muốn thay Lâm Hằng Trọng thật tốt quản lý giáo dục hắn. Tĩnh Nhi, chúng ta đi. Chương 591 tính toán thất bại, chương 591 tính toán thất bại trong Lâm Giang Thành. Triệu lão đến nhà Lâm Vương phủ, lại gặp Lâm Vương thế tử khinh thị đã tội, Triệu lão phẫn mà phất tay áo rời đi, Vương phủ tin tức rất nhanh ở trong thành truyền ra. Sự tình diễn biến tiến triển đến một bước này, Lâm Vương phủ trên dưới mọi cử động thời khắc tại tất cả thế gia thế lực dưới mí mắt. Nhất là lần này Triệu lão đặc biệt đi tới Lâm Vương phủ, càng làm cho không ít người chú ý cái này Triệu lão thân phận dù sao không tầm thường, ngày xưa quyền cao chức trọng, không chỉ có hy vọng cực cao, càng là trước kia Lâm Hằng Trọng phong vương công thần một trong. Có như thế một mối liên hệ tại Lâm Châu cảnh nội, vị này Triệu lão thân phận địa vị vĩnh viễn là tồn tại đặc thù. Cho dù là tại Lâm Vương phủ, hắn cũng có địa vị vô cùng quan trọng. Lần này từ hắn đứng ra, nhất định có thể dò Lâm Vương phủ nội tình. Nhưng mà, ra tất cả mọi người dự liệu là, dù là Triệu lão như thế lớn tuổi tự mình đến nhà, vẫn như trước không thể nhìn thấy Lâm Vương gia. Lâm Hằng Trọng vẫn không có tin tức truyền ra. Khi tin tức này truyền ra sau, tất cả ngắm nhìn thế gia cùng thế lực cuối cùng ngồi không yên. Đây cơ hồ đã rất rõ ràng truyền ra một cái tin tức, Lâm Hằng Trọng chỉ sợ thật sự xảy ra chuyện. Liên Triệu lão tự mình đến nhà đều không thể mời ra Lâm Hằng Trọng, nếu không phải là Lâm Vương gia xảy ra chuyện, còn có thể có cái gì nguyên nhân? Nếu như nói trước đây ngờ tới, vẫn chỉ là để người hoài nghi. Như vậy Triệu lão sau đó, liên quan tới Lâm Hằng Trọng đã xảy ra chuyện tin tức, hoàn toàn không bị khống chế tại tất cả thế gia thế lực ở trong lưu truyền. Lâm Giang thành tình huống, đống chốc trở nên cực kỳ nghiêm túc. Quần quần sóng ngầm. Lâm Hằng Trọng ra chuyện. Điều này có ý vị gì? Không cần nói cũng biết. Bây giờ Lâm Giang Thành còn có thể duy trì được mặt ngoài bình tĩnh, tất cả thế gia vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì trên mặt nổi hành động, chính là kiêng kỵ Lâm Hằng Trọng. Chỉ khi nào xác định Lâm Hằng Trọng ra xong việc, sự tình nhất định sẽ chiều lấy không có thể khống chế chế phương hướng phát triển. Lâm Vương phủ sẽ loạn, Lâm Giang Thành sẽ loạn, thậm chí toàn bộ Lâm Châu đều biết loạn. Tin tức này một khi truyền đến triều đình, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Triều đình tuyệt đối sẽ không buông tha cái này cơ hội ngàn năm một thở, đến lúc đó chắc chắn sẽ đại quân ác cảnh, thừa dịp Lâm Vương trong phủ lúc rối loạn, trấn áp tức bỏ thuộc địa. Mà đối với Lâm Giang Thành tất cả thế gia, các phương thế lực mà nói, như thế nào tại trận này trong rối loạn sống yên phận, càng thậm chí hơn. Tại trong cuộc động loạn này sớm hơn đứng đội, thừa dịp Lâm Vương phủ lầm vàng sụp đổ lúc, cướp đoạt đến càng nhiều lợi ích, cực kỳ trọng yếu. Trong Lâm Giang Thành, phồn hoa trung ương khu vực, một tòa cao trạch đại viện, cổ kính trang hoàng, bởi vậy có thể thấy được đại viện chủ nhân thân phận địa vị không phải bình thường. Bây giờ, trong đình viện, bầu không khí nặng nề. Bát Giác trong đình, tóc trắng bệnh Triệu Lao đang ngồi ở trong đình, ánh mắt thâm thúy nhìn xem đối diện một thân ảnh. Trong đình trên bàn bày một bình nước trà, đang bốc hơi nóng. Triệu Tĩnh một mực cung kính đứng tại gia gia sau lưng, ánh mắt thỉnh thoảng lặng lẽ đánh giá phía trước trong tầm mắt đạo thân ảnh kia. Đó là một vị ước chừng 30 mấy tuổi nam tử, niên kỷ nhìn qua không lớn, nhưng trên thân nhưng lại có cùng trẻ tuổi hoàn toàn không tương xứng khí chất, rất khó hình dung. Nam tử một thân một mạc đóng gói đơn giản, toàn thân trên dưới không có nửa phần áo gấm, nhưng kể cả nhìn một cái, cũng để người rất khó đem hắn lãng quên. Trên người hắn phảng phất có cỗ bẩm sinh trầm lanh khí chất, cùng với cái kia trương nhìn qua bình tĩnh, lại thỉnh thoảng mơ hồ lộ ra mấy phần túc sát chi khí gương mặt, càng để người trong lòng bị kinh, không dám kinh thị. Bây giờ, nam tử đứng tại trong đỉnh, nhìn qua trong tầm mắt Triệu lão, chỉ hoan âm thanh mở miệng, ngựa khí không tiêu ngạo không tự thi, không biết Triệu lão hôm nay hẹn ta tới đây, có chuyện gì? Nô tướng quân, người ta cũng có mấy năm không thấy a. Triệu lão nhìn lên trước mắt nam tử, chỉ hoan âm thanh mở miệng. Nam tử gật đầu, đích xác có mấy năm không thấy. Thời gian trôi qua thật là nhanh a, trong chớp mắt lão phu đã là một cái lão có đầu, không có mấy ngày sống khỏe. Triệu lão ngữ khí cảm khái. Nam tử trầm mặc không nói. Triệu lão cảm khái một phen sau, một lần nữa nhìn xem nam tử trước mắt, hôm nay lão phu mời ngươi tới cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là có chút sự tình, muốn hỏi một chút. Ngô tướng quân nghe nói như thế, Ngô Việt ánh mắt thực chất thoáng qua một tia tinh quang, Triệu lão muốn hỏi vương gia sự tình. Triệu lão nói, Ngô tướng quân chắc hẳn cũng biết, vương gia đã có rất lâu không có lộ diện. Bây giờ trong Lâm Giang thành lời đồn nổi lên bốn phía, lão phu cùng vương gia nhiều năm giao tình, đối với hắn cũng cực kỳ quan tâm vô cùng. Ngô Việt đạo, đa tạ Triệu lão quan tâm, vương gia mọi chuyện đều tốt. Triệu lão nhìn chăm chú Ngô Việt, vương gia coi là thật mọi chuyện đều tốt. Ngô Việt ánh mắt ngưng lại, Triệu lão, lời này ý gì? Ngô tướng quân, người ta cũng nhận biết nhiều năm, trước đây lão phu cũng là nhìn xem ngươi đầu quân, ngươi cần gì phải ở trước mặt lão phu giấu giếm? Triệu lão chậm rãi mở miệng. Ngô Việt trầm mặc. Trước mắt Triệu lão, năm đó đích xác đối với hắn có mấy phần dịu dắt tri ân. Hắn có thể gia nhập Lâm Vương quân, trở thành Lâm Vương gia bên người phụ tá đắc lực, trước kia hoặc nhiều hoặc ít không thể rời bỏ trước mắt vị này Triệu lão dịu dắt. Vương gia, chỉ sợ đã xảy ra chuyện đi. Gặp Ngô Việt trầm mặc, Triệu lão nhìn chằm chằm Ngô Việt thần sắc, đột nhiên hỏi. Trong đình, Ngô Việt sắc mặt hơi trầm xuống, thần sắc bình tĩnh nhìn qua Triệu lão, Triệu lão vì cái gì cho là như thế? Ngô tướng quân, có thể hay không trả lời lão phu vấn đề này? Vương gia hắn, bây giờ tình huống đến tột cùng như thế nào? Ngô Việt đối mặt bên trên Triệu lão ánh mắt, trước mắt vị này tuổi thất tuần lão giả, tóc hoa râm, khắp khuôn mặt là nếp nhăn tung hoành, thế nhưng song lom sâu trong hốc mắt lại lộ ra một đôi cùng trẻ tuổi không hợp tinh quang, đang sáng rực theo dõi hắn. Ngô Việt thần sắc không thay đổi, bình tĩnh nói, chuyện này chính là vương phủ cơ mật, tha thứ ta không thể cáo chi Triệu lão. Ngô tướng quân đối với vương phủ trung thành tuyệt đối, lão phu tự nhiên tin tưởng, bất quá Triệu lão vẫn như cũng nhìn chằm chằm Ngô Việt, ngựa khí đột nhiên nhất chuyển, nhưng Ngô tướng quân cũng cần phải tin tưởng, bây giờ Lâm vương phủ gặp phải khốn cảnh cùng hung hiểm a. Ngô Việt đạo, thỉnh Triệu lão nói thẳng a. Vậy lão phu liền nói thẳng, bây giờ Lâm Giang thành các phương thế lực đều đang ngó chừng các ngươi Lâm vương phủ, bao nhiêu ánh mắt nhìn xem. Trong khoảng thời gian này, Lâm vương gia hắn từ đầu đến cuối không hiện thân, có biết sẽ dẫn tới bao nhiêu ngờ tới hoài nghi. Lâm vương gia hắn là cả Lâm Giang thành, thậm chí là toàn bộ Lâm Châu người lãnh đạo, Ngô tướng quân có thể hay không biết, không có Lâm vương gia hậu quả. Có biết trong khoảng thời gian này, Lâm vương trong phủ xảy ra bao nhiêu sự tình? Không hề nghĩ tới, toàn bộ Lâm vương phủ sự vụ lớn nhỏ lại toàn bộ giao đến các ngươi vị kia thế tử trên thân. Đây quả thực đang quấy rối, hắn một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, có tài đức gì có thể chống lên lớn như vậy Lâm vương phủ? Có thể để cho Lâm Châu thế gia, các phương thế lực tin phục. Ngô Việt trầm mặc như trước không nói, chỉ là mắt lạnh nhìn trước mắt vị này tóc bạc hoa dâm lão giả. Lão phu cao tuổi rồi, vốn không muốn lẫn vào trong đó, nhưng lão phu nhưng lại không thể trơ mắt nhìn xem, Lâm vương gia qua nhiều năm như vậy đánh rất xuống gia sản, cuối cùng bị hắn bại quang, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Triệu lão thần sắc tức giận, phản phất thật là vì Lâm vương phủ suy nghĩ, bực tức nói, ngươi nhìn hắn trong khoảng thời gian này náo động lên bao nhiêu mâu thuẫn, lại đắc tội bao nhiêu người. Hắn đem toàn bộ Lâm Giang thành quấy nhiễu long trời lở đất, dẫn tới bao nhiêu lão bách tính đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí. Mà lần này, hắn càng là không có chút nào nguyên do liền đem Trần gia gia chủ bắt đi, đưa tới chúng phẫn. Cái kia Trần gia gia chủ nhân vật bậc nào? Cho dù là các ngươi vương gia cũng không dám nói chào liền chào, nhưng hắn đâu? Không nói hai lời liền đem người bắt, đơn giản ngu xuẩn lại tự đại, hắn chẳng lẽ không rõ ràng, cử động lần này sẽ dẫn tới thế gia khủng hoảng cùng kiên kỵ. Lâm vương phủ tùy ý chào thế gia người, đã như thế, vương phủ há còn có công tín lực? Những thế gia kia ai còn dám dễ tin các ngươi vương phủ? Hắn cử động lần này đắc tội tất cả thế gia, dẫn phát vương phủ cùng thế gia mâu thuẫn ân oán, đơn giản ngu xuẩn vô cùng. Triệu lão ngữ khí giận dữ, dương dương sái sái nói Lâm vương thế tử tội ác. Phản phất tượng Phật là đang phát tiết phía trước bị sỉ nhục. Ngô Việt tiên tính nghe, trên mặt lại không có quá đa tình tự biến hóa, cái kia Triệu lão có ý tứ là tiếp tục dung túng hắn càn rỡ như thế xuống, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Triệu lão trầm giọng nói, bây giờ các ngươi vương gia tất nhiên không nhận thân. Vậy các ngươi cũng không thể tùy ý hắn như thế tùy tiện đi xuống đi. Triệu lão có ý tứ là. Triệu lão nhìn chằm chằm Ngô Việt, Ngô tướng quân đi theo Lâm vương gia nhiều năm, chính là Lâm vương gia bên cạnh tín nhiệm nhất thân tín. Tất nhiên bây giờ vương gia không tiện hiện thân, Ngô tướng quân ha có thể ngồi yên không để ý đến. Triệu lão hy vọng ta đi ngăn cản điện hạ. Ngô Việt ánh mắt thực chất thoáng qua một tia tinh quang. Chính là, Triệu lão chỉ hoan âm thanh mở miệng. Cái kia Lâm vương thế tử tùy ý bắt lấy thế gia gia chủ, quyết không thể mở này khơi dòng, bằng không sau này tình huống không thể tưởng tượng nổi. Ngô Việt trầm mặc, một lúc sau mới nói, Triệu lão hẳn là tin tưởng, ta cũng không có lớn như thế quyền hạn. Như thế nào? Ngô tướng quân chẳng lẽ còn sợ tiểu tử kia? Triệu lão nhìn chằm chằm Ngô Việt. Ngô Việt đạo, hắn là vương gia hài tử, là thế tử điện hạ. Nhưng cái này Lâm vương phủ cũng là Ngô tướng quân trước kia cùng Lâm vương gia đánh xuống. Cái này Lâm vương phủ có Ngô tướng quân một phần công lao. Triệu lão âm thanh lạnh lùng nói, mà hắn bất quá một cái không có chút nào thành tích hoàn khố tử đệ, Ngô tướng quân ha có thể trơ mắt nhìn mình trước kia liều sống liều chết đánh xuống Lâm vương phủ, chôn vùi tại cái này hoàn khố trên người thế tử. Ngô Việt trầm mặc, không nói một lời. nhưng trên mặt tựa hồ hiện lên do dự. Triệu Lao thấy thế, ánh mắt híp lại, lại đột nhiên mở miệng, "Lão phu phía trước, thế nhưng là nghe nói qua một cái tin đồn, nghe các ngươi vị thế tử này điện hạ, một năm trước từng chịu được ám sát." Sau đó, tính bất ngờ tình đại biến. Nghe nói như vậy Ngô Việt, đột nhiên ngẩng đầu, "Triệu Lao lời này ý gì?" Triệu Lao nhìn qua hắn, bình tĩnh mở miệng, "Lão phu liền nói thẳng, nô tướng quân chẳng lẽ không hoài nghi sao? Một năm trước các ngươi vị kia thế tử điện hạ gặp chuyện sau đó, tính bất ngờ tình đại biến, giống như đổi một người. Nô tướng quân chẳng lẽ không có nghĩ qua ở trong đó vấn đề? Ngoại giới truyền ngôn, bây giờ thế tử là giả mạo. Tin tức không giống không có lửa làm sao có khói, chẳng lẽ Lâm Vương phủ liền không có hoài nghi tới có cái gì ẩn tình? Nô tướng quân liền không nghi, bây giờ vị kia Lâm Vương thế tử là giả mạo." Nô Việt trầm mặc, không nói một lời. Triệu Lao ngữ khí hơi trầm xuống, "Nô tướng quân là người thông minh, lão phu không tin Nô tướng quân không có hoài nghi. Bây giờ Lâm Vương gia không tiện hiện thân, mà cái này Lâm Vương phủ lại đã rơi vào cái thân phận không rõ ràng này thế tử trong tay, Nô tướng quân chẳng lẽ không lo lắng, kẻ này vạn nhất thực sự là giả mạo, bị hắn chính xác xóa bị. Lâm Vương phủ nhiều năm qua tâm huyết, một chiều vì người khác làm áo cưới." Nô Việt sắc mặt biến đổi khó lường, "Triệu Lao, chẳng lẽ có biện pháp?" Triệu Lao trên khuôn mặt già nua hiện lên một vòng cười lạnh, "Lão phu cùng Vương gia tương giao nhiều năm, tự nhiên cũng không hy vọng Vương gia nhiều năm qua tâm huyết vì người khác làm áo cưới. Nếu là Ngô tướng quân tin được lão phu tự nhiên có thể vì Ngô tướng quân chỉ một con đường sáng." Ngô Việt nhìn qua Triệu Lao, ánh mắt tiến tĩnh, túi đầu thấp con mắt nói, "Còn xin Triệu Lao chỉ giáo." Viện bên trong, tiến tĩnh. Ngô Việt đã rời đi. Còn lại trong đỉnh Triệu Lao nhắm mắt dưỡng thần, nước trà trên bàn đã lạnh bớt. Triệu Lao đưa tay, Triệu Tĩnh sắc mặt biến đổi lại biến, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, "Gia gia, ngươi nói cái kia Lâm Giang Nghiên, hắn thật là giả sao?" Triệu Lao hơi hơi mở to mắt, nhìn hắn một cái, thần sắc bình tĩnh, "Là thật là giả, có trọng yếu không?" Triệu Tĩnh sững sờ, có chút không nghĩ ra, không trọng yếu sao? Cái này chẳng lẽ không trọng yếu sao? Nếu là cái kia Lâm Giang Niên là giả, hắn còn có thể lớn lối như thế. Triệu Tĩnh nhất định không buông tha hắn. Trước đây nhục nhã, nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Triệu Tĩnh nghiêm thầm cắn răng. Triệu Lao thần sắc bình tĩnh, nhìn hắn một cái, "Tĩnh Nhi, ngươi đường phải đi còn rất dài, ngày bình thường nhiều cùng ngươi hai vị kia minh trưởng học một ít." Nghe nói như thế, Triệu Tĩnh ánh mắt thực chất thoáng qua một tia khói mù, cúi đầu, khôn khéo nói, "Tốt, ra ra." Cái này Lâm Hằng Trọng chỉ sợ thật sự xảy ra chuyện. Triệu Lao hơi híp mắt lại, trong lòng hiểu rõ. Nếu như nói phía trước nhìn thấy vị kia ngang ngược cản rỡ Lâm Giang Niên, trong lòng của hắn còn có nghi ngờ, như vậy tại nhìn thấy Ngô Việt sau đó, trong lòng của hắn đã cơ bản xác định phỏng đoán. "Gia gia, ngươi lại vì sao muốn như thế tốn công tốn sức lôi kéo cái này Ngô Việt?" Triệu Tĩnh lại nghĩ tới cái gì, nhịn không được hỏi. "Cái này Ngô Việt, thật không đơn giản." Triệu Lao híp lại mắt, hắn là cái rất mấu chốt nhân vật. Lâm Vương gia bên cạnh có tứ đại thân tín cao thủ cùng với một vị ẩn sâu không được quân sư, vị quân sư kia cơ hồ không có lộ diện qua, còn lại bốn vị này thân tín, trừ bỏ một vị tọa trấn Nam Cương cảnh nội trong quân, ba người còn lại ở trong, chính chi mệnh tính cách quá ngạo, mà cái kia Đông Phương Quan Sơn lại làm việc quái dị, khó mà nắm lấy. Còn lại Ngô Việt, người này tính cách trầm ổn, lại cực kỳ lý trí, tuy không bằng Trịnh Chi Mệnh, nhưng ở Lâm Vương trong quân cũng có không nhỏ lực ảnh hưởng, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Hắn là Lâm Vương phủ nhân vật trọng yếu, Lâm Vương trong phủ loạn, hắn cũng là cuối cùng có thể thay thế Lâm Giang Nhiên người. Lấy, thay thế Lâm Giang Nhiên. Nghe nói như vậy Triệu Tĩnh cả kinh, mở to hai mắt, hắn không nghĩ tới ra ra vậy mà đánh chính là cái chủ ý này. Thay thế vị kia thế tử. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Hắn là cái rất có dã tâm người, chỉ là cần một cơ hội, một cái cơ hội. Triệu Lao ánh mắt thực chất thoáng qua một tia tinh quang, ra ra sẽ không nhìn lầm người. Triệu Tĩnh khiếp sợ trong lòng, cái kia ra ra, ngươi xác định hắn sẽ nguyện ý nghe ra ra người sao? Hắn biết. Triệu Lao ngữ khí chắc chắn, ánh mắt yên tĩnh lại tràn ngập tự tin, hắn cùng với Lâm Giang Niên có ân oán, một khi đợi đến Lâm Giang Niên triệt để trưởng khống Lâm Vương phủ, đến lúc đó tất nhiên sẽ xuống tay với hắn, hắn không phải ngồi chờ chết người, cho nên hắn không có lựa chọn. Lâm Vương phủ. Thanh lãnh yên tĩnh trong hậu viện. Nô Việt thần sắc cung kính, tiến tĩnh đứng tại trong viện, cúi đầu, kinh sợ. Viện bên trong dưới mái hiên, một vị nam tử trung niên từ từ mở mắt, trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Hắn lao già này, ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Chương 592 nên bắt đầu giết người. Chương 592 nên bắt đầu giết người. Lao già này, sợ là cho là bản vương đã chết ta. Viện bên trong yên tĩnh. Bốn chu hạ nhân sớm đã lui ra, Nô Việt đứng ở trong viện, đầu buông xuống, thần sắc càng cung kính, có chút thật không dám dương mắt nhìn về phía trước dưới mái hiên nam tử trung niên. Cho dù đi theo ở bên cạnh vương gia nhiều năm như vậy, Nô Việt nhưng như cũng không dám nói đối với vương gia hiểu rõ. Vương gia tâm tư cực sâu, hoàn toàn không phải hắn có khả năng phỏng đoán. Triệu Khánh lần này tìm được thuộc hạ, ý đồ lôi kéo thuộc hạ đối phó thế tử điện hạ, lòng mang ý đồ xấu, sợ đối với vương phủ bất lợi. Nô Việt ngữ khí trầm thấp, đem Triệu lão cùng hắn nhắc đến sự tình, một năm một mười cáo chi vương gia. Hắn tự nhiên tin tưởng vị kia Triệu lão mục đích, Triệu lão lần này đặc biệt tìm được hắn, chính là hy vọng hắn có thể đứng ra. Bây giờ, ngoại giới đều đang đồn lời vương gia sẽ ra chuyện. Triệu Lao hôm nay tìm được Nô Việt, một là vì tìm hiểu chuyện này, hai là muốn lôi kéo hắn. Nô Việt ghi nhớ vương gia dặn dò, cũng không để lộ ra nửa điểm vương gia tin tức. Nhưng mà, đã như thế cũng dẫn tới vị kia Triệu Lao ngờ tới hoài nghi, vương gia chỉ sợ thật xảy ra ngoài ý liệu. Đã như thế, hắn thuận thế lôi kéo Nô Việt liền chuyện đương nhiên. Triệu Khánh kế hoạch rất hoàn mỹ. Hắn nhìn chúng Nô Việt tại Lâm Vương phụ lực ảnh hưởng, cũng nhìn chúng tiềm lực của hắn. Hắn là Lâm Hằng Trọng thân bên cạnh bốn vị thân tín ở trong đáng tin nhất người. Lâm Hằng Trọng ra chuyện tin tức truyền ra sau, Lâm Vương phủ nhất định đại loạn. Đến lúc đó, vị kia Lâm Vương thế tử tại Lâm Vương trong quân không có chút nào uy tín, tự nhiên không cách nào chủ trì đại cuộc, ổn định quân tâm. Mà Ngô Việt thì liền thuận lý thành chương trở thành trấn an quân tâm người chọn lựa thích hợp nhất. Lại thêm, hắn cùng với Lâm Giang Niên ân đoán giữa, một vị tuổi còn trẻ lập được chiến công hiển hách tướng quân, có chịu cam tâm sau này khuất tại hoàn khố thế tử dưới tay. Mà đồng dạng, thân là Lâm Vương thế tử Lâm Giang Niên cũng nhất định đối với Ngô Việt một vị như vậy công cao cái chủ tướng quân sinh ra lòng kiêng kỵ. Như thế mâu thuẫn ân đoán, vốn là rất khó hòa giải. Huống chi, cái kia thế tử càng có thể là giả mạo. Triệu Khánh cũng không quan tâm Lâm Giang Niên đến cùng có phải hay không giả mạo, hắn là tốt nhất, cho dù không phải, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là dân chúng tin tưởng hắn không phải là được. Triệu Khánh tính toán cũng không sai, Ngô Việt đích xác không nhìn chúng Lâm Giang Niên. Lúc trước hắn phụng vương gia chi mệnh tiến đến tiếp Lâm Giang Niên về thành lúc, mặc dù không có rõ ràng ma sát, nhưng cũng đích xác cũng không vui vẻ. Mà trở lại Lâm Giang thành sau, hai người cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì gặp nhau, hoàn toàn coi là người xa lạ. Ngô Việt cũng không có a du định hót, định bợ vị kia Lâm Vương thế tử ý nghĩ. Lâm Giang Niên đối với vị này cũng không như thế nào để hắn vào trong mắt Ngô tướng quân, cũng không dự định chủ động giao hảo. Nhưng Triệu Khánh cuối cùng vẫn là tính sai một sự kiện. Ngô Việt đích xác không nhìn chúng Lâm Giang Niên, nhưng nhiều năm qua đi theo vương gia vào sinh ra tử Ngô Việt, đối với vương gia trung thành tuyệt đối. Hắn không nhìn chúng Lâm Vương thế tử, chỉ là đối với cái kia hoàn khố tử đệ cũng không hảo cảm, lo lắng hắn sau này đem vương gia tân tân khổ khổ đánh xuống gia nghiệp bại quang. Nhưng Ngô Việt bản thân đối với vương gia trung thành tuyệt đối, đối với vương phủ trung thành tuyệt đối. Triệu Lao muốn châm ngòi Ngô Việt cùng Lâm Vương phủ quan hệ, kế hoạch nhất định sẽ thất bại. Huống chi, từ đầu đến cuối Lâm Hàng Trọng đều bình yên vô sự. Đây hết thảy cũng là hắn ở dưới một nước cờ. Hắn vẫn luôn trong bóng tối, yên lặng quan sát trong Lâm Giang thành một màn này náo kịch, sừng sững bất động. Triệu gia, xem ra cũng nghĩ lội một lội Lâm Giang thành tranh vào vũng nước đục này. Dưới mái hiên, Lâm Hàng Trọng trên mặt không có quá nhiều cảm xúc biến hóa, chỉ là hơi có chút cảm khái. Triệu gia những năm này đánh vương gia cờ hiệu, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, nghiền ép bách tính, bí mật càng là bẩn thỉu hoạt động không ngừng, cùng với những cái khác thế gia cấu kết, ngày bình thường liền không đem Lâm Vương phủ để vào mắt, bây giờ càng là ý đồ đối với vương phủ làm loạn. Nô Việt ánh mắt lạnh lùng, túi đầu nghiêm túc nói, vương gia không thể lại dung túng bọn họ. Lâm Hàng Trọng không có mở miệng, thần sắc hứng hở. Một cái Triệu gia, hắn cũng không hề để vào mắt. Triệu gia duy nhất khó giải quyết là Triệu Khánh. Xem như trước kia Triệu bên trong hết sức ủng hộ hắn phong vương một thành viên, không nói Triệu gia ở trong đó ra bao lớn lực, nhưng ở phương diện dư luận, Triệu Khánh đích sắc cùng Lâm Vương phủ cột vào cùng một chỗ. Tại thiên hạ trong mắt người, Triệu Khánh là Lâm Hàng Trọng phong vương một đại công thần. Phần ân tình này, Lâm Hàng Trọng phải nhận. Bởi vậy, những năm gần đây Lâm Hàng Trọng cho Triệu lão đầy đủ tôn trọng, cái này không mẹn mẹn là làm cho Triệu gia nhìn, càng là làm cho thiên hạ người nhìn. Những năm gần đây cũng coi như là hết tình hết nghĩa. Nếu là Triệu gia có thể một cái an phận, đối với Triệu gia bí mật những tiểu động tác kia, Lâm Hàng Trọng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng mà, Triệu gia cũng không an phận. Nói đúng ra, giống Triệu gia dạng này bảng đại thế gia, bọn hắn toan tính cũng không đơn giản, cũng sẽ không đem gia tộc hy vọng ký thác vào một vị phiên vương trên thân. Mấy năm qua này, Triệu gia cũng không thành thật an phận. Nhưng bởi vì Triệu gia có Triệu Khánh tọa trấn, có như thế một vị lao gia tại, tăng thêm năm đó ân tình, Lâm Hàng Trọng cho dù nghĩ đối với Triệu gia hạ thủ, cũng không tốt độc thủ. Vị này Triệu lão là không vòng qua được đi nhân vật. Hôm nay vị này Triệu lão đột nhiên đến nhà bái phỏng, Lâm Hàng Trọng cũng không thuận tiện đứng ra. Bởi vậy, tiến đến nên đón hắn chính là Giang Nhiên. Nghĩ tới đây, Lâm Hàng Trọng cái kia gợn sóng không kinh ánh mắt thực chất hiện lên mấy phần vui mừng. Lúc trước Triệu Khánh đến nhà bái phỏng, Lâm Giang Nhiên tiến đến tiếp kiến, ở giữa phát sinh qua cái gì, phủ thượng hạ nhân sớm đã hướng hắn bẩm báo tin tưởng. Giang Nhiên không hổ là hắn Lâm Hàng Trọng nhi tử, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Triệu Khánh tính toán nghĩ bày ra thân phận tư lịch tới dọa Giang Nhiên, nhưng mà Giang Nhiên căn bản không ăn hắn một bộ này, cũng không có chút nào nuông chiều lão giả này, đem Triệu Khánh tức giận phất tay áo rời đi. Hắn không thể làm sự tình, nhưng Giang Nhiên đi làm vừa vặn thật phù hợp. Triệu Khánh lão giả kia cao tuổi rồi, cùng Giang Nhiên một đứa bé so đo, chỉ sợ hắn cũng không như vậy khuôn mặt. Cái này thua thiệt, hắn có ăn. Nghĩ tới đây, Lâm Hàng Trọng ánh mắt híp lại, giống như nhớ tới cái gì, cho ngươi đi điều tra đồ vật, tra như thế nào. Nghe được cái này, Nô Việt khẽ ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, thuộc hạ đã tra không sai biệt lắm mấy ngày phía trước, vương gia mệnh hắn âm thầm tra ra trong Lâm Giang thành tất cả thế gia nội tình, nghiêm ngặt giám thị tất cả thế gia, điều tra bọn hắn nhân viên qua lại, cần phải đem tất cả thế gia những năm này nội tình tra một cái thực chất triều thiên. Đây là một hạng nhiệm vụ nặng nề, tất cả thế gia tình huống phức tạp, lại rất nhiều người hành tung ẩn nấp, muốn làm được cũng không phải là một chiều một buổi có thể thành. Nhưng Lâm Vương phủ tổ chức tình báo cũng không phải ăn chay, những năm gần đây Lâm Vương phủ đã sớm đem nhãn tuyến đánh vào Lâm Giang thành tất cả thế gia, các phương thế lực ở trong. Những năm gần đây, các phương thế lực đều nghĩ đưa tay vào Lâm Vương phủ, dò xét Lâm Vương phủ nhất cử nhất động. Nhưng cùng lúc, Lâm Vương phủ tổ chức tình báo cũng đồng dạng đã sớm đem bàn tay vào tất cả thế gia, giám thị bí mật lấy bọn hắn nhất cử nhất động. Viện bên trong yên tĩnh, Nô Việt cúi đầu, hướng vương gia kỹ càng hồi báo kết quả của điều tra. Từng cọc, từng kiện. Đợi đến Ngô Việt đem đại khái tình huống sau khi hồi báo xong, trầm giọng nói, trong tay thuộc hạ bây giờ đã nắm giữ hơn phân nửa chứng cứ, ở trong đó cơ hồ dính đến trong Lâm Giang thành hơn phân nửa thế gia, thậm chí dính dấp đại lượng Lâm Giang thành quan viên. Nói đến đây, Ngô Việt sắc mặt nghiêm túc, vương gia, nếu là những chứng cứ này đem ra công khai, chỉ sợ hắn không có tiếp tục nói hết. Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Vương gia để cho hắn tra sự tình, dính dấp người thật sự là nhiều lắm. Thật muốn truy cứu tới, hơn phân nửa Lâm Giang thành đều phải cuốn vào. những thế gia này ở trong có mấy cái là sạch sẽ, lại có mấy cái không có âm thầm cấu kết làm một chút không thể gặp người hoạt động. Thật muốn triệt để thanh trừ, sợ là sẽ phải gây nên toàn bộ Lâm Giang thành rung chuyển. Đối với cái này, Lâm Hằng Trọng giống như sớm đã coi đoán trước, cũng không có quá kinh ngạc, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy bản vương phải nên làm như thế nào? Nô Việt khẽ giật mình, lập tức cúi đầu, thuộc hạ không biết. Nếu là chuyện này giao cho ngươi đi làm, ngươi sẽ giải quyết như thế nào? Lâm Hằng Trọng lại hỏi. Nô Việt trầm mặc phía dưới, vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện này không thể coi thường, thuộc hạ cũng không bực này tài năng. Nếu là vương gia để cho thủ hạ đi xử lý, thuộc hạ hẳn là sẽ trước tiên từ từ mưu tính, không nhất thời vội vã hạ thủ. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, thuộc hạ lại đem bọn hắn từng cái âm thầm nhổ tận gốc, diệt trừ. Lâm Hằng Trọng nghe lấy Nô Việt lời nói, cũng không có phủ định, cũng không có đồng ý, chỉ là trầm mặc một hồi, khẽ cười nói, thế ra là không giết xong, giết một nhóm, còn sẽ có một nhóm. Người tham lam là vô cùng vô tận, cũng đoạn tuyệt không được. Nô Việt không rõ ràng cho lắm, ngẩng đầu nhìn về phía vương gia, khó hiểu nói, cái kia vương gia có ý tứ là muốn thả qua bọn hắn? Không, vẫn là muốn giết. Lâm Hằng Trọng nguyên bản ôn hòa ánh mắt, dần dần nhiều hơn mấy phần lãnh ý không giết, trong lòng bọn họ liền sẽ không có e ngại. Không có e ngại, bọn hắn liền cái gì cũng dám làm. Nghe nói như thế, Nô Việt trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn nghe rõ vương gia ý tứ. Những năm này, vì trấn an Lâm Châu dân tâm, phát triển kinh tế, vương gia quá mức ôn hòa hành vi, không ít người chỉ sợ đã quên trước kia bị vương gia chi phối sợ hãi. Nghĩ tới đây, Nô Việt trong lòng hô hấp dồn dập, ánh mắt thực chất dần dần nổi lên mấy phần hưng phấn. Những năm này an nhàn sinh hoạt, cũng không có đem trong lòng hắn cái kia cổ trích nhiệt sát khí làm hao mòn. Trước kia đi theo bên cạnh vương gia nam trấn bắt chiến, trong lòng của hắn vẫn như cũ còn duy trì cái kia cỗ xung kình. Vương gia, thỉnh hạ lệnh a, thuộc hạ tất nhiên không phụ vương gia chi mệnh. Chuyện này, cứ giao cho ngươi đi làm. Lâm Hằng Trọng nhìn hắn một cái, ngươi lĩnh một chi thân quân bí mật đi làm chuyện này, không nên đả thảo kinh xà. Lâm Hằng Trọng vừa nói, một bên cầm lấy một bên trên bàn bút, trên bàn cái kia trường trên tình báo chậm rãi vòng mấy chỗ vị trí. Một lát sau, hắn bỏ lại bút, đi làm a, làm đẹp một chút. Là. Nô Việt lĩnh mệnh, quay người rời đi. Lâm Hằng Trọng mắt liếc ngoài viện, lẩm bẩm nói, cũng không sai biệt lắm là lúc này rồi, người tới, Triệu Đông Vương Quan Sơn tới gặp bản vương. Trong Lâm Giang thành, Triệu Lao đến nhà Lâm Vương phủ, lại chịu Lâm Vương thế tử mạo phạm đắc tội, phẫn mà phất tay áo rời đi. Tin tức tại trong Lâm Giang thành truyền bá lan tràn lúc, đồng thời có tiểu đạo tin tức truyền ra. Lần này Triệu Lao xa xôi ngàn dặm đi tới Lâm Vương phủ, là vì Trần gia mà đến. Lâm Giang Nhiên vô cớ bắt đi Trần gia gia chủ Trần Hoành Sinh, dẫn tới thế gia báng giận, Triệu Lao tự mình đến nhà, yêu cầu Lâm Vương thế tử phóng thích Trần Hoành Sinh, kết quả lọt vào Lâm Vương thế tử cự tuyệt, Triệu Lao giận dữ rời đi. Tin tức này rất nhanh liền tại dân gian truyền khắp, gây nên chủ đề nóng. Đủ loại tiếng nghị luận đều có người xưng tán Lâm Vương thế tử hiên ngang lẫm liệt, không chút nào lưu tình, coi là thật không hổ là thành thiên đại lao gia. Cũng có người chỉ trích Lâm Giang Niên vô cớ bắt người, lại đối Triệu Lao có nhiều bất kính, quả thật đại nghịch bất đạo. Mà tại dân gian bách tính chủ đề nóng lúc, đột nhiên từ Lâm Vương trong phủ truyền ra một cái tin tức. Tại Trần Hoành Sinh bị bắt sau ngày thứ ba, dư luận tại trong Lâm Giang thành lên men 3 ngày sau, một mực đóng cửa Lâm Vương phủ, cuối cùng công bố Trần Hoành Sinh tội ác. Trần Hoành Sinh chi tử Trần Tuấn Nho tội ác chồng chất, mấy ngày trước nên vấn trạm, nhưng áp phó pháp trưởng thời điểm, đột nhiên bị thần bí thích khách tiếp tù trải qua Lâm Vương phủ mấy ngày truy tra, cuối cùng đem bị cướp đi tội phạm Trần Tuấn Nho tìm về, đồng thời cũng đem cướp đi Trần Tuấn Nho hung thủ tại chỗ bắt được. Trải qua Vương phủ thẩm vấn, hung thủ thú nhận chính là chịu Trần Hoành Sinh chỉ điểm, ý đồ ngư long hung tạm, tiếp tù cứu Trần Tuấn Nho. Trần Hoành Sinh tội ác tày trời, không dung tha thứ. Lâm Vương phủ đem Trần Hoành Sinh chuyển giao quan nha, chọn ngày làm tòa án thẩm vấn lý án này. Tin tức truyền ra lúc, dẫn tới một hồi xôn xao. Những ngày qua, kèm theo Trần Tuấn Nho bị cướp tù, dân gian đủ loại ngờ tới đều có, ở bị có thể nói là túi bụi. Mà theo Lâm Vương phủ đột nhiên công bố ra tới tin tức, trong nháy mắt dẫn nổ ý kiến và thái độ của công chúng. Quả nhiên là Trần Hoành Sinh làm, ta liền nói trừ hắn còn có ai sẽ cứu Trần Tuấn Nho. Cũng dám tiếp tù, Trần Hoành Sinh điên rồi phải không? Ta cũng đã sớm nói, Trần Hoành Sinh liền một đứa con trai như vậy, làm sao lại nhìn mình con độc nhất đi chết? Nhất định là hắn làm, các ngươi không phải không tin. May mắn có thế tử điện hạ, không có để cho hắn Trần Hoành Sinh gian kế được như ý, làm tốt lắm, điện hạ không hổ là thành tiên đại lao gia. Dân gian bách tính xôn xao nghị luận, mà tất cả thế gia khi biết tin tức này lúc, không ít người đều động. Không phải, cái này Lâm Vương thế tử thật điên rồi phải không? Hắn tới thật sự. Nguyên bản Lâm Giang Niên trước mặt mọi người bắt Trần Hoành Sinh đã để bọn hắn cực kỳ chấn kinh, dưới mắt càng không có nghĩ tới. Cái này Lâm Vương thế tử thế mà làm tận tuyệt như vậy. Rõ ràng những ngày này, tất cả thế gia thanh âm phản đối mãnh liệt như thế, thậm chí ngay cả Triệu lão đều xa xôi ngàn dặm đi tới Lâm Vương phủ muốn hòa hoãn hai nhà mâu thuẫn. Nhưng mà, cái này Lâm Vương thế tử vẫn như cũ khư khư cố chấp, hoàn toàn không rảnh để ý hắn thế mà trực tiếp định rồi Trần Hoành Sinh tội, thậm chí muốn đem Trần Hoành Sinh giao cho quan nha trước mặt mọi người thẩm vấn. Đã như thế, cái này há không liền mang ý nghĩa triệt để cùng Trần gia vạch mặt, sẽ không còn có bất luận cái gì đường lui. Điên rồi, thằng ngãi danh sao dám. Lâm Giang Thành, một chỗ trong trại viện. Khi biết được tin tức này Triệu lão, tức giận sắc mặt đỏ lên, trên khuôn mặt giàn mua hiện lên phẫn nộ thần sắc. Hắn quả nhiên là muốn để Lâm Vương phủ cùng tất cả mọi người là đi sao? Lâm Vương phủ giao đến trên tay hắn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Triệu lão tức đến run rẩy cả người. Hắn ngày đó đã cảnh cáo Lâm Giang Nhiên, lại không nghĩ rằng đối phương mảy may không đem cảnh cáo của hắn coi là chuyện đáng kể, thậm chí còn làm trầm trọng thêm. Gia Gia Triệu Tĩnh đứng ở một bên, hắn khi nghe đến tin tức này lúc cũng cực kỳ kinh ngạc. Lâm Giang Niên thật điên rồi phải không? Để cho quan nha đi thẩm vấn Trần Hoành Sinh, thẩm vấn một vị đường đường thế gia gia chủ. Cái này khiến thế gia mặt mũi để nơi nào? Sau này, Trần gia còn như thế nào tại Lâm Giang thành đặt chân? Hắn điên rồi, đơn giản tự tìm cái chết. Triệu Tĩnh trong lòng hưng phấn lại cười lạnh, hắn không nghĩ tới cái kia Lâm Giang niên vậy mà ngu xuẩn như thế, tự chui đầu vào giỏ. Lần này, nhìn hắn như thế nào đối mặt thế gia lửa giận. Gia gia, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Triệu Tĩnh kiềm chế hưng phấn trong lòng, hỏi thăm mở miệng. Hắn xong. Triệu Lao hít mắt, âm thanh lạnh lùng nói, lần này cái này thằng nhãi danh chọc chúng nộ, ta xem hắn kết cục như thế nào. Chuẩn bị xe, lão phu muốn đi Chu gia cùng Lô gia một chuyến. Chương 593 làm tòa án thẩm vấn tin chương 593 làm tòa án thẩm vấn tin Lâm Vương phủ, nhốt Trần Hoành Sinh thiên viện. Viện bên trong yên tĩnh, thanh lãnh. Mặc dù trên danh nghĩa là giam giữ, nhưng Lâm Giang Nghiên cũng không quá hạn chế Trần Hoành Sinh tự do thân thể. Một ngày ba bữa đều có hạ nhân chuyên môn đưa tới, trừ bỏ không có an bài thị nữ phục dịch bên ngoài, Trần Hoành Sinh tại Lâm Vương phủ đãi ngộ không thể so với tại Trần phủ phải kém hơn bao nhiêu. Ở chỗ này Trần Hoành Sinh không hề giống là một cái tù nhân. Chỉ cần không ra cái này thiên viện, tự do của hắn liền không có nhận hạn chế. Cái này thiên viện mặc dù không lớn, nhưng ngũ tạng đều đủ, phong cảnh tươi đẹp tú lệ, ngược lại càng giống là cái dưỡng lao thánh địa. Trần Hoành Sinh dù sao thân là Trần gia gia chủ, bây giờ mặc dù bị thỉnh tới Lâm Vương phủ, nhưng thân phận địa vị không thấp. Ngoại giới bây giờ gây xôn xao sùng sục, tại quan nha còn không có định tội phía trước. Nếu là Trần Hoành Sinh tại Lâm Vương trong phủ đã xảy ra chuyện gì, đối với Vương phủ tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Còn đối với Lâm Giang Niên tới nói, hắn muốn nhằm vào không hề chỉ là Trần Hoành Sinh, hắn cùng với Trần Hoành Sinh ở giữa cũng không tư đoán, cũng không cần thiết buồn luôn hắn. Bởi vậy, Trần Hoành Sinh tại khu nhà nhỏ này thời gian qua cũng coi như bình tĩnh, một ngày ba bữa có người đúng giờ cung ứng, trừ bỏ không cách nào rời đi tiểu viện, không cách nào thu hoạch ngoại giới tin tức bên ngoài, cuộc sống của hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì biến hóa. Bây giờ, thanh lãnh yên tĩnh trong viện, Trần Hoành Sinh đứng ở trong viện, cái kia trương hơi có vẻ tang thương trên mặt mặt không biểu tình, cau mày. Những ngày này, tâm tình của hắn từ đầu đến cuối không cách nào tỉnh táo. Tuy bị trộm tới Lâm Vương phủ, vị kia Lâm Vương thế tử cũng không đối với hắn làm qua cái gì, nhưng càng là như vậy, trong lòng Trần Hoành Sinh lại càng bất an. Lần trước Lâm Giang Niên trước khi rời đi, đã đem uy hiếp cơ hồ nói đến trên mặt nổi. Bay ở trước mặt hắn lựa chọn cũng không nhiều. Vị kia Lâm Vương thế tử mục đích thực sự là muốn khống chế bọn hắn Trần gia, để cho bọn hắn Trần gia trở thành Lâm Vương phụ khôi lỗi. Cũng nhờ vào đó, trấn nhiếp gọi những thế gia khác. Không thể không nói, Lâm Giang Niên đánh một tay tính toán thật hay. Từ vừa mới bắt đầu, mục đích của hắn chính là hướng về phía Trần gia tới, Trần Tuấn Nho chuyện chỉ là một cái dây dẫn nổ. Dù là không có Trần Tuấn Nho, Lâm Vương phủ cũng nhất định sẽ đối với Trần gia hạ thủ. Mà Trần Hoành Sinh, chậm chạp không cách nào quyết định. Vô luận lựa chọn cái gì, với hắn mà nói cũng là không thể nào tiếp thu được kết quả. Hắn không thể trơ mắt nhìn xem Trần gia mấy chục năm cơ nghiệp hủy ở trên tay hắn, lại càng không nguyện ý nhìn mình cái kia không chịu thua kém con trai độc nhất hy sinh. Từ trước mấy ngày gặp mặt sau đó Lâm Giang Niên không có lại đến đi tìm hắn. Nhưng càng là như thế, Trần Hoành Sinh lông mày càng khóa chặt, trong lòng cái kia tâm tình bất an càng cường liệt. Hắn có thể xác định, Lâm Giang Niên nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ, hắn cùng Tuấn Nho đều rơi vào trong tay Lâm Giang Niên, đối phương nhất định sẽ dùng cái này làm mưu đồ lớn. Nghĩ tới đây, Trần Hoành Sinh cau mày, thần sắc càng lạnh. Bị vây ở Lâm Vương phủ mấy ngày nay, hắn không cách nào biết được tình huống ngoại giới. Nhưng có thể xác định chính là, bên ngoài bây giờ nhất định ầm ĩ rất nhiều náo nhiệt. Những thế gia kia cũng sẽ không chớ mắt nhìn xem hắn thua bởi trong tay Lâm Vương phủ, bọn hắn nhất định sẽ có hành động. Mà bọn hắn có thể hay không đối với Lâm Vương phủ tạo thành ảnh hưởng, điểm ấy cực kỳ trọng yếu. Mà trọng yếu hơn là, đang lúc Trần Hoành Sinh do dự suy xét lúc, bên ngoài viện một hồi tiếng bước chân, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Trần Hoành Sinh ngẩng đầu nhìn về phía cửa viện, viện môn đang bị đẩy ra, một đạo áo đen trang phục thân ảnh cất bước đi vào trong viện tới. "Trần Hoành Sinh, đi theo chúng ta một chuyến đi." Thanh lãnh công chính mười phần ngữ khí truyền đến. Trần Hoành Sinh yên tĩnh nhìn xem trước mắt đạo này khí chất không tầm thường, ánh mắt phong mang tất lộ nữ tử, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên. Hắn chỉnh lý một chút quần áo trên người, cất bước chiều lấy ngoài viện đi đến. Lâm Thanh Thanh giống như cũng không nghĩ đến, cái này Trần Hoành Sinh sẽ như thế phối hợp. Nàng nhìn nhiều mấy lần, thu hồi ánh mắt. Ngoài viện, sớm đã có mấy đạo võ trang đầy đủ thị vệ chờ đợi thời gian dài, Trần Hoành Sinh ánh mắt bình tĩnh, mắt liếc từ trong viện đi ra Lâm Thanh Thanh, "Đi cái nào?" "Quan nha." Nghe được quan nha hai chữ Trần Hoành Sinh, trong lòng hiểu rõ. Hắn liếc Lâm Thanh Thanh một cái, "Con ta đâu?" Lâm Thanh Thanh nói, "Hắn còn sống sót." Trần Hoành Sinh trầm mặc phía dưới, "Ta muốn gặp hắn một mặt." Lâm Thanh Thanh cự tuyệt, "Hắn đã là tử hình pháp nhân, ngươi không thấy được hắn." Trần Hoành Sinh bình tĩnh nói, "Đi cùng các ngươi điện hạ nói một tiếng, hắn sẽ để cho ta gặp." Lâm Thanh Thanh lông mày nhíu một cái, nhìn chằm chằm Trần Hoành Sinh nhìn ra ngoài một hồi, cuối cùng mặt không chút thay đổi nói, "Ta cần phải đi hướng điện hạ xin chỉ thị." Lâm Giang Thành, quan nha, ngục giam. Tối tăm không ánh mặt trời trong phòng giam, tràn ngập nồng đậm tanh hôi, làm cho người nôn mửa khí tức. Bốn phía trên vách tường có thể thấy được khô khốc huyết thủy, hô tạp từng đoàn màu đen không rõ tanh hôi vật chất. Hoàn cảnh bẩn loạn, nhất là ảm đạm ánh sáng đen kịt tuyến, càng là đè nén để người thở không nổi tới. Bây giờ, lờ mờ tanh hôi trong phòng giam, Trần Tuấn Nho ngơ ngác ngã ngồi tại trong phòng giam, hai mắt thất thần, tựa như một bộ hành thi tẩu đục. Trong ánh mắt của hắn không có nửa phần quan hải, toàn thân trên dưới càng là chật vật không chịu nổi, dơ bẩn, phá loạn, tóc giống như cỏ khô. Sớm đã không còn nửa phần ngày xưa thần thái, thậm chí, chỉ sợ cũng liền người quen biết hắn, đều có chút không nhận ra hắn hiện tại. Ngày xưa đường đường Trần gia đại thiếu gia, một chiều trở thành mức hiện nay. Hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn chăm chú lên hắc ám vách tường ngẩn người, một chiều từ thiên đường rơi xuống địa ngục, lại từ địa ngục trở lại thiên đường, lại trở lại địa ngục. Đã trải qua nhiều lần như vậy, Trần Tuấn Nho cả người đã sớm chết lặng, cũng mất trước kia kích động cảm xúc. Không biết qua bao lâu, nhà tù ngoài chuyển tới tiếng bước chân, đen như mực trong hoàn cảnh, Trần Tuấn Nho thậm chí ngay cả đầu đều chẳng muốn nâng lên. Nhà tù bên ngoài, vang lên khóa sắt tiếng mở cửa. Thẳng đến, một thanh âm truyền đến. "Tuấn Nho." Yên tĩnh trong phòng giam, đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc thanh âm trầm thấp. Nguyên bản thần sắc chết lặng Trần Tuấn Nho giống như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi âm thanh giống như. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phòng giam. Tiếp đó, hắn thấy được một tấm khuôn mặt quen thuộc. Hơi có chút tiểu thụy, ánh mắt phức tạp. Cha Trần Tuấn Nho âm thanh tràn đầy chấn kinh, không thể tin, cùng với ánh mắt bên trong đột nhiên tán phát ra kinh hỉ. Giống như là một kẻ hấp hối sắp chết, đột nhiên giành lấy cuộc sống mới, cặp kia nguyên bản vốn đã chết lặng con mắt, một lần nữa tỏa sáng lên tinh quang. Cha ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Trần Tuấn Nho âm thanh khàn khàn mà kích động, thậm chí mơ hồ mang theo vài phần nước nở. Đó là kinh hỉ mà ủy khuất cảm xúc. Tuấn Nho trong phòng giam, Trần Hoành Sinh nhìn xem trước mắt Tuấn Nho trở thành bây giờ bộ dáng này, trong lòng của hắn một hồi bi thương. Tuấn Nho, ngươi chịu khổ. Trần Hoành Sinh ngữ khí trầm trọng. Cha ngươi muốn cứu ta a? Trần Tuấn Nho thanh âm bên trong tràn đầy bi thương, ủy khuất giống như là một đứa bé, hắn dãy rủa lấy đứng dậy, bỏ tới Trần Hoành Sinh thân bên cạnh. Cha ta lại bị bọn hắn bắt. Ngươi nhất định muốn nghĩ biện pháp cứu ta Tuấn Nho, ngươi yên tâm, cha nhất định nghĩ biện pháp đem cứu ngươi. Trần Hoành Sinh an ủi Trần Tuấn Nho cảm xúc, lập tức cúi đầu, cha có chuyện muốn hỏi ngươi. Cha ngươi hỏi ngươi lần này là như thế nào bị bắt? Trần Hoành Sinh âm thanh trầm thấp, chất vấn. Ta không biết, Trần Tuấn Nho không biết làm sao, chính là ngày đó, cha ngươi không phải tới tìm ta sao? Muốn tiễn đưa ta rời đi Lâm Giang Thành đi Hứa Châu sao? Có thể, thế nhưng là, ngay tại ngày mới hiện ra sau không bao lâu, cha ngươi người hộ tống chúng ta hướng về phương bắc trên đường nhỏ đi, ai ngờ ngay tại trên nửa đường, đột nhiên đụng tới Lâm Vương phủ người đuổi theo nói đến đây. Trần Tuấn Nho cắn răng nghiến lợi, nhưng ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Bọn hắn tới thật nhiều người, đem cha người toàn bộ bắt đi. Ta cũng bị bọn hắn bắt trở về. Trần Hoành Sinh sắc mặt tâm trầm, nghe Trần Tuấn Nho miêu tả đứt quãng, không nói một lời. Tuấn Nho bị Lâm Vương phủ người tìm được, đây là hắn không có nhất ngờ tới sự tình. Chuyện này hắn làm cực kỳ kín đáo, người biết cực ít, mà Tuấn Nho cho ẩn thân cũng cực kỳ kín đáo, sớm né qua Lâm Vương phủ nhãn tuyến. Nhưng vì sao lại đột nhiên bại lộ? Trong lòng Trần Hoành Sinh đã có ngờ tới, có nội gián. Bây giờ nghe được Trần Tuấn Nho miêu tả, kiên định hơn phán đoán của hắn. Thế nhưng là, nội gián sẽ là ai? Trong lòng Trần Hoành Sinh ngược lại là mơ hồ có ngờ tới. Những năm gần đây Trần gia nội bộ vẫn luôn không phải một khối tấm sắt, nội bộ minh tranh ám đấu, lẫn nhau lục đục với nhau. Hắn cái này Trần gia gia chủ cũng một mực ngồi cũng không an ổn. Bây giờ Trần gia gặp phải nguy cơ như thế, trong gia tộc có nội gián tịnh không đủ là lạ. Trần Hoành Sinh ánh mắt lạnh lùng. Hắn thống hận nhất chính là nội gián. Cha ngươi nhất định muốn cứu ta ra ngoài. Trần Tuấn Nho nắm lấy Trần Hoành Sinh cánh tay, dưới mắt hắn duy nhất có thể dựa chỉ có cha hắn, đây là hắn duy nhất hy vọng sinh tồn. Hắn không muốn chết. Dù là bây giờ đã thành một cái thái giám, hắn cũng không muốn chết. Không có trải qua người sống chết, là rất khó cảm nhận được loại này tuyệt vọng và dục vọng cầu sinh. Yên tâm, cha sẽ không để cho người chết. Trần Hoành Sinh ánh mắt lạnh lùng, nhìn người trước mắt này không giống người, quỷ không giống quỷ nhi tử, trong lòng phẫn nộ cảm xúc càng đậm. Hắn đè xuống trong lòng cảm xúc, ngữ khí nghiêm túc, trầm thấp gần từng chữ, cha có việc muốn nói với ngươi, ngươi cần phải ghi nhớ trong Lâm Giang Thành. Cái này, tại Lâm Vương phủ thả ra tin tức, mệnh quan nha trước mặt mọi người thẩm vấn Trần Hoành Sinh cướp pháp trường một tháng sau, tại dân gian gây nên sóng to gió lớn. Vô số dân chúng lũ lượt mà tới tụ tập quan nha bên ngoài, muốn mục đích cái này một rầm rộ, lịch sử tính chất một màn. Thậm chí, rầm rộ không giống như ngày đó muốn chém đầu Trần Tuấn Nho lúc đưa tới hành động nhỏ hơn. Vô số người mong mọi cùng trông mong, cực kỳ hưng phấn. Dù sao, cha hỏi thế nhưng là đường đường Trần gia gia chủ. Dĩ vãng như vậy đại nhân vật, đừng nói là cha hỏi, liền xem như chi phủ tới chỉ sợ đều phải tất cung tất kính đối đãi. Thế gia như vậy gia chủ, cái nào không phải quyền thế ngập trời. Thế gia nhân mạch rắc rối phức tạp, thế lực trải rộng thiên hạ. Một cái nho nhỏ chi phủ liền muốn thấy mặt một lần cũng khó khăn, huống chi là thẩm vấn. Trong quan nha cũng là sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tin tức thả ra sau cũng đã dự liệu đến sẽ có dạng này hành động. Quan nha sớm điều đại lượng nhân thủ duy trì trật tự, đồng thời điều trong thành thành vệ quân đến đây phối hợp. Tăng thêm có lần trước kiếp tù giáo huấn, lần này Lâm Vương trong phủ xuất động không mật thám, ẩn nút mai phục tại trong thành xó xỉnh, tỉ mỉ chú ý giám thị lấy hết thảy, để phòng lại xuất hiện biến cố. Trong quan nha, trong hành lang, bây giờ đồng dạng bầu không khí ngưng trọng. Một vị người mặc chi phủ quan bảo nam tử trung niên ở đại sảnh bên trong đi qua đi lại, lo lắng, thần sắc khẩn trương mà ngưng trọng. Người này tên là Âu Dương Trấn, vốn là Lâm Giang thành quan nha chi phủ tại phong phó trước đó vài ngày tại phong bị Lâm Vương phủ đuổi bắt hạ ngục sau, hắn liền bị nói tới, tạm thời đảm nhiệm chi phủ trước. Đối với Âu Dương Trấn tới nói, đây không thể nghi ngờ là ngàn năm một thở kỳ ngộ đập vào trên đầu của hắn. Nguyên bản có tại phong tại, hắn đời này cơ hồ thăng chức vô vọng. Tại phong tại Lâm Giang thành không chỉ có nhân mạch đông đảo, càng là cùng Lâm Vương phủ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Có ai nghĩ được đến, cái này tại phong lại có dị tâm, âm thầm cấu kết thế gia, cỏ rác nhân mạng, bị Lâm Vương phủ chứng cứ vô cùng xác thực bắt lấy hạ ngục. Âu Dương Trấn khi biết tin tức này sau đó, đơn giản mừng rỡ như điên, thậm chí hắn liền buổi tối trốn ở trong chăn cũng nhịn không được len lén cười ra tiếng. Tại phong khẽ đảo, cái này đầy trời phú quý liền rơi vào trên người hắn. Lâm Châu xem như Lâm Vương phủ lãnh địa, tất cả chức quan nhận đuổi tới một mức độ nào đó đều thuộc về Lâm Vương phủ cai quản. Bây giờ Âu Dương Chấn tạm thay chi phủ trước, nhưng không có gì ngoài ý muốn, hắn chính là đời tiếp theo chi phủ. Bởi vậy, Âu Dương Chấn mừng rỡ như điên, đồng thời cũng cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ ra cái gì sai lầm. Hắn biết rõ, bên trong Lâm Giang thành này bây giờ vẫn là Lâm Vương phủ định đoạt. Dù là ngoại giới gây lại hùng, nhưng Lâm Vương phủ vẫn như cũ sừng sững bất động. Có thể quyết định hắn tiểu nhân vật này người sống chết, chỉ có Lâm Vương phủ. Mà hắn, bây giờ bất quá chỉ là Lâm Vương phủ nâng đỡ lên một cái khối lỗi. Âu Dương Chấn rất có tự mình hiểu lấy, hắn sở dĩ có thể bị vị kia thế tử điện hạ nhìn trúng, bất quá là bởi vì người khác vi ngôn nhẹ, sau lưng không có bất kỳ cái gì thế lực bối cảnh, dễ khống chế. Mà Âu Dương Chấn chính mình cũng cam tâm tình nguyện khi như thế một cái khối lỗi, cùng cả một đời tầm thường vô vi, chịu cấp trên lấn áp, chịu trăm họ lánh mắt, cả một đời sinh hoạt tại tầng dưới chót. Chẳng bằng đụng một cái, khôi lỗi liền khôi lỗi. Bao nhiêu người muốn làm thế tử điện hạ khôi lỗi còn không có tư cách này đâu. Mà bây giờ dưới mắt, đến khảo nghiệm hắn thời điểm. Hắn thân là quan nha chi phủ, muốn trước mặt mọi người, ngay trước mặt Lâm Giang thành vô số dân chúng thẩm vấn Trần Hoành Sinh cướp pháp trường một án. Khi biết tin tức này lúc, Âu Dương Chấn mấy ngày không ngủ. Hắn vừa khẩn trương lại kích động, đồng thời tâm tình mười phần nghiêm trọng. Hắn biết, đây là Lâm Vương phủ đối với hắn một lần khảo nghiệm. Có thể hay không nắm chắc cơ hội này, thì nhìn chính hắn. Còn mặt kia, cha hỏi dù sao cũng là Trần gia gia chủ, Âu Dương Chấn trong lòng như trước vẫn là có mấy phần kiên kỵ cùng hoảng sợ. Phải biết, vị này Trần gia gia chủ thân phận địa vị không tầm thường, thế lực sau lưng càng là cực kỳ khủng bố. Thẩm vấn Trần Hoành Sinh không khác nào là đem toàn bộ Trần gia cùng với thế lực sau lưng đều phải đắc tội. Một khi đến lúc đó ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, kết cục của hắn không cần nói cũng biết. Ngày xưa vẫn chỉ là chi phủ phó chức Âu Dương Chấn, thậm chí ngay cả nhìn nhiều vị kia Trần gia gia chủ cơ hội cũng không có. Tại vị kia Trần gia gia chủ trước mặt, hắn một mực cung kính như cái lâu la. Vị kia Trần gia gia chủ thậm chí đều không con mắt nhìn qua hắn. Đã như thế, sao có thể không để Âu Dương Chấn lo lắng? Hắn không ngừng vừa đi vừa về ở đại sảnh bên trong dạo bước, suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng, hắn đột nhiên dừng bước lại, trên mặt xuất hiện một tia quả quyết thần sắc, lúc này hung hăng cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, hắn nhất định phải nắm chắc ở. Nếu không đụng một cái, hắn liền vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Trong lúc hắn vừa quyết định sau, ngoài cửa liền rất nhanh chuyển đến nha dịch âm thanh. Âu Dương đại nhân, Lâm thống lĩnh tới. Nghe được cái này, Âu Dương Chấn lúc này tinh thần chấn động, vội vàng bước nhanh đi ra ngoài đón. Chương 594 cự không nhận tội, chương 594 cự không nhận tội. Viện bên trong, một thân trang phục Lâm Thanh Thanh bước nhanh bước vào đại đường. Âu Dương Chấn bước chân vội vàng từ trong hành lang đi tới, trên mặt chất đầy ý cười tiến lên chào đón, "Lâm thống lĩnh, ngài đã tới." Âu Dương Chấn trên mặt hiện lên cung kính nụ cười lấy lòng, thận trọng chiêu đãi. Rõ ràng thân là Lâm Giang thành quan nha chi phủ, nhưng Âu Dương Chấn tại đối mặt trước mắt vị này trẻ tuổi khí chất không tầm thường nữ từ lúc, tư thái lại bày cực thấp, không có nửa điểm thân là chi phủ giác ngộ. Âu Dương Chấn rất rõ ràng, hắn bây giờ vốn có hết thảy đều đến từ trước mắt vị này Lâm thống lĩnh. Nói đúng ra, là đến từ vị này Lâm thống lĩnh sau lưng cái vị kia thế tử điện hạ. Mấy ngày phía trước, chính là trước mắt vị này Lâm thống lĩnh phụng điện hạ chi mệnh, mang binh xâm nhập quan nhà, đem nguyên chi phủ bắt lấy hạ ngục, lập tức tạm thời tiếp nhận quan nhà. Mà hắn Âu Dương Chấn cũng là ở thời điểm này cuối cùng chờ đến nhân sinh kỳ ngộ. Bởi vậy, Âu Dương Chấn tư nghĩ giác ngộ cực cao. Phong Trần mệt mỏi đi vào trong sân, Lâm thống lĩnh nhìn thấy mặt mũi tràn đầy lấy lòng ý cười tiến lên đón tới Âu Dương Chấn, bình tĩnh nói, "Chi phủ đại nhân, có thể hay không chuẩn bị thỏa đáng?" Âu Dương Chấn ánh mắt thực chất thoáng qua một tia kiên quyết, trọng trọng gật đầu. Lâm thống lĩnh yên tâm, hạ quan đã chuẩn bị thỏa đáng. Lâm Thanh Thanh thần sắc đạm nhiên, ngươi thân là chi phủ, lần này Trần Hoành Sinh một án toàn quyền giao cho ngươi tới thẩm vấn, ngươi cứ việc dựa theo quá trình phá án liền có thể. Hạ quan tuân mệnh. Âu Dương Chấn túi đầu đáp ứng, ánh mắt thực chất lại thoáng qua vẻ nghi hoặc. Dựa theo quá trình làm việc, chuyện này gây xôn xao sùng sục, Âu Dương Chấn không có khả năng không rõ ràng. Hắn rất rõ ràng một điểm, Lâm Vương phủ lần này chính là hướng về phía Trần gia tới, bắt Trần Hoành Sinh chính là muốn đưa Trần gia vào chỗ chết. Đã như vậy, vậy thì cần phải đối với Trần gia hạ tử thủ. Mặc kệ có chứng cứ hay không, đều cần phải để cho Trần Hoành Sinh lật người không nổi. Âu Dương Chấn chính là chuẩn bị chờ sau đó thẩm vấn lúc, trực tiếp chắc chắn Trần Hoành Sinh tội danh. Nhưng hôm nay Lâm thống lĩnh lại làm cho hắn dựa theo quá trình làm việc, cái này ít nhiều khiến Âu Dương Chấn có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ không là cần phải để cho hắn âm thầm chơi ngang chân, đổ tội hãm hại, rồi nước bẩn chắc chắn Trần Hoành Sinh tội danh sao? Lâm Vương phủ bây giờ ngay cả quan nha đều không chế, cái này không hành xử đặc quyền. Bằng không, muốn hắn cái này chi phủ để làm gì? Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng Âu Dương Chấn cũng không dám hỏi nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt trước mắt Lâm thống lĩnh, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Xin hỏi Lâm thống lĩnh, thế tử điện hạ bên kia đây cũng không phải là ngươi cần quan tâm sự tình?" Lâm Thanh Thanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Âu Dương Chấn chấn động trong lòng, liền nói ngay, "Hạ quan biết rõ, hạ quan nhất định dốc hết toàn lực thẩm vấn Trần Hoành Sinh, không phụ thế tử điện hạ cùng Lâm thống lĩnh mong đợi." Gặp người trước mắt tức thời như thế, Lâm Thanh Thanh gật đầu, rất hài lòng. Trước mắt người này là điện hạ chọn lựa chi phủ, điện hạ nhìn chúng người này sau lưng không quyền không thế, là cái đáng giá bồi dưỡng người kế tục. Bởi vậy tại điện hạ thủ ý, cho hắn một cơ hội, mà người này cũng không có để cho điện hạ thất vọng, cực kỳ có giác ngộ. Về phần hắn có thể hay không hưởng thụ, còn phải nhìn lần này. Hôm nay thẩm vấn cực kỳ trọng yếu, ngươi chỉ cần làm tốt bản phận sự tình liền có thể, còn lại hành sự tùy theo hoàn cảnh, đến lúc đó ngươi tự sẽ biết rõ. Lâm Thanh Thanh dặn dò Âu Dương Chấn một phen sau, quay người rời đi. Âu Dương Chấn đứng tại chỗ, sắc mặt cung kính, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn biết, chuyện hôm nay quan hắn nghề nghiệp tiếp sống tiền đồ, thậm chí liên quan đến lấy hắn thân gia tính mệnh. bước ra một bước này, liền không còn cách nào quay đầu, hắn đều sẽ đứng tại thế gia mặt đối lập. Từ nay về sau, Lâm Vương phủ trở thành hắn duy nhất chỗ dựa. Nhưng cùng lúc, cái này cũng là ngàn năm một thở kỳ ngộ. Ôm chặt Lâm Vương phủ đùi, sau này một bước lên mây không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Âu Dương Chấn hô hấp hơi gấp rút, ánh mắt cũng biến thành lửa nóng. Mà lúc này, ngoài viện lại truyền tới nha dịch đến đây hồi báo âm thanh. Đại nhân, canh giờ không sai biệt lắm. Âu Dương Chấn chấn động trong lòng, lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo trên người. Lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, ngẩng đầu mà bước chiều lấy ngoài viện đi đến. Bây giờ, trong thành trong quan nha bên ngoài đã sớm bị bách tính chen chật như nêm cối. Vô số dân chúng hội tụ ở này, mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi chứng kiến tiếp xuống thẩm vấn. Lớn như vậy trong quan nha, ngày xưa trống rông trong hành lang, hôm nay sớm đã tụ tập vô số thân ảnh. Mà tại quan nha bên ngoài, càng là tụ tập rất nhiều đến đây vây xem náo nhiệt bách tính, có thể nói là người đông nghìn nghịt. Bốn phía nghị luận âm thanh cũng làm cho trong quan nha bên ngoài trở thành một mảnh ông dương đại hải. Thanh âm cực lớn, cơ hồ muốn đem quan nha nóc nhà lật tung. Cuối cùng, kèm theo một tiếng quát nhẹ tiếng vang lên, chi phủ đại nhân đến. Có lực xuyên thấu âm thanh ở đại sảnh trong ngoài vang lên, trong nháy mắt chuyển khắp mỗi một góc. Nguyên bản huyên náo hiện trường, giống như là đột nhiên im lặng giống như. Trong chốc lát, chợt an ninh xuống. Cùng lúc đó, vô số đôi mắt đồng loạt nhìn về phía bên trong đại đường. Khi từ sau sảnh đi ra tới Âu Dương Chấn thấy cảnh này lúc, mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, vẫn như cũ đối với tình cảnh trước mắt vẫn còn có chút rung động. Quá nhiều người. Hắn lúc nào nhìn thấy qua tình cảnh như thế. Bây giờ, vô số song lít nha lít nhít ánh mắt chăm chú vào trên người hắn, thần sắc khác nhau, mong mỏi cùng trông mong, khiến cho Âu Dương Chấn trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương. Thậm chí, trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Ý hắn biết đến hôm nay quan nha sẽ rất náo nhiệt, nhưng vẫn là đánh giá thấp bách tính xem náo nhiệt nhiệt tình. Âu Dương Chấn ánh mắt từ trong đám người đảo qua, rất nhanh liếc thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Đến từ tất cả thế gia nhân viên, ẩn giấu ở trong đám người. Những thế gia kia ánh mắt chằm chằm rơi vào trên người hắn, mơ hồ có chút bất thiện, Âu Dương Chấn không khỏi có chút dùng mình. Thẳng đến ánh mắt của hắn liếc xem đang lặng lặng đứng lặng tại đại đường một bên Lâm Thanh Thanh, cùng với trong hành lang vân bố còn lại các nơi đến từ Lâm Vương phụ thị vệ cao thủ trên thân lúc, trong lòng của hắn phương tài hơi định. Âm thầm hít sâu một hơi, ung dung đi vào đại đường. Thang đường. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Lâm Giang Thành quan nha đại bộ phận thời gian kỳ thực đều xem như một cái khôi lỗi cơ quan. Lâm Giang Thành thân là Lâm Vương phủ đất phong, cơ hồ tất cả hành chính đại quyền đều nắm ở trong tay Lâm Vương phủ. Quan nha có thể chuyện quyết định rất ít, càng nhiều thời điểm quan nha là làm một thi hành bộ môn, hiệp trợ Lâm Vương phủ truyền đạt thi hành mệnh lệnh. Đương nhiên, quan nha cũng phụ trách giữ gìn Lâm Giang Thành trật tự, xử lý một chút vương phủ không rảnh bận tâm dân sinh việc nhỏ. Chỉ khi nào dính đến mạng người quan trọng sự tình, quan nha không có quyền quyết định, phải đem việc này báo cáo Lâm Vương phủ, từ Lâm Vương phủ hạ đạt chỉ lệnh xử trí. Ngày bình thường quan nha xử lý cũng là một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, càng nhiều hơn chính là duy trì Lâm Giang Thành trật tự. Ngày hôm nay, quan nha xem như xưa nay chưa từng thấy lần đầu thẩm vấn vụ án lớn như vậy, mà thẩm vấn đối tượng càng là Đường Đường Trần gia gia chủ. Mặc dù vẫn là Lâm Vương phủ ở sau lưng thụ ý, nhưng đối với quan nha tới nói đã có thể được xem là xưa nay chưa từng thấy lần đầu tiên. Âu Dương Chấn đang khẩn trương cảm xúc dần dần tiêu tan sau đó, liền chính thức bắt đầu thang đường xử án. Đầu tiên, vài tên nha dịch tiến lên hồi báo tình tiết vụ án. Mấy ngày phía trước, từ quan nha tuyên án hỏi chém tử hình phạm nhân Trần Tuấn Nho đang bị giam giữ tiễn đưa pháp trường trên đường, tao nộ cao thủ thần bí kết tù. Những ngày này, Lâm Vương phủ liên hợp quan phủ nha dịch đối với Lâm Giang Thành trong ngoài tiến hành trên mặt thảm điều tra. Cuối cùng tại 3 ngày phía trước, ở ngoài thành đem ý đồ chạy trốn Trần Tuấn Nho bắt lấy quy án. Đồng thời, cũng đem ngày đó tiếp tù người bị tình nghi một mẹ hốt gọn. Ngay sau đó, liền lại có ngục tốt tiến lên đệ trình hồi báo kết quả tra hỏi. Đi qua mấy ngày đối với tiếp tù người bị tình nghi thẩm vấn, bọn hắn cuối cùng cũng khai. Giao phó sai khiến nhóm tiếp tù người sau lưng chính là Trần gia gia chủ Trần Hoành Sinh. Mà những thứ này người bị tình nghi đều là Trần gia nuôi dưỡng cao thủ thị vệ. Đồng thời, ngục tốt đưa ra những thứ này hiểm nghi phạm cậu cung. Đã như thế, chứng cứ cơ hồ đã vô cùng xác thực. Khi chứng cứ hồi báo đến một bước này lúc, toàn bộ trong quan nha bên ngoài đều sôi trào. Mặc dù Lâm Vương phủ đã sớm công bố tin tức Trần Hoành Sinh là kiếp tù chủ sự sau màn, nhưng như trước vẫn là có không ít đồng ca cho rằng đây là Lâm Vương phủ đối với Trần gia hãm hại trả thù, hơn nữa tại dân gian trắng trợn tuyên dương. Thẳng đến chứng cứ trước mặt mọi người bày ra lúc, mới rốt cục để cho vô số người tin phục. Chứng cứ đều có, quả nhiên là Trần Hoành Sinh làm. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trong đám người có không ít Trần gia người thân ảnh. Lần này Lâm Vương phủ bắt lấy Trần Hoành Sinh lúc, cũng không đối với Trần gia những người khác hạ thủ, chỉ là duy trì có mang đi Trần Hoành Sinh. Mục đích cũng rất rõ ràng, là vì bước lên Trần gia nội đấu. Mà mấy ngày nay, Trần gia nội bộ sát thực cũng coi như là loạn thành một đoàn tao. Trần Hoành Sinh bị bắt đi, Trần gia rắn mất đầu, nội bộ tranh quyền đoạt lợi. Những cái kia đã lui khỏi vị trí phía sau màn lão già nhao nhao nhiệt thần, còn lại con em dòng thứ cũng bắt đầu âm thầm phân cao thấp, ngấp nghé cái kia già chủ chi vị. Đương nhiên, cũng có một chút Trần gia tử đệ lòng sinh lo nghĩ. Một khi Trần Hoành Sinh đổ, bọn hắn Trần gia coi là thật có thể chỉ lo thân mình sao? Lúc này, trong đám người không thiếu thân cận Trần Hoành Sinh mạch này Trần gia tử đệ, khi nhìn đến quan phủ bày ra chứng cứ lúc, sắc mặt tất cả thay đổi. Xong, chỉ sợ là thực sự xong. Trong hành lang, Âu Dương Chấn hạ lệnh đem nghi phạm Trần Hoành Sinh dẫn tới. Không bao lâu, tại hai tên ngục tốt dẫn dắt phía dưới, Trần Hoành Sinh cất bước đi vào đại đường. Bốn phía chợt an tĩnh lại, vô số người ánh mắt đồng loạt rơi vào vị này Trần gia gia chủ trên thân, muốn thấy một lần vị này ngày bình thường khó gặp, cao cao tại thượng đại nhân vật phong thái. Nhưng mà, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, cũng làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Trước mắt vị này Trần gia gia chủ, cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy chật vật không chịu nổi. Thậm chí là, thần thái vẫn như cũ. Không ít người cho rằng, đâu để ý ngươi cái gì Trần gia gia chủ, bây giờ trở thành tù nhân, những ngày này tất nhiên tại trong phòng giam chịu không ít đau khổ. Không nói bị hành hạ thoi thóp, ít nhất cũng sẽ không đạm nhiên như thế. Nhưng mà, trước mắt một màn này lại làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Trước mắt Trần Hoành Sinh, trên thân không có nửa phần chật vật không chịu nổi thân sắc. Hắn thân mang một bộ xám đậm trường bào, khí tức chữ trạng, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì trải qua cực hình hoặc là dày vò qua vết tích. Trừ bộ thân sắc có chút tiểu tụy, tinh thần có chút hề bại suy sụp bên ngoài, hoàn toàn không có nửa điểm tù nhân dáng vẻ. Thân là Trần gia gia chủ, Trần Hoành Sinh thân bên trên có một cỗ bẩm sinh khí chất quý tộc. Trầm ổn, thâm thúy, để người nhìn không thấu. Bây giờ, càng thêm như thế. Cái này khiến không thiếu muốn nhìn náo nhiệt, thậm chí là muốn chế giễu người, đều trong lúc nhất thời ngây mẩn cả người. Không phải, đây là tù nhân. Bộ dạng này, nơi nào giống như là bị giam giữ đã từng ngồi tù dáng vẻ. Không phải nói hắn bị bắt được Lâm Vương phủ, nhận hết đau khổ sao? Bộ dạng này, làm sao nhìn giống như là đi Lâm Vương phủ độ cái giả? Trần Hoành Sinh thần sắc lạnh nhạt đi vào đại đường, cặp kia thâm thúy bình tĩnh đôi mắt từ nơi không xa trong đám người đảo qua, một mắt, hắn liền từ trong đám người nhìn thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Có đến từ tất cả thế gia người, có ngày xưa một chút hảo hữu, hậu bối, còn có hắn Trần gia tử đệ. Trần Hoành Sinh ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn qua, lại thấy được đứng lặng ở đại sảnh dưới mái hiên, một thân trang phục Lâm Thanh Thanh. Nàng mặt không thay đổi đứng ở đằng kia, bên hông bội kiếm, tư thế yên ngang, khí chất lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Trần Hoành Sinh. Bên cạnh nàng, cũng không có vị kia Lâm Vương thế tử thân ảnh. Hắn không đến sao? Trần Hoành Sinh thần sắc gợn sóng không kinh, chuyện hôm nay là vị kia thế tử bày kế một màn cho hay. Hắn chẳng lẽ không dự định hiện thân sao? Trần Hoành Sinh thu hồi tầm mắt, nhìn về phía ngồi ở công đường trên chủ tọa, sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc ngắm nhìn hắn Âu Dương Trấn. Có chút quen thuộc gương mặt. Trần Hoành Sinh hơi nhíu mày, lập tức rất nhanh nhận ra người này. Tại phong bên người phó trước, từng gặp vài lần. Người này năng lực mặc dù không tệ, nhưng không có chút nào bối cảnh căn cơ. Tại phong hạ ngục, không nghĩ tới ngược lại tác thành cho hắn. Mà giờ khắc này, ngồi ở trên chủ tọa Âu Dương Trấn, đang cùng Trần Hoành Sinh đối mặt bên trên một khắc này, trong lòng dâng lên mấy phần tâm tình khẩn trương. Rõ ràng bây giờ hắn là quan nha chi phủ, trước mắt Trần Hoành Sinh đã là tù nhân, người bị tình nghi. Có thể, ánh mắt của đối phương càng là bình tĩnh như vậy, thậm chí mơ hồ kỳ thực còn đè ép hắn một đầu. Âu Dương Trấn trong lòng bất an, nhưng cố nhịn xuống. Bây giờ, bốn phía thanh âm huyên náo dần dần yên tĩnh. Âu Dương Trấn tập trung ý chí, nhìn chằm chằm đang đi trên đường Trần Hoành Sinh. Trần Hoành Sinh, ngươi thân là Trần gia gia chủ, danh tiếng khá rộng, vốn nên làm gương tốt. Nhưng ngươi lại dung túng con trai độc nhất của ngươi Trần Tuấn Nho tùy ý làm vậy, khi nam bà nữ, mua hung giết người diệt khẩu. Bây giờ càng không xem ta Đại Ninh Vương triều luật pháp, sai người trước mặt mọi người kết tù, cướp đi tử hình phạm nhân Trần Tuấn Nho giết ta quan nha nhân viên công chức, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi có thể nhận tội. Âu Dương Trấn thanh âm trầm thấp, chất vấn mở miệng. Ngữ khí tràn ngập cảm giác áp bách, như muốn đem trước mắt cái này Trần Hoành Sinh khí tức đè xuống. Đối mặt Âu Dương Trấn chất vấn, trong hành lang Trần Hoành Sinh thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, yên tĩnh nhìn xem hắn, chi phủ đại nhân nói chứng cứ vô cùng xác thực, chứng cứ ở đâu? Ngươi còn dám giả biện? Âu Dương Trấn nộ nói, ngày đó kiếp tù người đã xa lưới, bọn hắn chính là ngươi Trần gia thị vệ, bây giờ tại trong lao đã cung khai, thừa nhận chính là chịu ngươi chỉ điểm, ngươi còn muốn giả biện hay sao? Đối mặt Âu Dương Trấn chất vấn, Trần Hoành Sinh thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, chi phủ đại nhân chứng minh như thế nào? Quan nha trô với tay người chính là ngày đó kiếp tù người. Đại nhân nói những người kia là ta Trần gia thị vệ, lại có gì chứng cứ chứng minh thân phận của bọn hắn? Quyền tử phạm phải tội lớn ngập trời, chính là hắn trừng phạt đúng tội. Lão phu mặc dù bị thương, nhưng tất nhiên phạm pháp, liền không thể tha thứ. Lão phu thân là Trần gia gia chủ, như thế nào cố tình vi phạm, đi làm cái kia người người đều biết hoài nghi ngu xuẩn sự tình. Trần Hoành Sinh nhìn chăm chú lên Âu Dương Trấn, ánh mắt tiến tĩnh, ngữ khí gần từng chữ. Chi phủ đại nhân muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Lời này vừa nói ra, Âu Dương Trấn trong nháy mắt đổi sắc mặt. Chương 595 Vương phủ bức thoái vị. Chương 595 Vương phủ bức thoái vị. Cùng lúc đó, Lâm Vương phủ hậu viện. Lâm Giang Nhiên giống như mọi khi nằm ở trên ghế xích đu, hơi híp mắt lại, thần sắc lười biếng. Một bên dưới mái hiên, nhìn một màn này Cẩm Tú nhịn không được mở miệng, điện hạ chẳng lẽ không đi xem một chút sao? Nhìn cái gì? Lâm Giang Nhiên ngữ khí lười biếng. Tự nhiên là đi xem quan nha thẩm vấn Trần Hoành Sinh a. Cẩm Tú nhìn về phía Lâm Giang Nhiên, trên gương mặt thanh tú tràn đầy không hiểu. Hôm nay là quan nha ở trong thẩm vấn Trần Hoành Sinh thời gian, tin tức đã sớm truyền bá ra ngoài, gây nên toàn thành dân chúng náo động. Cho dù Cẩm Tú thân ở Lâm Vương phủ, đều thỉnh thoảng có thể nghe được vương phủ ngoài truyền tới chủ đề nóng âm thanh. Dưới mắt vô số người hội tụ quan nha, muốn mắt thấy đặc sắc vở kịch. Nhưng mà chuyện kẻ đầu têu, chủ tính đây hết thảy chuyện Lâm Giang Niên, lại việc không liên quan đến mình ở lại nhà, giống như hoàn toàn không quan tâm chuyện này. Cái này khiến Cẩm Tú ít nhiều có chút buồn bực, không hiểu. Quan nha đang tại thẩm vấn Trần Hoành Sinh, chuyện trọng yếu như vậy, điện hạ không có ý định đi qua nhìn một chút. Đi qua làm cái gì? Lâm Giang Niên vẻ mặt như cũ lười biếng, cũng không cảm thấy hứng thú, thẩm vấn có cái gì tốt nhìn. Cẩm Tú thần sắc ngơ ngẩn, nháy mắt một cái. Điện hạ không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Cẩm Tú nhịn không được nói. Trần Hoành Sinh cũng không phải hạng đơn giản, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng thúc thủ chịu trói, điện hạ không qua xem, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn gì, nhưng là chuyện xấu. Nên ra ngoài ý muốn, tổng hội là muốn ra. Lâm Giang Niên nằm ở trên ghế xích đu, vẫn như cũng một bộ lưỡi nhác thần sắc. Cẩm Tú nghe xong, luôn cảm giác điện hạ ngữ khí là lạ, tựa hồ trong lời nói có hàm ý điện hạ ngươi có phải hay không dự liệu được thứ gì. Cẩm Tú nhìn về phía nằm ở trên ghế Xích Đu Lâm Giang Nhiên, nàng thiên tư thông minh, rất nhanh ý thức được điện hạ chỉ sợ có chuyện gì giấu giếm nàng.
Không có.
Lâm Giang Nhiên lắc đầu, lại gặp Cẩm Tú ánh mắt sâu kín nhẹ trợn mắt nhìn hắn, rõ ràng không tin lắm. Hắn lúc này mới nết miệng cười một tiếng, chiều lấy nàng vây vây tay, ra hiệu nàng tới. Nhưng Cẩm Tú không phải Hứa Lam, mới sẽ không lên điện ở dưới làm. Nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích, điểm môi, điện hạ quả nhiên có chuyện giấu giếm nô tỳ. Gặp Lâm Giang Niên như thế vững như Thái Sơn, Cẩm Tú rất nhanh đoán được điện hạ chỉ sợ sớm đã có hậu chiêu. Làm sao lại? Lâm Giang Niên khoát khoát tay, chỉ là ta đơn thuần muốn lên này, lười nhắc đi qua tham gia náo nhiệt. Nói xong, hắn lại khép cười một tiếng, hôm nay quan nha quá nhiều người, ngư long hỗn tạp, ta cái này thời điểm này không thích hợp đứng ra. Trần Hoành Sinh một án, vốn nên làm từ Lâm Vương phụ xử trí. Nhưng Lâm Giang Niên đem vụ án chuyển giao cho quan nha, thứ nhất là vì thay đổi vị trí mâu thuẫn, từ đó tăng cường vương phụ đối với quan nha trưởng khống. Một phương diện khác, Lâm Giang Niên không có ý định tự mình đứng ra. Dưới mắt lấy Lâm Giang Niên tại Lâm Giang thành dân chúng trong lòng địa vị, hắn không ra mặt, ngược lại đối với hắn danh tiếng lưu truyền càng có lợi hơn. Cẩm Tú hơi nhíu mày, tự nhiên có chút không tin, điện hạ không qua, thật sự không sợ xảy ra vấn đề. Vạn nhất Trần Hoành Sinh cự không nhận tội đâu? Lâm Giang Niên vui vẻ nói, Cẩm Tú cô nương chẳng lẽ cảm thấy hắn sẽ nhận tội hay sao? Lần này, đến phiên Cẩm Tú ngơ ngẩn, cái, có ý tứ gì? Hơi suy nghĩ một chút, Cẩm Tú rất nhanh ý thức được cái gì, hơi hơi mở to hai mắt, chẳng lẽ Trần Hoành Sinh từ vừa mới bắt đầu không có ý định nhận tội? Bằng không thì đâu? Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười, nếu là hắn nhận tội, liền sẽ lật người không nổi. Bao che tử hình phạm nhân, cướp pháp trường, không khác nào công nhiên cùng vương triều luật pháp đối nghịch, so như mưu phản. Trần Hoành Sinh nếu là nhận tội, chờ đợi kết cục của hắn không cần nói cũng biết. Cẩm Tú giật mình, cuối cùng phản ứng lại, cho nên, điện hạ ngươi từ vừa mới bắt đầu liền dự liệu được điểm ấy. Trần Hoành Sinh nhất định sẽ cự tuyệt nhận tội. Đúng vậy a, cướp pháp trường, đây chính là mưu phản tội chết. Cho dù là Trần Hoành Sinh, bây giờ trước mắt bao người, nếu là hắn nhận tội, không khác nào một con đường chết. Bởi vậy, hắn tuyệt đối sẽ không nhận tội. Xem như thế đi. Lâm Giang Niên gật đầu, không có phủ nhận. Lúc trước mấy ngày cùng Trần Hoành Sinh thấy một mặt kia sau, hắn liền đã ngờ tới Trần Hoành Sinh không có khả năng nhận tội. Cái kia Cẩm Tú nghi ngờ nhìn về phía Lâm Giang Niên, hắn không nhận tội, điện hạ ngươi liền không lo lắng. Vì sao muốn lo lắng? Lâm Giang Niên nhíu mày, giống như cười mà không phải cười, chứng cứ vô cùng xác thực, hắn không nhận tội lại có thể thế nào? Thế nhưng là Cẩm Tú nhíu chặt nhăn đôi mi thanh tú, nàng luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Trần Hoành Sinh thân vì Trần gia gia chủ, tất nhiên sẽ không nhận tội, hắn tất có hậu chiêu chuẩn bị. Trần gia cùng với Lâm Giang thành tất cả thế gia cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn thua bởi Lâm Vương phụ trên tay, tất nhiên sẽ âm thầm ngăn cản. Đã như thế, sự tình coi là thật sẽ như vậy đơn giản kết thúc. Chớ suy nghĩ bậy bạ, sự tình cũng không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Lâm Giang Niên yên tĩnh đánh giá Cẩm Tú khuôn mặt thanh tú, khi nàng lộ ra giờ phút này hơi có chút tiểu vẻ mặt nghiêm túc, cả người có loại nói không ra mê người khí chất. Cảnh đẹp ý vui. Muốn khi dễ. Từ hắn bước vào quan nha bắt đầu, kết cục của hắn đã định trước. Nếu là hắn trực tiếp nhận tội, không chắc còn có thể miễn cưỡng lưu lại một cái vì cứu nhi tử, mà không thể không vi phạm vương triều luật pháp từ phụ hình tượng nếu là hắn không nhận tội đâu. Cẩm Tú truy vấn. Lâm Giang Niên nhìn về phía Cẩm Tú, chiều lấy nàng với tay, ngươi qua đây, ta nói cho ngươi nghe. Cẩm Tú lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác, không dễ dàng mắc lửa. Bất quá, chỉ chốc lát sau lòng hiếu kỳ xông lên đầu, nàng nhịn không được mở miệng, điện hạ ngươi mau nói. Ngươi trước tới. Điện hạ ngươi nói thẳng. Đây chính là tuyệt mật tin tức, ta vụng trộm nói cho ngươi, để tránh bị người khác nghe được. Cẩm Tú, bốn phía hậu viện trống rỗng, nửa cái bóng người cũng không có. Quỷ mới có thể nghe được. Biết rõ điện hạ là tại hồ ngôn loạn ngữ, mục đích không tốt ý. Nhưng Cẩm Tú hiếu kỳ, cuối cùng u ám nhẹ chừng điện hạ một mắt sau, lúc này mới có chút bất đắc dĩ chuyển bước đi tới điện hạ bên cạnh. Điện hạ ngươi nói. Ai nha? Điện hạ ngươi làm gì quả nhiên, mới vừa vặn tới gần điện hạ, còn chưa kịp cảnh giác Cẩm Tú, liền bị Lâm Giang Niên một cái kéo vào trong ngực. Cẩm Tú đứng không vững, cả người ngã ngồi tiến Lâm Giang Niên trong ngực. Nhuyễn Ngọc vào lòng, thương nu đầy cõi lòng. Không cho Cẩm Tú dễ rủa cơ hội phản kháng, Lâm Giang Niên thuận thế ôm nàng tình tế vòng eo, nhẹ nhàng xích lại gần bên tai nàng, nhẹ giọng mở miệng, tự nhiên là nói cho ngươi thì thầm nha cảm nhận được bên tai khí tức nóng bỏng, Cẩm Tú thân thể mềm mại run lên, thân thể mềm nhũn mấy phần, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, điện hạ ngươi, ngươi. Đường Lâm Giang Niên sớm đã thăm dò biết rõ Cẩm Tú thân thể nhược điểm, nhẹ nhàng vừa ra tay, rất nhanh liền nắm bóp nổi Cẩm Tú yếu hại. Một bên dở cho khi dễ lấy trong ngực thiếu nữ thân thể mềm mại, Lâm Giang Niên một bên nhẹ giọng thì thầm tại Cẩm Tú bên tai nói, Trần Hoành Sinh cái này tội hắn không nhận cũng phải nhẫn, nếu là hắn không nhận, chờ đợi hắn đều sẽ là thân bại danh liệt ngược lại, hắn khẳng định là xong. Lúc này Cẩm Tú nơi nào còn nghe vào Lâm Giang Niên đang nói cái gì đồ vật, tại điện hạ cặp kia tay xấu không ngừng được một tấc lại muốn tiến một thước khi dễ phía dưới, nàng rất nhanh sắc mặt hường hào, thở hững hộc, đôi mắt đẹp xấu hổ tính toán ngăn cản, lại hưu khí vô lực. Ngược lại càng giống là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Điện hạ, ngươi, ngươi. Hoàng Cẩm Tú cắn chặt hàm răng, xấu hổ không thôi. Đang lúc Lâm Giang Niên chuẩn bị thêm gần một bước, đối với trong ngực thân thể mềm mại dần dần mềm nhũn thiếu nữ tiến hành bước kế tiếp điều giáo lúc. Điện hạ. Ngoài cửa, một tiếng gấp rút mà giòn tan âm thanh, đánh vỡ viện bên trong linh tĩnh. Nguyên bản sắc mặt xấu hổ đỏ bừng Cẩm Tú, đột nhiên giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng từ Lâm Giang Niên trong ngực dễ dàng đứng dậy, cấp tốc rời xa điện hạ, chỉnh lý trên người y phục. một khuôn mặt thanh tú trải rộng hồng nhuận, giống như đầu mùa xuân cây đào mật, như nước trong veo để người không nhịn được nghĩ đến một ngụm. Trình Lý tốt xiêm áo cẩm tú xấu hổ trừng điện hạ vài lần, thần tình u oán và thở phì phì. Ngay sau đó, vừa khẩn trương liếc mắt nhìn ngoài viện. Tiếp đó, nhấc chân chạy. Cẩm tú trực tiếp chạy trối chết, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lâm Giang Niên có chút tức giận, như thế nào cái này thời điểm này có không hiểu chuyện thị nữ tới phá hư chuyện tốt của hắn. Hắn trầm mặt đứng dậy, đi tới ngoài viện. Bên ngoài viện, đang đứng một vị thanh tú động lòng người thủy linh tiểu thị nữ, chính là Lâm Giang Niên viện bên trong kia đối thị nữ một vị trong đó. Lúc này cái này tiểu thị nữ có chút khẩn trương và hưng phấn, nhưng rất nhanh, nàng liền nhìn thấy đen một gương mặt đi ra tới điện hạ, lập tức hơi sững sờ, mở mịt mở to hai mắt. Điện hạ, làm sao nhìn qua không quá cao hứng? Nhìn thế nào ánh mắt của mình còn có một chút bất tiện. Tiểu thị nữ khẩn trương lên. Điện hạ có việc. Lâm Giang Niên tức giận mở miệng, sắc mặt không quá rảnh. Nếu là cái này tiểu thị nữ hôm nay nói không nên lời cái chính sự tới, hắn cần phải thật tốt giáo huấn một chút nàng. Điện hạ, bên ngoài tiểu thị nữ lúc này mới nghĩ đến cái gì, vội vàng cúi đầu, có chút lo lắng nói, tới thật nhiều người. Nghe được tiểu thị nữ lời nói, Lâm Giang Niên lúc này mới ý thức được cái gì, trong mắt hơi híp, tới người nào? Nô thì không biết, bất quá giống như có. Chu gia, người của Ngô gia, còn có thật nhiều bọn hắn khí thế hùng hổ, nói muốn gặp vương gia tiểu thị nữ sắc mặt đội vã cuối cùng. Điện hạ, ngài mau đi xem một chút. Nghe được tiểu thị nữ lời nói, Lâm Giang Niên cũng không ngoài ý muốn, ánh mắt bình tĩnh. Nên tới, tổng hội muốn tới, cũng nên tới. Lâm Vương phủ bên ngoài phi thường náo nhiệt. Lâm Vương phủ bên ngoài trên đất trống, cơ hồ đầu đầy cố kiệu, xe ngựa, hội tụ vô số dáng vẻ thân ảnh. Những xe ngựa này cố kiệu không một không trang trí xa xỉ hảo, có giá trị không nhỏ. Mà từ những xe ngựa này cố kiệu bên trên xuống tới thân ảnh, cũng đồng dạng không phú thì quý, đều là trong Lâm Giang thành số một số hai đại nhân vật. Hôm nay tề tụ Lâm Vương phủ. Những thứ này ngày bình thường bị Lâm Vương phủ ngăn cản bên ngoài đại nhân vật, hôm nay lại tại Lâm Vương trong phủ hạ nhân dưới sự chỉ dẫn, thông thuận không trở ngại tiến vào vương phủ. Bây giờ, ngay tại vương phủ tiếp khách trong đại sảnh, sớm đã tụ tập rất nhiều thân ảnh. Nô Minh, ngươi thấy thế nào? Trong đại sảnh, không thiếu thân ảnh ánh mắt cùng rơi vào trong đám người cầm đầu nam tử trung niên trên thân. Hôm nay quan nha trước mặt mọi người thẩm vấn Trần Hoành Sinh thời điểm, những thế gia này người liên hợp cùng một chỗ, chuẩn bị đối với Lâm Vương phủ làm loạn. Tất cả thế gia liên hợp sức mạnh không dung kinh thường, cho dù Lâm Vương phủ cũng tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn không nhìn. Bọn hắn hôm nay liền vì bức thoái vị mà đến. Có thể để mọi người tại đây cũng không ngờ tới chính là phía trước bọn hắn tới Lâm Vương phủ lúc, hoặc là cự tuyệt ở ngoài cửa, hoặc chính là bị qua loa dây dưa. Rất nhiều người, thậm chí ngay cả Lâm Vương phủ cửa lớn đều vào không được. Nhưng hôm nay khi bọn hắn đám người đến Lâm Vương phủ, lại phát hiện Vương phủ cũng không ngăn cản bọn hắn, thậm chí Vương phủ hạ nhân còn cùng cung kính kính đem bọn hắn đám người đón vào Vương phủ. Hơn nữa cáo chi đám người, Thế tử điện hạ sau đó liền sẽ hiện thân cùng chư vị gặp mặt, giải đáp chư vị nghi hoặc. Tại chỗ tất cả thế gia người đều ngẩn ra. Trong lúc nhất thời cho bọn hắn không biết làm gì. Bọn hắn hôm nay khí thế hùng hổ mà đến, vì liên hợp mượn cơ hội làm loạn, bức Lâm Vương Thế tử nhượng bộ. Bây giờ, bọn hắn cơ hồ đã xác nhận Lâm Vương gia xảy ra chuyện, Lâm Vương phủ rắn mất đầu. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Một cái nho nhỏ Lâm Vương Thế tử, vô luận như thế nào cũng đỡ không nổi cước bộ của bọn hắn. Nếu có thể bước đến Lâm Vương Thế tử nhượng bộ, sau này cái này Lâm Vương Thế tử sẽ không còn uy nghiêm có thể tồn. Đã như thế, Lâm Vương phủ cũng lại không thể đối bọn hắn thế gia khoa tay múa chân. Nhưng hôm nay bọn hắn vừa tới, đang muốn dựa theo kế hoạch làm loạn. Lại đột nhiên biết được thế tử sau đó sẽ hiện thân gặp mặt đám người, lập tức làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Không phải, bọn hắn đang chuẩn bị mắng lên đâu? Kết quả vương phủ thái độ đột nhiên thay đổi tốt hơn. Cái kia thế tử như thế nào đột nhiên liền muốn gặp bọn họ? Cái này khiến không ít người phát giác có chút không tầm thường. Chẳng lẽ cái kia thế tử trước giờ dự cảm đến cái gì? Nô Hiến ánh mắt thâm thúy, khẽ nhíu mày. Hắn cũng có chút đoán không được hôm nay vương phủ tình huống, vẫn là nói, vị kia thế tử sớm dự liệu được bọn hắn hôm nay sẽ đến vương phủ bức thoái vị. Chư vị đừng nóng đội. Nô Hiến liếc nhìn đám người, ánh mắt thiên tính nói, chúng ta hôm nay tới đây là lấy đại cục làm trọng. Chúng ta thân là Lâm Giang thành một phân tử, cần phải dốc hết toàn lực liên thủ giữ gìn Lâm Giang thành trật tự an ổn. Tất nhiên hôm nay Thế tử điện hạ nguyện ý gặp chúng ta, cái này tự nhiên là thích nghe ngóng sự tình. Chư vị an tâm chớ đổi, lại nhìn Thế tử điện hạ đáp lại ra sao chúng ta a. Nô Hiến xem như trong thế gia người nổi bật, hy vọng không nhỏ. Hắn mới mở miệng, không ít người an tĩnh lại. Nô Hiến lời nói mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng, xem trước một chút cái kia Lâm Vương Thế tử trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì, chờ sau đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh làm loạn liền có thể. Đích xác, bọn hắn hôm nay liên hợp rất nhiều thế lực đến đây như thế, mọi người tại đây không phú thì quý, cơ hồ đại biểu cho Lâm Giang thành hơn phân nửa quyền quý thế lực. Cho dù là Lâm Vương phủ, cũng không dám dễ dàng đắc tội. Cái này cũng là bọn hắn hôm nay đám người dám can đảm tụ tập tới đây bức thoái vị sức mạnh. Hôm nay bọn hắn tới đây, trên mặt nổi là vì Trần Hoành Sinh một chuyện mà đến. Kỳ thực mục đích, cuối cùng vẫn là vì tự thân lợi ích. Bây giờ trong đại sảnh, đám người tâm tư dị biệt, xì xào bàn tán. Đến từ Lâm Giang thành tất cả thế gia, các phương thế lực rất nhiều đại nhân vật tụ tập ở này, ngay cả bên ngoài phòng khách viện bên trong cũng đứng đầy thân ảnh, ước chừng hơn 10 vị thân ảnh. Mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc, cách đó không xa vốn là còn rộng mở viện lạc cửa lớn, đột nhiên bị đóng lại. Phanh! Theo vài tiếng âm thanh, mọi người tại đây nhìn thấy một màn này, không ít người con ngươi hơi co lại, thần sắc manh biến. Chuyện gì xảy ra? Ai đóng cửa lại? Xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt, viện bên trong đám người ý thức được không thích hợp. Em đẹp, như thế nào đóng cửa lại? Một cỗ bất tường cảm xúc trong nháy mắt theo số đông trong lòng người dâng lên, đang lúc trong đám người xôn xao lúc, chư vị an tâm chớ đội. Đúng lúc này, một cái âm thanh nặng nề truyền đến. Tầm mắt mọi người cùng nhau nhìn lại, trong tầm mắt xuất hiện một vị chừng 30 tuổi nam tử. Một thân xám đen cầm y liễu, bên hông phối đao, nghiêm túc lạnh lùng khí tức tràn ngập. Hắn đứng trước tại viện bên trong, thần sắc nặng nề, ngắm nhìn đám người, thần sắc không lạnh không nhạt. Nô tướng quân, cái này, đây là có chuyện gì? Trong đám người, có người kinh ngạc mở miệng. Người này chính là Ngô Biện. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đánh giá đại sảnh cùng viện bên trong đám người, thần tình lạnh nhạt nói: "Phụ vương gia chi mệnh, hôm nay đặc biệt cùng chư vị có chuyện quan trọng thương lượng. Chuyện quan trọng cơ mật, không thể khinh truyền tiết lộ. Còn xin chư vị lý giải, an tâm chớ vội, không cần khẩn trương."